nặng. Lê Bình Đẳng tướng quân đại tất cả đều giống to. Bọn họ lúc này đều hiểu hiện tại bọn họ Ngự Lâm quân chỉ có thể lựa chọn cùng Đại Tần đế triều hai nhánh đại quân giao chiến, vậy bọn họ muốn lui lại cũng không kịp. Tung 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 tung. Ở rung trời tiếng trống bên trong, hai tòa đế triều đại quân không ngừng xông về phía trước, mà Tiết Nhân Quý cùng Từ Đạt hai người càng là nhìn chằm chằm Đại Ninh đế triều động tiên cảnh cường giả. Đao Hồng, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cùng kỳ quân đoàn phó tướng Chu Thanh Âm thanh vang dội khắp toàn bộ chiến trường. Ngươi chính là Đại Tần đế triều Trinh Bắc tướng quân Tiết Nhân Quý. Đao Hồng nhìn chằm chằm Chu Thanh lớn tiếng hỏi. Bản tướng là Đại Tần đế triều chính tứ phẩm tướng quân Chu Thanh, cùng kỳ quân đoàn phó tướng Chu Thanh, ngươi còn chưa xứng để tướng quân ra tay. Chu Thanh lạnh lùng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi? Đao Hồng có vẻ hơi khinh thường nói. Ở trong mắt Đao Hồng, nếu như mình đối mặt Tiết Nhân Quý cùng Tư Đạt, như vậy bọn họ sợ là ngay cả chạy trốn đều không làm được, thế nhưng hắn đối mặt một cái tin phó tướng, tuyệt đối có rất lớn cơ hội đem đối phương chém giết. Đao Hồng, một mình ngươi nho nhỏ động tiên cảnh tầng 3 cảnh giới, liền nhìn như vậy không nổi bản tướng. Chu Thanh có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Sau một khắc, Chu Thanh khí thế trong nháy mắt bay lên, một đạo động tiên cảnh 5 tầng đỉnh cao khí tức khiến Đao Hồng cảm giác được tê cả da đầu. Ngươi dĩ nhiên đến động tiên cảnh 5 tầng cảnh giới? Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi Đại Tần đế triều tướng quân đều là yêu nghiệt sao? Đao Hồng có vẻ phi thường khiếp sợ. Đại Tần đế triều một cái phó tướng đều có động thiên cảnh 5 tầng đỉnh cao thực lực. Bởi vậy có thể tưởng tượng Đại Tần đế triều 7 chi quân chủ lực đoàn tướng quân nhất định tất cả đều là động thiên cảnh 6 tầng trở lên, thậm chí khả năng động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới hàng đầu bá chủ. Bản quan chết cũng muốn chết thể diện. Đao Hồng trực tiếp hướng về Chu Thanh giết đi. Nhưng mà hắn nhưng là trực tiếp bị Chu Thanh nhất thương trực tiếp chọc chết. Đồng thời Vương Tâm Hạc mấy người cũng là chém giết còn lại động thiên cảnh cường giả cùng nửa bước động thiên cảnh cao thủ. Nay càng làm cho quân địch tinh thần gặp phải đả kích khổng lồ, rất nhiều chiến sĩ nhìn bọn họ Ngự Lâm quân tướng quân không ngừng bị giết chết, tâm thần đều thắng tăng vỡ. Tiết tướng quân, ngươi dưới trướng 8 vị phó tướng, thật sự rất mạnh. Từ Đạt phi thường ước ao. Tiết Nhân Quý dưới trướng Chu Thanh chờ tướng quân hầu như đều ở động thiên cảnh đỉnh cao tầng 3 bên trên, hiện tại Đại Tần đế triều sở hữu quân đoàn bên trong, liền thuộc Tiết Nhân Quý thống soái cùng kỳ quân đoàn thực lực mạnh nhất. Từ Đạt tướng quân, bản tướng tin tưởng sau này đế quân nhất định sẽ vì các ngươi những này quân đoàn phân phối hợp lệ phó tướng. Tiết Nhân Quý nghiêm mặt nói. Từ Đạt gật gù, có thể hiện tại không thấy được cái gì, thế nhưng Từ Đạt rõ ràng một khi Đại Tần đế triều đến nhất định độ cao, bọn họ những này quân đoàn không có hợp lệ phó tướng phối hợp bọn họ, như vậy dưới trướng quân đoàn sức chiến đấu cũng mất giá rất nhiều. Không tới nửa cái canh giờ, trận đại chiến này liền kết thúc, lấy quân Tần toàn thắng mà kết thúc. Sau đó Từ Đạt hạ lệnh đại quân quét tước chiến trường. Chu vi mười mấy đại Ninh đế triều thám tử tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ Đại Ninh đế triều một nhánh tinh nhuệ quân đoàn liền như vậy bị Đại Tần đế triều diệt sạch, này để bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Chúng ta nhanh đô thành, đem tin tức nói cho đế quân, hy vọng triều đình có thể cực kỳ điều chỉnh chiến lược, bằng không chúng ta Đại Ninh đế triều liền nguy hiểm. Dẫn đầu một vị nửa bước động thiên cảnh cao thủ nghiêm mặt nói. Sau một ngày, Từ Đạt cùng Tiết Nhân Quý hai người thống soái dưới trướng đại quân hướng về phương bắc đi tới, đồng thời Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố chờ đem cũng đều xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về Đại Ninh đế triều đô thành đi tới. Chương 113, khủng hoảng Đại Ninh đế triều. Chương 113, khủng hoảng Đại Ninh đế triều. Đại Ninh đế triều, hoàng cung. Các vị ái khanh, các ngươi đều nói vì sao ta hướng không phải Đại Tần đế triều đối thủ, một tháng trước ta hướng tổn thất Trinh Nam quân, bây giờ ta hướng càng là tổn thất hai đại vương bại quân đoàn một trong Ngự Lâm quân. Cái này cũng chưa tính, ta hướng một vị động thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao bá chủ cũng bị Đại Tần đế triều Trinh Đông tướng quân Từ Đạt chém giết. Các vị ái khanh, các ngươi ai có thể nói cho chấm tất cả những thứ này đến cùng là tại sao? Đại Ninh đế quân sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng. Ngự Lâm quân là bọn họ Đại Ninh đế triều hai đại vương bài một trong, ở cùng Đại Việt đế triều đối lập bên trong, Ngự Lâm quân càng là đưa đến tính quyết định tác dụng, ít khi bị bại. Nhưng mà đối diện Đại Tần đế triều, tựa hồ bọn họ điều động mạnh hơn nhiều hơn nữa sức mạnh đều là chuyện vô bổ. Trong đại điện mấy chục thần tử tất cả đều cúi đầu, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ vẫn cùng Thái úy Đào Hồng, Ngự Lâm quân đại tướng quân Lê Bình tướng quân đồng thời đàm luận vui vẻ, nhưng mà người bây giờ Thái úy Đào Hồng cùng Ngự Lâm quân đại tướng quân Lê Bình đều tất cả đều chết trận, liền thi thể cũng không tìm tới. Đế quân, bây giờ thời khắc, là một người triệu hồi phương Bắc hổ báo quân đoàn, đồng thời đem còn lại quân đoàn toàn bộ triệu tập đến Đại Ninh thành, chúng ta ngay ở Đại Ninh thành chờ đợi quân Tần đến. Đại Ninh thừa tướng Trình Văn Thụy nhắm mắt nói. Chúng thần tán thành. Còn lại thần tử cũng đều dồn dập phụ họa nói. Bởi vì bọn họ toàn đều hiểu hiện tại bọn họ Đại Ninh đế triều đối mặt Đại Tần đế triều đã không có biện pháp nào, phòng thủ đế đô mới là lựa chọn chính xác nhất. Đế quân, hơn nữa Đại Việt đế triều viện quân cùng cường giả đỉnh cao cũng sắp đến rồi, hai người bọn ta tòa đế triều đến thời điểm ở Đại Ninh thành bày xuống trọng binh, đồng thời bố trí trận pháp, thần tin tưởng quân Tần chỉ cần dám đến, như vậy Đại Tần đế triều liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngự sử đại phu nói tiếp. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều gật gù, bọn họ đều không hy vọng Đại Ninh đế triều bị diệt vong, một khi Đại Ninh đế triều bị diệt vong, như vậy bọn họ những này thần tử sẽ đi theo con đường nào? Nương nhờ vào Đại Tần đế triều lời nói, thân phận của bọn họ cùng địa vị gặp kịch liệt hạ thấp. Bất cứ lúc nào, bọn họ đều hy vọng Đại Ninh đế triều có thể mạnh mẽ. Nhưng mà một khi Đại Ninh đế triều diệt vong, như vậy gia tộc của bọn họ cũng gặp chịu ảnh hưởng, muốn ở Tân đế triều bên trong thu được các loại chính sách ưu đãi hầu như không có một chút nào khả năng. Các vị ái khanh, các ngươi đều nói không sai, hiện tại chúng ta Đại Ninh đế triều vẫn không có thua, ta hướng Ninh Huy lão tổ vẫn còn ở đó. Ninh Huy lão tổ nhưng là một vị động thiên cảnh 7 tầng cường giả đỉnh cao, chấm tin tưởng thiên hà trong phủ, Ninh Huy lão tổ thực lực thuộc về số 1, không có ai là Ninh Huy lão tổ đối thủ. Đại Ninh đế quân có vẻ phi thường tự tin đạo. Ở trong lòng hắn Ninh Huy lão tổ chính là mạnh nhất võ giả, toàn bộ thiên hà phủ tuyệt đối không có ai là Ninh Huy lão tổ đối thủ. Đế quân nói rất có lý, Ninh Huy lão tổ ở toàn bộ thiên hà phủ đô là tối cường giả đứng đầu, chỉ cần quân Tần dám đến ta hướng đế đô, như vậy ta hướng nhất định sẽ để quân Tần trả giá đánh đổi nặng nề, thậm chí vì vậy mà đem Đại Tần đế triều diệt vong. Đại Ninh thừa tướng Trình Văn Thụy nghiêm mặt nói. Rất nhanh toàn bộ trong đại điện quân thần tất cả đều lại nhặt tự tin, bọn họ đều cảm thấy đến Đại Tần đế triều cũng chẳng có bao nhiêu năm có thể đem bọn họ Đại Ninh đế triều diệt vong. Không phải quân thần đều có chút hưng phấn rời đi đại điện, nhưng mà số ít mấy vị trọng thần sắc mặt nhưng là trở nên phi thường nghiêm nghị. Tuy rằng bây giờ nhìn lên bọn họ Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ ở toàn bộ thiên hà phủ đô là đứng đầu nhất động thiên cảnh cường giả, nhưng mà hiện tại bọn họ đối với Đại Tần đế triều nhưng là có một loại sợ hãi thật sâu, càng là Đại Tần đế triều trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh. Làm thừa tướng mọi người rời đi hoàng cung sau, thượng thư bộ hình hỏi: Thừa tướng đại nhân, ngươi cảm thấy cho ta hướng điều này có thể ngăn cản Đại Tần đế triều tấn công sao? Hiện tại chúng ta có thể làm toàn lực trợ giúp đế quân ổn định triều cục, tuy rằng chúng ta trong lòng đều hiểu Đại Tần đế triều như mặt trời ban trưa, nhất định có cường giả tuyệt thế tọa trấn. Thế nhưng chúng ta hiện tại nhưng là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ninh Huy lão tổ nhất định có thể ngăn trở Đại Tần đế triều cường giả đỉnh cao. Thừa tướng Trình Văn Thụy nghiêm mặt nói. Thừa tướng Trình Văn Thụy trong lòng rõ ràng trước mắt hắn những văn thần này đều là Đại Ninh đế triều thông minh nhất, đứng đầu nhất thần tử, bọn họ đối với thế cục phán đoán thực cùng mình không kém là bao nhiêu, mình có thể nhìn thấy, bọn họ nhất định cũng có thể nhìn thấy. Thừa tướng đại nhân, ngươi là ta hướng người số 1, một khi Đại Ninh đế triều bị diệt, ngươi nhất định có thể ở Đại Tần đế triều thu được không thấp địa vị, đến thời điểm kính xin ngươi vì chúng ta mấy người nào đó đến tốt hơn chức vị. Lại bộ thượng thư tiếp theo nghiêm mặt nói. Chư vị đại nhân, hiện tại Đại Ninh đế triều vẫn không có bị Đại Tần đế triều diệt vong, chúng ta làm khác tận chức thủ, vì là đế quân bảo vệ cuối cùng này cương vị. Thừa tướng Trình Văn Thụy nói xong cũng rời đi, mà mấy vị thượng thư tất cả đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng Trình Văn Thụy không có sáng tỏ đáp ứng bọn họ, thế nhưng Trần Văn Thụy cũng là cho bọn hắn một cái mơ hồ đáp án. Trong lòng bọn họ cũng đều phi thường rõ ràng một khi Đại Tần đế triều diệt vong Đại Ninh đế triều, như vậy bọn họ này từ nhi Đại Ninh đế triều thần tử cũng có cơ hội nương nhờ vào Đại Tần đế triều, trở thành Đại Tần đế triều thần tử. Vậy mà lúc này toàn bộ Đại Ninh đế triều đều rơi vào trong khủng hoảng. Mấy ngàn năm qua này, bọn họ Đại Ninh đế triều Ngự Lâm quân hầu như chính là một nhánh vô địch quân đoàn, nhưng mà hiện tại này chi quân đoàn nhưng là bị Đại Tần đế triều diệt sạch, này đối với bọn hắn Đại Ninh đế triều đã kích lớn vô cùng. Một tòa quận trong thành, mấy cái văn sĩ ngồi ở trong tiểu lâu nghị luận. Các ngươi cảm thấy cho ta hướng lần này có thể làm ngăn trở Đại Tần đế triều tấn công sao? Một vị lớn tuổi văn sĩ nhìn về phía chu vi mấy cái tuổi trẻ văn sĩ hỏi. Lão sư, học sinh cảm thấy đến Đại Tần đế triều hiện nay sĩ khí chính thịnh, mặc kệ Đại Tần đế triều có hay không thực lực diệt vong ta triều, học sinh cảm thấy đến Đại Tần đế triều đều sẽ chọn toàn diện thảo phạt ta triều, muốn đem ta hướng diệt vong, do đó thống nhất thiên hà phủ Nam Bộ. Từ xưa liền có một núi không thể chứa hai hồ câu chuyện, Đại Ninh đế triều những năm này vẫn là thiên hà phủ Nam Bộ duy nhất một tòa đế triều, dù cho là còn lại hoàng triều có cơ hội thăng cấp đế triều, bọn họ cũng không dám thăng cấp đế triều. Một vị áo xám học sinh nghiêm nghị hồi đáp. Lão sư, học sinh cảm thấy đến Trương sư huynh nói không sai, hiện tại Đại Tần đế triều nhất định sẽ lựa chọn đối với ta hướng xuất binh, hơn nữa nhất định sẽ là ra tay toàn lực. Có một cái học sinh nói tiếp. Còn lại học sinh cũng đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến Đại Tần đế triều là một tòa tiềm lực vô cùng đế triều, thậm chí bọn họ gia nhập Đại Tần đế triều sau, có thể phát huy bọn họ tài năng. Không giống Đại Ninh đế triều trải qua gần vạn năm phát triển, các loại chức vị cũng đã bị cảnh nội đại tiểu thế gia chia cắt. Các ngươi đều nói không sai, hiện tại Đại Ninh đế triều muốn ngăn trở Đại Tần đế triều tấn công, đã không có bao nhiêu cơ hội. Chúng ta sinh ở Đại Ninh đế triều, đối với Đại Ninh đế triều tình huống phi thường rõ ràng, chúng ta Đại Ninh đế triều trừ phi trở thành cao đẳng đế triều, bằng không nhất định sẽ bại vong. Bây giờ Đại Tần đế triều quật khởi mạnh mẽ, chúng ta Đại Ninh đế triều cực có khả năng không chịu được. Lớn tuổi văn sĩ trầm giọng nói. Chu vi tuổi trẻ văn sĩ tất cả đều gật gù. Tình cảnh này phát sinh ở Đại Ninh đế triều rất nhiều nơi, thậm chí bọn họ nội tâm đều hy vọng Đại Tần đế triều có thể đem Đại Ninh đế triều diệt vong. Chương 114, Đại Việt đế triều bố cục. Chương 114, Đại Việt đế triều bố cục. Đại Việt đế triều, hoàng cung. Đế quân mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần đế triều Trinh Đông tướng quân Từ Đạt cùng Trinh Bắc tướng quân Tiết Nhân Quý hai người ở Thái Châu đến âm thành diệt vong Đại Ninh đế triều trăm vạn Ngự Lâm quân. Đồng thời Đại Ninh đế triều một vị động thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao bá chủ chết trận, Đại Ninh đế triều đồng thời còn tổn thất 3 vị động thiên cảnh cao thủ. Một vị chính nhị phẩm quan chức quay về Đại Việt đế quân bẩm báo. Trong đại điện mười mấy vị thần tử tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Đại Tần đế triều thực lực dĩ nhiên là cường đại như thế. Các vị ái khanh, đối với này các ngươi có ý kiến gì không? Đại Việt đế quân hỏi. Đế quân, thần cảm thấy cho ta hướng làm phái Hạng Sung lão tổ xuôi nam trợ giúp Đại Ninh đế triều. Đế quân, một khi Đại Tần đế triều đem Đại Ninh đế triều diệt vong, như vậy ta hướng muốn ngăn trở Đại Tần đế triều sợ là không có bao nhiêu cơ hội. Tuy rằng ta hướng hiện tại phái ra 3 triệu đại quân xuôi nam trợ giúp Đại Ninh đế triều, thế nhưng không có đứng đầu nhất động thiên cảnh cường giả, đối mặt Đại Tần đế triều sợ là cũng không có bao nhiêu cơ hội. Đại Việt đế triều thừa tướng Trương Một Kỳ nghiêm nghị đề nghị. Chúng thần tán thành. Đại điện còn lại thần tử tất cả đều lớn tiếng phụ họa nói, bởi vì bọn họ trong lòng đều phi thường rõ ràng một chuyện. Đó chính là bọn họ Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều thực lực xê xích không nhiều, nếu không này mấy ngàn năm, hai người bọn họ tòa đế triều không thể vẫn luôn nằm ở đối lập hòa bình bên trong. Đế quân, thần kiến nghị đế quân hạ chỉ lệnh thiên hà phủ Bắc Bộ sở hữu hàng đầu hoàng triều cùng hàng đầu trung vị tông môn điều động động thiên cảnh cao thủ xuôi nam trợ giúp Đại Ninh đế triều. Đại Việt đế triều binh bộ thượng thư sau đó nghiêm nghị đề nghị. Thái Khanh, nói một chút cái nhìn của ngươi. Đại Việt đế quân hỏi. Đế quân, ta hướng cùng Đại Ninh đế triều liên hợp cực có khả năng đem Đại Tần đế triều diệt vong, nhưng mà ta hành hương nhọn động thiên cảnh xuôi nam, đồng thời phát động rồi 6, 7 tôn động thiên cảnh cao thủ. Như vậy thiên hà phủ Bắc Bộ những này hàng đầu hoàng triều cùng hàng đầu trung vị tông môn có khả năng gặp đối với ta hướng ra tay. Chỉ cần ta hướng đem bọn họ tất cả đều kéo xuống nước, để bọn họ động thiên cảnh cao thủ chết ở Đại Tần đế triều trong tay, như vậy cuối cùng ta hướng cùng Đại Ninh đế triều đem Đại Tần đế triều diệt vong, đồng thời phục kích Đại Ninh đế triều hàng đầu động thiên cảnh cường giả, ta hướng liền có cơ hội thống nhất toàn bộ thiên hà phủ. Binh bộ thượng thư nói tiếp. Trong đại điện sở hữu thần tử đều lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như bọn họ Đại Việt đế triều thật có thể thống nhất thiên hà phủ, như vậy bọn họ Đại Việt đế triều liền có cơ hội thăng cấp đến cao đẳng đế triều. Thái Khanh, ngươi kiến nghị vô cùng tốt, chấm liền có thể hướng về thiên hà phủ bắc bộ 6 tòa hàng đầu hoàng triều cùng 3 tòa hàng đầu trung vị tông môn hạ chỉ. Đại Việt đế quân suy nghĩ một chút nói. Đế quân anh minh. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lớn tiếng nói. Bọn họ tựa hồ đã thấy bọn họ Đại Việt đế triều thống nhất hắn thiên hà phủ cảnh tượng. Rất nhanh một đạo ý chỉ truyền tới thiên hà phủ bắc bộ Thanh Minh hoàng trong triều. Thanh Minh nhân hoàng sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng. Các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy đến Đại Việt đế triều đánh cho cái gì tính toán? Thanh Minh nhân hoàng nhìn trong đại điện 6 vị trọng thần hỏi. Nhân hoàng, thần cảm thấy phải là Đại Việt đế triều cảm giác được đến từ Đại Tần đế triều áp lực, dù cho là Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều liên thủ đều không thể chống lại Đại Tần đế triều, cho nên Đại Việt đế quân mới gặp làm chúng ta Thanh Minh hoàng hướng cùng còn lại hàng đầu hoàng triều tông môn phái động tiên cảnh cường giả bắt trợ giúp Đại Ninh đế triều. Thanh Minh hoàng hướng thượng thư bộ lễ nghiêm mặt nói. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến nhất định là Đại Việt đế triều cảm giác được áp lực lớn vô cùng, cho nên mới phải cho bọn họ Thanh Minh hoàng hướng chờ hàng đầu hoàng triều tông môn hạ chỉ. Như vậy các vị ái khanh cảm thấy cho chúng ta Thanh Minh hoàng hướng con nên hay không mời ra động thiên cảnh lão tổ xuôi nam? Thanh Minh nhân hoàng sau đó hỏi. Nhân hoàng, thần cảm thấy cho ta hướng làm mời ra động thiên cảnh cường giả xuôi nam, bằng không một khi Đại Tần đế triều đem Đại Ninh đế triều cùng Đại Việt đế triều liên quân đánh bại, như vậy Đại Tần đế triều cực có khả năng có thống một ngày thiên hạ phụ giả tâm. Một khi đến vào lúc ấy ta hướng chẳng lẽ muốn lựa chọn thần phục Đại Tần đế triều sao? Thanh Minh hoàng hướng thừa tướng nghiêm mặt nói. Chúng thần tán thành. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều tán thành nói. Được, chấm liền có thể mời ra ta hướng động thiên cảnh lão tổ xuôi nam, phối hợp Đại Ninh đế triều cùng Đại Việt đế triều diệt vong Đại Tần đế triều. Thanh Minh nhân hoàng suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Tình cảnh này phát sinh ở Thiên Hà phủ Bắc Bộ còn lại hàng đầu hoàng triều cùng trong tông môn, bọn họ đều quyết định phái ra động thiên cảnh cường giả xuôi nam trợ giúp Đại Ninh đế triều. Sau 6 ngày, tin tức truyền tới Đại Tần đế triều. Đế quân, cẩm y vệ truyền về tin tức, Đại Việt đế triều hạ lệnh Thiên Hà phủ Bắc Bộ sở hữu hàng đầu hoàng triều cùng tông môn động thiên cảnh cường giả toàn bộ xuôi nam trợ giúp Đại Ninh đế triều. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương quay về Tần Hạo cung kính nói. Được lắm Đại Việt đế triều, cũng thật là rất sâu tính toán. Tần Hạo đối với vị này chưa từng che mặt Đại Việt đế quân vẫn có mấy phần kính nể. Kỷ Cương, ngươi cảm thấy cho ta hướng nên làm gì? Tần Hạo sau đó hỏi. Đế quân, thần cảm thấy cho ta hướng làm phái mấy tôn động thiên cảnh cường giả trợ giúp Từ Đạt cùng Tiết Nhân Quý tướng quân. Kỷ Cương không chút nghĩ ngợi nói. Tần Hạo gật gù. Đại Ninh đế triều cùng Đại Việt đế triều là toàn bộ thiên hà phủ duy hai tòa đế triều, này hai tòa đế triều thậm chí cực có khả năng có ẩn giấu động thiên cảnh 8 tầng cường giả. Tuy rằng hiện tại Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu đã đột phá đến động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới, thế nhưng nếu như triều đình không tiếp tục phái hàng đầu động thiên cảnh cường giả đi đến trợ giúp, như vậy Đại Tần đế triều cực có khả năng vì vậy mà chiến bại. Chuyên gia Cát Lượng, Phong Huyền Linh cùng Viên Thiên Cương ý kiến. Tần Hạo quay về cung nữ bên cạnh nghiêm mặt nói, "Là đế quân." Người cung nữ kia lập tức lĩnh mệnh nói. Không lâu sau đó, Gia Cát Lượng, Phong Huyền Linh cùng Viên Thiên Cương ba người đi tới hoàng cực điện. Làm ra Cát Lượng ba người nghe được Đại Việt đế triều động tác sau, toàn thân lộ ra có chút thần sắc quái dị. "Đế quân, thần cảm thấy đến Đại Việt đế triều cực có khả năng là đang tính toán toàn bộ thiên hà phủ." Đại Việt đế triều rõ ràng biết mười mấy tôn động thiên cảnh 2, 3 tầng 4 cao thủ đối với ta hướng cùng Đại Ninh đế triều trong lúc đó chiến tranh ảnh hưởng khá là nhỏ, như vậy Đại Việt đế triều vẫn là lựa chọn điều động những này động thiên cảnh cường giả, như vậy Đại Việt đế triều nhất định là muốn lợi dụng ta hướng đem những này động thiên cảnh cao thủ toàn bộ giết chết, do đó cùng Đại Ninh đế triều diệt vong ta triều, sau đó Đại Việt đế triều tùy thời cùng một ngày thiên hà phủ. Gia Cát Lượng phân tích nói. Phong Huyền Linh cùng Viên Thiên Cương tất cả đều gật gù. Muốn tính toán ta triều, cái kia cũng phải nhìn Đại Việt đế triều có hay không thực lực đó. Các ngươi ba người đi đến tiền tuyến trợ giúp Từ Đạt cùng Tiết Nhân Quý tướng quân. Tần Hạo quay về Gia Cát Lượng ba người hạ lệnh. Chúng thần tuân chỉ. Gia Cát Lượng mọi người lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Gia Cát ba người liền lui ra đại điện, hướng về tiền tuyến mà đi. Mà Tần Hạo nhìn Gia Cát Lượng mọi người đi xa bóng người, cả người cũng là nở một nụ cười. Tần Hạo tin tưởng rất nhanh Đại Tần đế triều liền có thể thống nhất toàn bộ thiên hà phủ, một khi Đại Tần đế triều thống nhất toàn bộ thiên hà phủ, như vậy Đại Tần đế triều đem sẽ trực tiếp lên cấp làm cao đẳng đế triều. Chương 115, Đại Tần bảy đường đại quân tụ hội Đại Ninh thành. Chương 115, Đại Tần bảy đường đại quân tụ hội Đại Ninh thành. Ở Đại Ninh đế triều cảnh nội một nhánh 3 triệu đại quân chính đang nhanh chóng đi tới, này bên trong có 6 vị tướng quân thống soái, này 6 vị tướng quân đều đến động thiên cảnh, bên trong càng có một vị động thiên cảnh tầng 4 cường giả. Vị này động thiên cảnh tầng 4 cường giả chính là Đại Việt đế triều đại tướng quân Hạng Hồng, cũng là này chi Đại Việt đế triều đại quân chủ soái, còn lại 5 vị tướng quân phụ tá. Đại tướng quân mới vừa lấy được triều đình mệnh lệnh, làm chúng ta trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi đến Đại Ninh đế triều đô thành, cùng Đại Ninh đế triều đồng thời chống lại Đại Tần đế triều. Một vị tướng quân quay về Hạng Hồng nghiêm mặt nói: "Triều đình làm ra lựa chọn chính xác, hiện tại chúng ta nếu như còn dám đi tìm quân Tần giao chiến, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, Đại Ninh đế triều trăm vạn Ngự Lâm quân trực tiếp bị quân Tần diệt vong. Chúng ta này 3 triệu đại quân mặc dù so với Đại Ninh đế triều Ngự Lâm quân mạnh hơn không ít, thế nhưng Đại Tần đế triều nhưng là có 7 nhánh đại quân, chỉ cần bọn họ điều động 3-4 nhánh đại quân cùng chúng ta quyết chiến, như vậy chúng ta hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào." Đại tướng quân Hạng Hồng nghiêm mặt nói. Trên thực tế, Hạng Hồng cũng không nghĩ tới chính là Đại Tần đế triều 7 chi quân đoàn tướng quân đều là cường đại như vậy. Căn cứ bọn họ Đại Việt đế triều được tình báo, Đại Tần đế triều 7 chi quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn tướng quân đều là động thiên cảnh 6 tầng bá chủ trở lên, thậm chí có khả năng có động thiên cảnh 7 tầng bá chủ cường giả. Tuy rằng bọn họ lần này đại quân bên trong có một vị động thiên cảnh 6 tầng bá chủ cùng hai vị động thiên cảnh 5 tầng bá chủ, thế nhưng đối mặt Đại Tần đế triều chủ lực quân đoàn, Hạng Hồng trong lòng còn không có bao nhiêu sức lực. Đại tướng quân, vậy chúng ta liền có thể xuôi nam đi đến Đại Ninh Hành. Một vị tướng quân nói tiếp. Đại tướng quân Hạng Hồng gật gù, mặc kệ là chính hắn, vẫn là triều đình mệnh lệnh, hắn đều cảm thấy đến đi đến Đại Ninh Thành là lựa chọn tốt nhất. Theo Đại Ninh đế triều cùng Đại Tần đế triều khai chiến, Đại Ninh đế triều ở Bắc Bộ biên cảnh cũng đã hoàn toàn không đề phòng. Đại Ninh đế triều lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới bọn họ Đại Việt đế triều 3 triệu tiến vào bọn họ Đại Ninh đế triều cương vực sau lại không đi rồi. Hạng Hồng cảm thấy đến Đại Ninh đế triều quân thần nhất định nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cùng bọn họ Đại Việt đế triều lẫn nhau so sánh, Đại Tần đế triều đối với Đại Ninh đế triều uy hiếp càng to lớn hơn thôi. Chỉ cần Đại Tần đế triều không ngừng thảo phạt Thiên Hà phủ Nam Bộ, như vậy rất nhanh Đại Tần đế triều liền sẽ chọn đối với Đại Ninh đế triều động binh. Bây giờ từ mọi phương diện tình báo tổng hợp phân tích, Đại Tần đế triều 7 đường đại quân đã bắt đầu hướng về Đại Ninh đế triều đô thành đi tới, bọn họ tựa hồ cũng không tính tiếp tục thảo phạt còn lại hoàng triều cùng tông môn muốn. Tướng quân, từ Đạt tướng quân truyền đến tin tức, làm chúng ta liền có thể đi đến Đại Ninh đế triều đô thành, chúng ta muốn từ bỏ thảo phạt tòa này tông môn sao? Phó tướng bay về Lý Tồn Hiếu hỏi. Truyền lệnh xuống, liền có thể đi đến Đại Ninh đế triều đô thành, còn tòa này tông môn, chỉ cần chúng ta đem Đại Ninh đế triều diệt vong, như vậy tòa này tông môn nhất định sẽ lựa chọn nương nhờ vào ta triều. Lý Tồn Hiếu không chút nghĩ ngợi nói, nếu đế quân nhận lệnh từ Đạt tướng quân vì là Trinh Bắc đại nguyên soái, Tiết Nhân Quý vì là Phó nguyên soái, như vậy bọn họ những tướng quân này làm nghe lệnh của Từ Đạt tướng quân cùng Tiết Nhân Quý tướng quân chỉ huy, dù cho hắn hiện tại sức chiến đấu là Đại Tần đế triều chúng tướng bên trong số 1, cái kia cũng muốn nghe mệnh. Là tướng quân. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn hướng về Đại Ninh đế triều đô thành đi tới. Đại Tần đế triều còn lại 4 vị tướng quân được Từ Đạt tướng quân cùng Tiết Nhân Quý tướng quân mệnh lệnh sau, cũng đều không chút do dự nào hướng về Đại Ninh đế triều đô thành nhanh chóng đi tới. Bọn họ toàn đều hiểu đây là nhanh nhất bắt Thiên Hà phủ biện pháp, hơn nữa bọn họ cũng đều thu được tin tức, Đại Việt đế triều 3 triệu đại quân xuôi nam, muốn cùng Đại Ninh đế triều đồng thời liên hợp đối kháng bọn họ Đại Tần đế triều. Đại Việt đế triều thành tựu toàn bộ Thiên Hà phủ đệ một đế triều, thực lực cực có khả năng muốn ở Đại Ninh đế triều bên trên. Mà lúc này Đại Ninh đế đô bên trong nên đón một vị phi thường lợi hại trận pháp sư, vị này trận pháp sư là toàn bộ Thiên Hà phủ đẳng cấp cao nhất một vị trận pháp sư, là một vị cấp cao trận pháp sư. Hoành Nguyên đại sư, lần này làm phiền ngươi, kính xin ngươi vì chúng ta Đại Ninh đế triều đô thành ra cố trận pháp. Đại Ninh đế quân cười nói. Đại Ninh đế quân khách khí, lần này các ngươi Đại Ninh đế triều trả giá lớn như vậy lại ra, ta lão phu nhất định sẽ vì các ngươi Đại Ninh đô thành bố trí một tòa có thể ngăn trở động thiên cảnh 8 tầng cường giả công kích đại trận. Hoành Nguyên đại sư lộ ra nụ cười. Hoành Nguyên đại sư mặc dù là Thiên Hà phủ trận thứ nhất pháp sư, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng một khi chính mình đi ra Thiên Hà phủ, như vậy nhưng là có mấy vị so với hắn trận pháp mạnh mẽ sư, càng là lửa cháy bừng bừng phủ vị này trận pháp sư, được khen là mạnh nhất trong lịch sử trận pháp sư. Vị này trận pháp sư cùng hắn đều là cấp cao trận pháp sư, thế nhưng cái kia một vị nhưng là một vị chính đang cấp cao trận pháp sư đỉnh cao trận pháp sư, mà hắn chỉ là một vị cấp cao trận pháp sư trung hậu kỳ trận pháp sư thôi. Đại Ninh đế quân, lão phu liền có thể bắt đầu bày trận. Hoành Nguyên đại sư sau đó nghiêm mặt nói. Đại Ninh đế quân gật gù, hắn cảm thấy đến Hoành Nguyên đại sư là một vị sấm rền gió cuốn trận pháp sư. Sau đó Hoành Nguyên đại sư liền rời đi đại điện. Mà trong đại điện Đại Ninh đế triều quân thần tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ rốt cuộc đã tới Hoành Nguyên đại sư. Đế quân, thần cảm thấy đến có Hoành Nguyên đại sư ra tay, chí ít chúng ta Đại Ninh đế triều có thể bảo vệ đô thành. Đại Ninh đế triều thừa tướng Trình Văn Thụy lộ ra nụ cười. Còn lại thần tử cũng đều lộ ra nụ cười, Hoành Nguyên đại sư là thiên hà bên trong phủ nổi danh nhất trận pháp sư. Hiện tại đối với bọn hắn Đại Ninh đế triều mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ đô thành, như vậy chính là kết quả tốt nhất. Hơn nữa bọn họ đều tin tưởng một khi Đại Việt đế triều viện quân đến, như vậy bọn họ Đại Ninh đế triều liên hợp Đại Việt đế triều nhất định có thể làm Đại Tần đế triều trả giá đánh đổi nặng nề. Các vị ái khanh, Đại Việt đế triều đại tướng quân Hạng Hồng xuất lĩnh 3 triệu đại quân phòng trường lại có thêm thời gian 10 ngày liền sẽ đến ta hướng đế đô. Cùng 3 triệu đại quân đồng thời đến còn có Đại Việt đế triều 3 vị động thiên cảnh bá chủ. Đại Ninh đế quân sau đó nghiêm mặt nói. Trong đại điện sở hữu thần tử đều có vẻ hơi hưng phấn, bọn họ đều tin tưởng lần này Đại Tần đế triều muốn diệt vong bọn họ Đại Ninh đế triều tuyệt đối không có bao nhiêu cơ hội. Quả nhiên sau 10 ngày, Đại Việt đế triều đại tướng quân Hạng Hồng xuất lĩnh 3 triệu đại quân đi đến Đại Ninh thành, đồng thời xuất binh tiến vào Đại Ninh thành. Ngày thứ 2, Từ Đạt cùng Tiết Nhân Quý hai người liền xuất lĩnh dưới trướng đại quân đi đến Đại Ninh ngoài thành. Không tới 2 cái canh giờ, Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đi đến Đại Ninh ở ngoài. Không tới thời gian 2 ngày, Đại Tần đế triều còn lại 4 chi quân đoàn cũng đều dồn dập đi đến Đại Ninh ngoài thành. Từ Đạt tướng quân, hiện tại chúng ta 7 nhánh đại quân tập hợp ở Đại Ninh ngoài thành, Đại Ninh đế triều quân thần sợ là cũng đã sợ vãi cả rồi. Lữ Bố cười nói. Dư tướng quân cũng đều lộ ra tiếng cười lớn, bọn họ đều là Đại Tần đế triều đứng đầu nhất tướng quân, lần này bọn họ những tướng quân này liên hợp, nhất định có thể đem Đại Ninh đế triều diệt vong. Chương 116, trận pháp sư trong lúc đó quyết đấu. Chương 116, trận pháp sư trong lúc đó quyết đấu. Thiên sinh, ngươi cũng tới. Triệu Vân nhìn về phía Viên Tiên Cương lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Đế quân được Đại Việt đế triều phái cường giả đỉnh cao bắt tin tức sau, phái ta, ra các đại nhân cùng phòng đại nhân trợ giúp các ngươi. Viên Tiên Cương gật gật đầu nói, các vị tướng quân, đế quân làm chúng ta toàn lực bắt toàn bộ Thiên Hà phủ, bây giờ Đại Việt đế triều phái 3 triệu đại quân tiến vào Đại Ninh thành, đồng thời Đại Việt đế triều hàng đầu động thiên cảnh cường giả cũng đều tập trung ở Đại Ninh đế triều, bản quan kiến nghị Lữ Bố, Mông Điểm tướng quân cùng Triệu Vân 3 vị tướng quân cùng với phòng Huyền Linh đại nhân đi đến Đại Việt đế triều, trực tiếp đem Đại Việt đế triều xóa đi. chúng ta cùng dư tướng quân toàn lực đánh hạ Đại Ninh thành. Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Từ Đạt chờ đem nghiêm mặt nói, chúng tướng quân, địch đại nhân kiến nghị vô cùng tốt, hiện tại Đại Việt đế triều hàng đầu động thiên cảnh tất cả đều đi đến Đại Ninh thành, dù cho là Đại Việt đế triều hạng sung láo tổ cũng đều đi đến Đại Ninh thành, hiện tại là chúng ta Đại Tần đế triều diệt vong Đại Việt đế triều tuyệt hảo cơ hội. Tướng quân Lữ Bố, Ngông Điểm tướng quân, Triệu Vân tướng quân, Phòng đại nhân, các ngươi bốn người liền có thể lên phía bắc, đem Đại Việt đế triều diệt vong, chờ chúng ta đem Đại Ninh thành đánh hạ sau, liền phái đại quân lên phía bắc trợ giúp các ngươi bắt toàn bộ Thiên Hà phủ Bắc Bộ. Từ Đạt suy nghĩ một chút nhân tiện nói, Lữ Bố bốn người tất cả đều gật gù, sau đó bọn họ liền chuẩn bị bí mật phía trước Đại Việt đế triều, chuẩn bị đem Đại Việt đế triều diệt vong. Mà Viên Thiên Cương nhìn về phía Đại Ninh thành phương hướng, thì lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Các vị tướng quân, tòa này Đại Ninh thành có một tòa rất mạnh trận pháp, ta cảm giác được tòa trận pháp này một khi vận chuyển, sợ là có thể ngăn cản động thiên cảnh 8 tầng cường giả công kích. Viên Thiên Cương nhìn Đại Ninh thành phương hướng nghiêm mặt nói, tiên sinh, trận pháp một đạo nhưng là ngươi cường hạng, bản tướng tin tưởng Đại Ninh thành trận pháp ở trong mắt ngươi sợ là không đáng nhắc tới. Địch Nhân Kiệt cười nói, Viên Thiên Cương ở trận pháp một đạo tư chất phi thường khủng bố, Đại Tần đế triều hiện tại ai sức chiến đấu thuộc về số 1, cái kia nhất định là Viên Thiên Cương vị này trận pháp sư. Hơn nữa Viên Thiên Cương không riêng là một vị trận pháp sư, càng là một vị thầy phong thủy, thầy phong thủy so với trận pháp sư mà nói càng thêm ít đòi, hơn nữa thầy phong thủy thủ đoạn so với trận pháp sư tăng thêm sự kinh khủng. Địch đại nhân, mấy vị tướng quân, Đại Ninh thành trận pháp giao cho ta liền có thể. Viên Thiên Cương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Viên Thiên Cương sau đó liền hướng Đại Ninh thành phóng đi, sau một khắc Viên Thiên Cương trực tiếp tiến vào bên trong đại trận. Ai đang phá lao phu bày xuống đại trận? Đột nhiên một thanh âm ở toàn bộ Đại Ninh thành vang lên. Đại Ninh trong thành cao thủ hàng đầu tất cả đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở vẻ, dĩ nhiên có người muốn phá tan Hoành Nguyên đại sư bố trí đại trận, sao có thể có chuyện đó? Bản quan là Đại Tần đế triều Khâm Thiên giám chính Viên Thiên Cương là vậy, liền ngươi loại này thô ráp trận pháp, bản quan không ra nửa khắc đồng hồ thì sẽ phá giải. Viên Thiên Cương lạnh nhạt nói, nằm mơ. Lão phu bố trí đại trận, ngươi còn muốn ở nửa khắc đồng hồ bên trong phá giải, ngươi sợ là đang nằm mơ. Hoành Nguyên đại sư khinh thường nói. Nhưng mà Viên Thiên Cương không nói gì, chỉ là ở bên trong đại trận không ngừng tìm kiếm phá trận. Mà Đại Ninh đế quân mọi người vẻ mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ đều nhìn về đại trận. Đế quân, chúng ta không cần lo lắng, Hoành Nguyên đại thế dù sao cũng là Thiên Hà phụ trận thứ nhất pháp sư, Đại Tần đế triều trận pháp sư muốn phá vỡ đại trận này, tuyệt đối không có bao nhiêu cơ hội. Một vị thần tử quay về Đại Ninh đế quân nói. Còn lại thần tử cũng đều gật gù, dù sao Hoành Nguyên đại sư nổi tiếng bên ngoài, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá tan lão phu đại trận. Hoành Nguyên đại sư trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại trận, cùng Viên Thiên Cương đối lập lên. Hoành Nguyên đại sư trong lòng rõ ràng một khi chính mình bố trí đại trận này bị người trước mắt phá giải, như vậy đối với thanh danh của chính mình sẽ là một cái đả kích lớn vô cùng. Ta đã nói qua, ngươi bố trí đại trận này thật sự phi thường thô ráp, ta rất nhanh sẽ có thể phá tan. Viên Thiên Cương lạnh nhạt nói. Viên Thiên Cương nói giấu tay không ngừng kết ra, mà Hoành Nguyên đại sư cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn phải đem Viên Thiên Cương chém giết. Sau đó Hoành Nguyên đại sư bắt ra thủ ấn, muốn đem Viên Thiên Cương trực tiếp giết chết ở bên trong đại trận. Thế nhưng Hoành Nguyên đại sư nhưng là phát hiện mình thật giống đánh giá cao chính mình, hắn dĩ nhiên không cách nào đem Viên Thiên Cương giết chết, thậm chí hắn đối với mình bố trí trận pháp dĩ nhiên mất đi sự khống chế. Ngươi trận pháp thiên phú dĩ nhiên mạnh như thế, sư phụ của ngươi là ai? Hoành Nguyên đại sư trầm giọng hỏi. Ta không có sư phó, không nghĩ tới đường đường Thiên Hà phụ trận thứ nhất pháp sư Hoành Nguyên đại sư cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Vậy ngươi ngày hôm nay có thể phải chết ở chỗ này. Viên Thiên Cương lạnh nhạt nói. Muốn giết chết lão phu, ngươi vẫn không có như thế thực lực. Hoành Nguyên đại sư lạnh nhạt nói. Thật sao? Phong thủy trận lên. Viên Thiên Cương quát to một tiếng, một tòa khủng bố phong thủy trận ở toàn bộ bên trong đại trận lan tràn. Gào 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 gào. Mười mấy điều khủng bố hoàng long trực tiếp hướng về Hoành Nguyên đại sư đánh tới. Ngươi lại còn là một vị thầy phong thủy. Hoành Nguyên đại sư sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng, hắn vạn lần không ngờ Viên Thiên Cương dĩ nhiên còn là một vị thầy phong thủy. Thầy phong thủy so với trận pháp sư càng thêm cao quý, hắn nếu như thầy phong thủy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đi đến Lửa Cháy Bừng Bừng Phủ phát triển. Lửa Cháy Bừng Bừng Phủ là thế giới này mạnh nhất một phủ, cũng là phía trên thế giới này võ đạo nhất là thịnh hành một phủ khu vực. Tục truyền Lửa Cháy Bừng Bừng trong phủ nhưng là có pháp tướng cảnh cường giả tuyệt thế tọa trấn. Tuy rằng động thiên cảnh cường giả phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở pháp tướng cảnh cường giả tuyệt thế trước mặt không đáng nhắc tới. Động thiên cảnh võ giả ở trong người gặp mở ra một tòa động thiên, nhưng mà pháp tướng cảnh võ giả nhưng là nắm giữ một tòa pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, chấn áp tất cả kẻ địch. Từ xưa thì có pháp tướng bên dưới, đều là run rế câu chuyện. Hiện tại muốn đào tẩu, không phải quá muộn sao? Viên Thiên Cương lộ ra vẻ khinh thường. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoành Nguyên đại sư trực tiếp bị có vài hoàng long xé thành mảnh vỡ, chết không toàn thây. Mà Viên Thiên Cương giấu tay không ngừng kết ra. Giang giác. Trong chớp mắt Đại Ninh thành đại trận biến mất rồi, Đại Ninh đế quân trong nháy mắt đứng lên. Sao có thể có chuyện đó? Ai có thể nói cho chấm, vì sao Hoành Nguyên đại sư trận pháp bị phá? Hoành Nguyên đại sư đây. Đại Ninh đế quân sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị. Đế quân, Hoành Nguyên đại sư nên đã chết rồi, bị Đại Tần đế triều Khâm Thiên giám chính Viên Thiên Cương giết chết. Viên Thiên Cương phá tan rồi đại trận. Một vị trọng thần trầm giọng nói. Toàn bộ trong đại điện, trong nháy mắt trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, không người nào dám đang nói chuyện, đều nhìn về Đại Ninh đế quân. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy Ninh Huy lão tổ, trong đại điện tất cả mọi người tất cả đều không người nói. Không cần đa lễ, Đại Tần đế triều muốn diệt vong chúng ta Đại Ninh đế triều, tuyệt đối không thể. Ninh Huy lão tổ âm thanh khiến không ít người định ra rồi tâm. Hơn nữa Đại Việt đế triều hạng sung lão tổ cũng đi đến chúng ta Đại Ninh đế triều, thử hỏi Đại Tần đế triều dựa vào cái gì có thể đem chúng ta Đại Ninh đế triều diệt vong. Ninh Huy lão tổ nói tiếp. Chương 117, Triệu Vân chém động thiên cảnh 6 tầng bá chủ. Chương 117, Triệu Vân chém động thiên cảnh 6 tầng bá chủ. Lão tổ, ngươi nói không sai, Đại Tần đế triều một tòa tân sinh đế triều muốn diệt vong ta triều, tuyệt đối không có một chút nào cơ hội. Đại Ninh đế quân cũng là lập tức nói. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến Ninh Vũ lão tổ nói không sai. Dù sao Ninh Huy lão tổ là một vị động thiên cảnh 7 tầng cường giả đỉnh cao, chân chính cường giả đỉnh cao. Chỉ cần bọn họ Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ vẫn còn, như vậy bọn họ Đại Ninh đế triều liền vẫn là Đại Ninh đế triều. Các ngươi tất cả đều chuẩn bị chống lại quân Tần tấn công, bản tôn cùng Hạng Sung lão tổ mọi người gặp phụ trách Đại Tần đế triều cường giả đỉnh cao. Ninh Huy lão tổ sau đó nghiêm mặt nói, "Là lão tổ." Mọi người lập tức lĩnh mệnh nói. Toàn bộ Đại Ninh thành nhưng là rơi vào trong khủng hoảng, càng là không ít thế gia bên trong người, bọn họ đều hiểu một khi Đại Ninh thành bị quân Tần đánh hạ, như vậy địa vị của bọn họ sẽ xuống dốc không phanh. Đại Ninh thành ở toàn bộ Thiên Hà phủ đô là mạnh nhất mấy tòa thành trì, là Thiên Hà phủ nam bộ chính trị trung tâm, kinh tế trung tâm. Nhưng mà một khi Đại Tần đế triều đem Đại Ninh đế triều diệt vong, như vậy Đại Ninh thành sở hữu ưu thế đều sẽ không còn tồn tại nữa. Gia chủ, hiện tại chúng ta Trương gia nên làm gì? Một cái thần thông cảnh võ giả hỏi. Bọn họ Trương gia là Đại Ninh trong thành gia tộc nhị lưu, bọn họ toàn bộ Ninh gia chỉ có 5 tôn thần thông cảnh võ giả, liền một vị nửa bước động thiên cảnh cao thủ đều không có. Hiện tại, chúng ta Trương gia chỉ nghe theo mệnh trời, chúng ta Trương gia tuy rằng thực lực không kém, tuy rằng ở Đại Ninh thành cùng Đại Ninh đế triều không ít thành trì đều có sản nghiệp, thế nhưng hiện tại Đại Ninh đế triều nhưng là nằm ở mưa gió phiêu dật thời khắc. Chúng ta Trương gia chỉ nghe theo mệnh trời. Chủ nhà họ Trương có vẻ phi thường bất đắc dĩ nói: "Gia chủ, thuộc hạ đúng là cảm thấy đến quân Tần đánh hạ Đại Ninh thành, đem Đại Ninh thành diệt vong, đối với cho chúng ta Trương gia mà nói phi thường có lợi. Gia chủ, Đại Ninh đế triều những năm này đã sớm nát bét rồi, các nơi quan chức cùng triều đình quan chức hầu như đều phi thường tham lam, Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phụ sau, tình huống như thế nhất định sẽ ngăn chặn." Trương gia một vị trưởng lão lập tức nói. Người còn lại cũng đều gật gật đầu nói. Bọn họ đều cảm thấy cho bọn họ Trương gia cơ hội tới. Các ngươi nói có đạo lý riêng của nó, thế nhưng hiện tại chúng ta Trương gia cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhà họ Trương nghiêm mặt nói, toàn bộ Đại Ninh trong thành, xem Trương gia như vậy gia tộc rất nhiều, hơn nữa có không ít thế gia thực lực còn không bằng Trương gia thực lực. Đại Ninh ngoài thành, từ đạt mọi người nhìn thấy Đại Ninh thành đại trận phá, tất cả đều lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Đại Ninh thành đại trận là cản ở tại bọn hắn phía trước một cái ngưỡng cửa, bọn họ những ngày võ tướng tuy rằng sức chiến đấu chắc việt, thế nhưng muốn đánh hạ một tòa có thể ngăn cản động thiên cảnh 8 tầng đại trận vẫn là tương đối khó khăn. Thiên sinh, khổ cực ngươi. Từ đạt quay về Viên Thiên Cương nghiêm mặt nói, Từ đạt tướng quân, vị kia Hoành Nguyên đại sư trận pháp cũng tạm được, thế nhưng rất đáng tiếc chính là hắn gặp phải ta. Viên Thiên Cương cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu Vân tướng quân, đón lấy có ngươi khiêu chiến Đại Ninh đế triều động thiên cảnh bá chủ. Từ Đạt nhìn về phía Triệu Vân nghiêm nghị hạ lệnh. Nặng. Triệu Vân lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Từ Đạt mọi người xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ vì là Triệu Vân áp trận. Bản tướng là Đại Tần đế triều định quốc tướng quân Triệu Vân, ai dám đánh một trận? Triệu Vân âm thanh toàn bộ Đại Ninh thành vang lên. Theo Triệu Vân xuất hiện, Đại Ninh trong thành hơn 30 tôn động thiên cảnh cao thủ tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá bọn hắn bên trong rất nhiều người đều hiểu bọn họ không phải Triệu Vân đối thủ. Linh Vũ, ngươi ra tay nên chiến Triệu Vân. Ninh Huy lão tổ điểm một vị động thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao bá chủ nói, "Là Ninh Huy lão tổ." Ninh Vũ lão tổ lập tức không người lĩnh mệnh nói, tuy rằng hắn cùng Ninh Huy lão tổ đều là Đại Ninh đế triều lão tổ, thế nhưng Ninh Huy lão tổ dù sao cũng là Đại Ninh đế triều đệ nhất lão tổ, đối với Đại Ninh đế triều có quan trọng nhất cống hiến. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Ninh Vũ lão tổ phóng lên trời, cùng Triệu Vân giao giao đối lập lên. "Ngươi chính là Đại Tần đế triều định quốc tướng quân Triệu Vân, bản tọa nghe nói qua ngươi, ngươi là Đại Tần đế quân tâm phúc cái tướng, bản tọa ngày hôm nay đưa ngươi chém giết, không biết ngươi hướng đế quân liệu sẽ có bị tức đến thổ huyết." Ninh Vũ lão tổ nhìn chằm chằm Triệu Vân lạnh lùng nói, "Chỉ bằng ngươi cái này tu luyện ngàn năm rác rưởi liền muốn giết chết bản tướng, ngươi sợ là đang nằm mơ." Triệu Vân khinh thường nói, "Ngươi muốn chết?" Ninh Vũ lão tổ trong nháy mắt giận dữ nói. Càng là Ninh Vũ lão tổ nhìn Triệu Vân vô cùng trẻ tuổi, liền đã tới động thiên cảnh 6 tầng cảnh giới, mà hắn đã tu luyện hơn 1.4005, này hay là bởi vì hắn tư chất ở Đại Ninh trong hoàng thất nằm ở đứng đầu nhất tồn tại. Nếu không thì, hắn căn bản là không cách nào đột phá đến động thiên cảnh, càng không cần phải nói tu luyện đến động thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao cảnh giới. Triệu Vân nhìn Ninh Vũ lão tổ hướng về chính mình đánh tới, không một chút nào hoảng. Triệu Vân nhưng là một vị xa trường tướng giả, hắn làm sao có khả năng sẽ sợ một cái quanh năm tu luyện rất rưởi. Đại Ninh trong thành không ít võ giả nhìn giữa không trung Ninh Vũ lão tổ tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng mà không ít tu vi đến thần thông cảnh 7 tầng trở lên cao thủ nhưng là lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết Đại Tần đế triều định quốc tướng quân Triệu Vân là một vị vô cùng trẻ tuổi động thiên cảnh bá chủ. Mà Ninh Vũ lão tổ nhưng là một vị lâu năm động thiên cảnh bá chủ, nhưng mà Ninh Vũ lão tổ đột phá đến động thiên cảnh thời gian thật sự quá dài. Ninh Vũ lão tổ muốn chém giết Triệu Vân sợ là tương đương khó khăn. Mà lúc này ai áp lực to lớn nhất, không thể nghi ngờ là Đại Ninh đế quân. Từ Đạt, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu chờ đem nhìn trên không Triệu Vân cùng Ninh Vũ lão tổ chiến đấu, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Triệu Vân tướng quân không thẹn là Đại Tần đế triều chiến tướng một trong. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Vũ lão tổ trực tiếp lùi về sau mười mấy bộ, sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng, hắn vạn lần không ngờ Triệu Vân dĩ nhiên cho hắn áp lực lớn như vậy. Hơn nữa Triệu Vân thực lực dĩ nhiên mạnh hơn hắn. Tuy rằng hắn cùng Triệu Vân đều là động thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao bá chủ, thế nhưng Triệu Vân nhưng là một cái chân đặt chân động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới, mà hắn vẫn không có tìm thấy động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới ngưỡng cửa, đây chính là hắn cùng Triệu Vân sự chênh lệch. Bắt điều Triệu Phượng. Triệu Vân quát to một tiếng, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Một đạo khủng bố công kích trong nháy mắt đánh út về phía Ninh Vũ lão tổ. Linh Vũ lao tổ sắc mặt trở nên phi thường lúng túng, hắn phát hiện Triệu Vân này một chiêu dĩ nhiên đến động thiên cảnh 7 tầng uy năng, hắn căn bản là không ngăn được. Xì xì, một ngụm máu tươi phun ra, Linh Vũ lao tổ trực tiếp bay ngược mà ra, cả người hiển nhiên bị trọng thương. Mà Triệu Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Vũ lao tổ trước người. "Đừng có giết ta, ta đồng ý đầu." Nhưng mà Linh Vũ lao tổ vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Triệu Vân chém giết. "Triệu Vân, ngươi muốn chết?" Linh Huy lão tổ một trưởng vô hướng về phía Triệu Vân, muốn đem Triệu Vân chém giết. "Làm cản, chúng ta Đại Tần đế triều võ tướng, há lại là ngươi muốn giết cứ giết?" Lý Tồn Hiếu một tố đón lấy Linh Huy lão tổ công kích. Lý Tồn Hiếu trực tiếp đem Linh Huy lão tổ công kích đánh tan. "Ngươi là người nào?" Chương 118, Lý Tồn Hiếu mạnh mẽ. Chương 118, Lý Tồn Hiếu mạnh mẽ. "Bản tướng là Đại Tần đế triều phụ quốc tướng quân Lý Tồn Hiếu là vậy." Lý Tồn Hiếu lạnh nhạt nói. "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới." Linh Huy lão tổ trầm giọng nói. Tuy rằng hắn cùng Lý Tồn Hiếu vẹn vẹn chỉ là đôi công một chiêu, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác được Lý Tồn Hiếu mạnh mẽ. Đồng thời Đại Việt đế triều Hạng Sung lão tổ cũng là xuất hiện ở Ninh Huy lão tổ bên cạnh, bởi vì hắn rõ ràng Ninh Huy lão tổ tuyệt không phải là đối thủ của Lý Tồn Hiếu. Một khi để Lý Tồn Hiếu đem Ninh Huy lão tổ chém giết, như vậy đối với bọn hắn Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều mà nói chính là không thể nào tiếp thu được. "Lý Tồn Hiếu tướng quân, tự giới thiệu mình một chút, lão phu là Đại Việt đế triều Hạng Sung lão tổ, ngươi mặc dù là một vị động thiên cảnh 8 tầng bá chủ, thế nhưng rất đáng tiếc chính là lão phu cũng đến động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới." "Lý Tồn Hiếu, lão phu có cái kiến nghị, các ngươi Đại Tần đế triều lui ra Đại Ninh đế triều cương vực, chúng ta Đại Việt đế triều cao thủ cùng đại quân liền có thể Đại Việt đế triều, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Hạng Sung lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu nghiêm mặt nói. "Lão tam bao, chúng ta Đại Tần đế triều chỉ ở thống nhất toàn bộ thiên hà phủ, ngươi cảm thấy cho chúng ta Đại Tần đế triều gặp bỏ dở nửa chừng sao?" Lý Tồn Hiếu khinh thường nói. "Lý Tồn Hiếu, ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi Đại Tần đế triều mặc dù là một tòa mạnh mẽ đế triều, thế nhưng các ngươi Đại Tần đế triều gốc gác không đủ, muốn thống nhất thiên hà phủ, không sợ chết nó sao?" Hạng Sung lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói. "Lão tam bao, bản tướng nói chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Các ngươi Đại Việt đế triều hoặc là thần phục ta triều, hoặc là liền phải làm tốt bị diệt vong chuẩn bị, không muốn hy vọng có người có thể cứu các ngươi. Ở trên thế giới này không ai có thể thay đổi các ngươi Đại Việt đế triều vận mệnh." Lý Tồn Hiếu khinh thường nói. "Muốn chết?" Hạng Sung lão tổ trực tiếp tấn công về phía Lý Tồn Hiếu. Qua nhiều năm như vậy, còn xưa nay không có một người dám như vậy chửi mình, cái này cũng là Hạng Sung lão tổ tức giận như vậy nguyên nhân. Còn bên cạnh Ninh Huy lão tổ thì lại lộ ra vẻ lúng túng, hắn phát hiện mình dĩ nhiên trở thành người ngoài cuộc, đồng thời trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng động thiên cảnh 8 tầng có thể so với động thiên cảnh 7 tầng mạnh hơn rất nhiều. Động thiên cảnh dù cho vẹn vẹn chỉ là cách biệt một tầng cảnh giới, thực lực sự chênh lệch cũng là phi thường đại. Sau một khắc, Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Sung lão tổ thì lại chiến đấu cùng nhau. "Đại Tần Tiết Nhân Quý ở đây, Ninh Huy lão tạp mau chịu chết đi." Tiết Nhân Quý lúc này trực tiếp nhìn chằm chằm Ninh Huy lão tổ. "Muốn chết?" Ninh Huy lão tổ vừa nghe là Tiết Nhân Quý, cả người trong nháy mắt giận dữ. Tiết Nhân Quý cùng Từ Đạt hai người nhưng là diệt vong bọn họ Đại Ninh đế triều trăm vạn ngự lâm quân, càng là chém giết chết bọn hắn Đại Ninh đế triều một vị động thiên cảnh 6 tầng bá chủ. "Chiến!" Tiết Nhân Quý trực tiếp giết hướng về phía Ninh Huy lão tổ. Mà Từ Đạt chờ Đại Tần đế triều tướng quân nhìn trên trời cao Lý Tồn Hiếu cùng Tiết Nhân Quý cùng kẻ địch hàng đầu động thiên cảnh cường giả chiến đấu, nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại Đại Tần đế triều võ tướng bên trong, Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu mạnh nhất, sau đó là Tiết Nhân Quý cùng Lữ Bố hai người, sau khi chính là Từ Đạt vị này mới lên cấp động thiên cảnh 7 tầng cường giả. "Địch đại nhân, ngươi cảm thấy cho chúng ta hiện tại có được hay không trực tiếp lựa chọn tấn công Đại Ninh thành?" Từ Đạt nhìn về phía Địch Nhân Kiệt hỏi. "Từ Đạt tướng quân, tạm thời không đổi, chúng ta chờ đợi Lý Tồn Hiếu cùng Tiết Nhân Quý hai vị tướng quân cùng kẻ địch cường giả chiến đấu kết thúc." Lý Tồn Hiếu cùng Tiết Nhân Quý hai vị tướng quân sức chiến đấu không tầm thường, bản quan tin tưởng Lý Tồn Hiếu cùng Tiết Nhân Quý hai vị tướng quân ngày hôm nay đều không bị thua. Địch Nhân Kiệt hầu như không chút nghĩ ngợi nói, hiện đang tấn công Đại Ninh thành cũng không phải tốt nhất thời cơ. Từ Đạt gật gù, hắn cảm thấy đến Địch Nhân Kiệt nói có lý, hơn nữa Từ Đạt lúc này cũng không muốn lựa chọn tấn công Đại Ninh thành. Từ Đạt trong lòng rõ ràng một khi Lý Tồn Hiếu cùng Tiết Nhân Quý hai vị tướng quân đạt được thắng lợi, như vậy đối với Đại Ninh thành quân địch sĩ khí sẽ là một cái phi thường đả kích nặng nề. Chờ đến lúc đó lại tấn công Đại Ninh thành nhất định là một cái lựa chọn tốt hơn. Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Tố phóng ra từng đường óng ánh công kích, càng là khiến Đại Việt đế triều Hạng Sung lão tổ cảm giác được áp lực lớn. Nếu không phải là bởi vì Hạng Sung sức chiến đấu đến động thiên cảnh 8 tầng hậu kỳ, mà Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu chỉ là đến động thiên cảnh 8 tầng trung kỳ lời nói, Lý Tồn Hiếu tuyệt đối có thể áp chế Hạng Sung lão tổ. "Lý Tồn Hiếu, thiên tư của ngươi tuy rằng khủng bố, thế nhưng ngươi còn chưa trưởng thành lên, nếu như cho ngươi thời gian 2-3 năm, bản tọa khả năng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại bản tọa nhưng có thể ổn định áp chế ngươi." Hạng Sung lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói. "Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng bản tướng?" Lý Tồn Hiếu giống to. Sau đó Lý Tồn Hiếu hướng về Hạng Sung khởi xướng mãnh liệt hơn công kích, muốn đem trước mắt vị này Đại Việt đế triều Hạng Sung lão tổ giết chết. Dần dần, Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu dĩ nhiên không ngừng tăng lên, này càng là khiến Hạng Sung lão tổ cảm giác được vô cùng khó chịu. Hắn rõ ràng chính mình vẫn là đánh giá thấp trước mắt vị này Đại Tần đế triều chiến tướng. "A!" Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ trực tiếp bay ngược mà ra, một cánh tay đã bị Tiết Nhân Quý chém tới. "Lão tổ!" Đại Ninh đế quân đứng lên đến có vẻ vô cùng gấp gáp. Bọn họ Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ là bọn họ Đại Ninh đế triều cường giả số 1, là bọn họ Đại Ninh đế triều chân chính ổ tìm sợ vĩnh thạch, một khi Ninh Huy lão tổ chết trận, như vậy bọn họ Đại Ninh đế triều nhưng là xong xuôi. "A! Tiết Nhân Quý, ngươi đang chết." Ninh Huy lão tổ gầm thét lên nói. Thế nhưng thời khắc này, Ninh Huy lão tổ cũng không tiếp tục hướng về Tiết Nhân Quý giết đi, mà là trực tiếp hoàng cung, lựa chọn khác trốn tránh. Mà Tiết Nhân Quý cũng không có lựa chọn truy kích, bởi vì lúc này truy kích Linh Huy lão tổ không có một chút nào ý nghĩa. "Lão tổ, người không sao chứ?" Đại Ninh Đế quân đem Linh Huy lão tổ nâng dậy đến nghiêm nghị hỏi. "Ai, không nghĩ tới Đại Tần Đế triều mấy vị tướng quân thực lực đều là mạnh như thế, chúng ta Đại Ninh Đế triều e sợ thật sự nguy hiểm." Vị kia Đại Tần Đế triều phụ quốc tướng quân Lý Tồn Hiếu càng phi thường khủng bố, sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên đến khủng bố động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới. Linh Huy lão tổ trầm giọng nói. Linh Huy lão tổ mọi người toàn đều nhìn trên không chính đang giao chiến Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Sung lão tổ hai người, bọn họ đều cảm thấy đến Lý Tồn Hiếu vị này Đại Tần Đế triều chiến tướng thật sự phi thường khủng bố. "Lý Tồn Hiếu, thực lực của ngươi phi thường mạnh mẽ, bản tọa ngày hôm nay không cùng ngươi chiến đấu." Hạng Sung lão tổ trực tiếp lựa chọn cùng Lý Tồn Hiếu kéo dài khoảng cách. Lý Tồn Hiếu nhìn Hạng Sung lão tổ trực tiếp lựa chọn khiếp chiến, lộ ra một tia xem thường. Sau đó Lý Tồn Hiếu quân trận. "Lý Tồn Hiếu tướng quân, vừa nãy biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc, chiến thắng Đại Việt Đế triều Hạng Sung lão tổ, vì ta hướng đón lấy đánh hạ Đại Ninh thành đặt xuống một cái tốt bắt đầu." Địch Nhân Kiệt quay về Lý Tồn Hiếu cười nói: "Quân sư khách khí, lần này bản tướng làm được thực còn chưa đủ tốt. Đáng tiếc không có đem cái kia lão tạp mao chém giết." Lý Tồn Hiếu có chút tiếc nuối nói, nhưng mà Từ Đạt chờ người cũng đã phi thường hài lòng. Mà lúc này toàn bộ Đại Ninh thành càng là rơi vào chưa từng có kinh hoàng bên trong. Chương 119, Lữ Bố diệt Đại Việt Đế triều. Chương 119, Lữ Bố diệt Đại Việt Đế triều. Lữ Bố, Mông Điểm, Quan Vũ cùng Phòng Huyền Linh bốn người trải qua một ngày chạy đi, rốt cục đi đến Đại Việt Đế triều đô thành. "Phòng đại nhân, ngươi có đề nghị gì?" Lữ Bố nhìn về phía Phòng Huyền Linh hỏi. "Tướng quân Lữ Bố, ta kiến nghị chúng ta bốn người trực tiếp đánh vào hoàng cung, đem Đại Việt Đế quân chém giết, do đó diệt vong Đại Việt Đế triều. Có điều Đại Việt Đế triều nên còn có ẩn dấu động thiên cảnh 6 tầng khoảng chừng, trái phải cường giả." Phong Huyền Linh hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Tuy rằng Đại Việt Đế triều Hạng Sung lão tổ xuôi nam trợ giúp Đại Ninh Đế triều, đồng thời phái ra không ít động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng Đại Việt Đế triều nhất định sẽ lưu lại một vị động thiên cảnh 5, 6 trùng cường giả tọa trấn Đại Việt Đế triều. Bằng không một khi có cường địch đến đây Đại Việt Đế triều, như vậy Đại Việt Đế triều nên ứng đối như thế nào? "Phong đại nhân, bản tướng cái nhìn cùng ngươi nhất trí, chúng ta liền có thể giết hướng về hoàng cung." Lữ Bố lộ ra vẻ hưng phấn. Thực Lữ Bố là một vị không thích âm mưu quỷ kế tướng quân, hắn thích cùng kẻ địch chính diện chống lại. "Bản tướng Đại Tần Đế triều trấn quốc tướng quân Lữ Bố, phụ mệnh đến đây diệt vong các ngươi Đại Việt Đế triều." Lữ Bố quát to một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích phóng ra một đạo vạn trượng kích mang hướng về hoàng cung ném tới. Ầm ầm ầm. Sau đó một tiếng vang thật lớn, hoàng cung một góc trực tiếp bị Lữ Bố công kích thôn vệ. "Lữ Bố, ngươi muốn chết." Đại Việt Đế quân và mấy chục vạn thần tử vọt tới giữa không trung cùng Lữ Bố bốn người xa xa đối lập lên. "Chấm là Đại Việt Đế triều chi chủ, xin mời thiên hạ con dân giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm sức mạnh." Đại Việt Đế quân sau một khắc trực tiếp cầu thông số mệnh Kim Long đem chính mình ID âm thanh truyền khắp toàn bộ Đại Việt Đế triều. Bởi vì Đại Việt Đế quân rõ ràng hiện tại bọn họ Đại Việt Đế triều đã không có cường giả đỉnh cao tọa trấn, hắn nếu như không nhờ vào Đại Việt bách tính lực lượng, như vậy bọn họ Đại Việt Đế triều ngày hôm nay cực có khả năng bị diệt vong. Hầu như trong nháy mắt, Đại Việt Đế quân khí tức từ động thiên cảnh tầng 2 cảnh giới liền tiêu thăng đến động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới. Có điều Đại Việt Đế quân sắc mặt nhưng là có vẻ phi thường trắng xám, nhiều như vậy sức mạnh khống chế ở hắn trong tay, hắn cũng phải chịu đựng to lớn thống khổ. "Đến a, các ngươi không phải là muốn diệt vong chấm Đại Việt Đế triều sao? Làm sao hiện tại không dám động thủ?" Đại Việt Đế quân nhìn chằm chằm Lữ Bố giận dữ hét. "Hừ, sức chiến đấu của ngươi tuy rằng tăng lên tới động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới, thế nhưng ngươi không phải bản tướng đối thủ, bản tướng ngày hôm nay nhất định sẽ đưa ngươi chém giết." Lữ Bố khinh thường nói. Chiến thắng phẫn nộ, Lữ Bố trực tiếp lựa chọn khiến ra tuyệt chiêu của chính mình. Lữ Bố trong lòng rõ ràng trong thời gian ngắn nhất đem trước mắt vị này Đại Việt Đế quân chém giết là lựa chọn tốt nhất. "Chiến!" Đại Việt Đế quân cũng là có vẻ phi thường phẫn nộ, bọn họ Đại Việt Đế triều mấy tôn động thiên cảnh bá chủ tất cả đều xuôi nam trợ giúp Đại Ninh Đế triều. Mà lúc này Đại Việt Đế triều hơn 10 vị thần tử cũng đều có vẻ phi thường nghiêm nghị. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Đại Tần Đế triều dĩ nhiên phát động rồi 4 tôn động thiên cảnh bá chủ, muốn đem bọn họ Đại Việt Đế triều diệt vong. "Thưa tướng đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Một vị chính tam phẩm thần tử hỏi. "Chúng vị đại nhân, chúng ta đều không giúp được đế quân gấp cái gì, chúng ta đi xuống đi." Thừa tướng Trương Một Kỳ hơi hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Lúc này bao quát Trương Một Kỳ ở bên trong không ít thần tử thực cũng đã rõ ràng bọn họ Đại Việt Đế triều nguy hiểm, nếu không thì Đại Tần Đế triều vì sao phải phái 4 tôn động thiên cảnh bá chủ đến đây bọn họ Đại Việt Đế triều? Tuy rằng bọn họ là Đại Việt Đế triều thần tử, thế nhưng bọn họ đối với Đại Việt Đế triều thực cũng chẳng có bao nhiêu trung thành độ có thể nói, dù sao Đại Việt Đế triều trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã sớm mất đi nhuệ trí. Mà Mông Điểm, Quan Vũ cùng Phòng Huyền Linh ba người vì là Lữ Bố áp trận, bọn họ cũng không có lựa chọn đối với Đại Việt Đế triều thần tử ra tay. Bởi vì bọn họ đều hiểu một khi Lữ Bố đem Đại Việt Đế quân chém giết, như vậy Đại Việt Đế triều liền xong xuôi, bọn họ còn cần những này thần tử vì bọn họ ổn định Đại Việt Đế triều thế cục. Phong Huyền Linh mọi người tin tưởng những này thần tử nhất định đồng ý trợ giúp bọn họ thuận lợi khống chế toàn bộ Đại Việt Đế triều, nếu không thì bọn họ những người này sau lưng lợi ích của gia tộc tuyệt đối sẽ chịu đến Đại Tần Đế triều chèn ép, thậm chí sẽ bị trực tiếp diệt vong. "A!" Đại Việt Đế quân hét thảm một tiếng, cả người lúc này càng là tóc thai bù xù, mặt không có chút máu. Tuy rằng hắn đem thực lực tăng lên tới động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là phi thường hư, cùng Lữ Bố như vậy chiến tướng hoàn toàn không thể so sánh. "Liên ngươi thực lực như vậy, còn muốn ngăn cản bản tướng diệt ngươi Đại Việt Đế triều?" Lữ Bố lộ ra vẻ khinh thường. "Muốn diệt chấm Đại Việt Đế triều, ngươi cũng phải trả giá thật lớn." Đại Việt Đế quân lạnh lùng nói. "Không biết lợi hại." Lữ Bố có vẻ phi thường hờ hững. Đối với Lữ Bố mà nói, đem trước mắt vị này Đại Việt Đế quân chém giết mới là đúng lý. Lữ Bố trong lòng rõ ràng chỉ cần mình đem trước mắt vị này Đại Việt Đế quân chém giết, như vậy Đại Việt đế triều liền diệt vong. Hoàng triều cùng đế triều đều giống nhau, khí vận của một nước tất cả đều cùng vận triều chi chủ trói chặt cùng nhau. Muốn diệt vong một tòa đế triều hoặc là hoàng triều, có hai loại biện pháp, một loại biện pháp là hủy diệt vận triều số mệnh, một loại khác biện pháp chính là chém giết vận triều chi chủ. Mà Lữ Bố lần này lựa chọn liền đem Đại Việt đế quân chém giết. Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều thực đều xem như là trung đẳng đế triều, hơn nữa là thời gian khá là cửu viễn đế triều. Bọn họ loại này đế triều trên thực tế đã không có sự phát triển lớn đến mức nào không gian, cho nên đế quân vị trí thường thường không phải người mạnh nhất, rất nhiều người ở đế quân vị trí trên làm thời gian lâu dài thì sẽ chuyển ngôi cho đời kế tiếp. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, 26 chiêu sau khi Đại Việt đế quân trực tiếp bị Lữ Bố đánh bay ra ngoài, nửa người đều bị Lữ Bố chém giết. Xì xì. Sau đó Lữ Bố phương thiên hỏa kích trực tiếp xuyên thủng Đại Việt đế quân hầu. Gào. Đại Việt đế triều số mệnh kim long phát sinh một tiếng gào thét, trực tiếp tan vỡ, cùng hoàng cung bầu trời đầy trời số mệnh chạy về phía Đại Tần đế triều phương hướng. Cũng đúng vào lúc này, Đại Việt đế triều sở hữu tứ phẩm trở lên quan chức cùng hưởng thụ Đại Việt đế triều số mệnh cung dưỡng võ giả tất cả đều cảm giác được Đại Việt đế triều số mệnh tán loạn, bọn họ Đại Việt đế triều diệt vong. Đế thành bên trong sở hữu ngũ phẩm trở lên quan chức mau chóng đến đây hoàng cung, bằng không di diệt toàn tộc. Phong huyền linh âm thanh vang dội khắp toàn bộ Đại Việt đế thành. Vèo 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 vèo. Mấy trăm quan chức đều hướng về hoàng cung nhanh chóng lao tới, có thể trở thành là đế triều ngũ phẩm trở lên quan chức, thực lực của bọn họ chí ít đều ở nguyên đan cảnh 7 tầng trở lên. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, gần 400 quan chức xuất hiện ở hoàng cung một tòa bên trong cung điện. Các ngươi đều là Đại Việt đế triều quan chức, bản quan là Đại Tần đế triều hộ bộ thượng thư Phong Huyền Linh. Hiện tại Đại Việt đế triều đã thành công, bản quan hy vọng các ngươi toàn lực phối hợp ta hướng khống chế toàn bộ Đại Việt đế triều cương vực. Chúng ta Đại Tần đế triều là có công tất thưởng, có tội tất phạt, bản quan tin tưởng các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phong Huyền Linh nhìn chằm chằm trong đại điện sở hữu thần tử lớn tiếng nói: "Xin mời Phong đại nhân yên tâm, ta chờ nhất định toàn lực phối hợp các ngươi." Thừa tướng Trương Một Kỳ cái thứ nhất đứng ra đáp. Chương 120, Triệu Hoán Nhạc Phi cùng Trương Cư Chính. Chương 120, Triệu Hoán Nhạc Phi cùng Trương Cư Chính. Phong đại nhân, chúng ta đều đồng ý toàn lực phối hợp các ngươi bắt toàn bộ Đại Việt đế triều cương vực. Còn lại mấy vị thần tử cũng đều dồn dập biểu đạt ý kiến của bọn họ. Khi bọn họ đi đến cung điện này thời điểm, liền đại diện cho bọn họ cũng định thần phục Đại Tần đế triều, làm Đại Tần đế triều thần tử, nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ không đi đến Đại Tần đế triều. Bản quan tin tưởng các ngươi đều sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đại Tần đế triều nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, một khi chúng ta Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phủ, như vậy chúng ta Đại Tần đế triều rất nhanh sẽ có thể trở thành là cao đẳng đế triều, tương lai nhất định sẽ trở thành hàng đầu đế triều. Ta hướng ở trong vòng 10 năm nhất định có thể thăng cấp hoa hạ, trở thành trên cái thế giới này tòa thứ nhất hoa hạ. Phong Huyền Linh âm thanh có vẻ phi thường tự tin. Sau đó Phong Huyền Linh mệnh lệnh trong đại điện sở hữu quan chức nhanh chóng vì là Đại Tần đế triều bắt toàn bộ Đại Việt đế triều cương vực, đối với những người không thần phục Đại Tần đế triều quan chức giết không tha. Đối với hoàng tộc, chỉ cần đồng ý thần phục đế triều, Đại Tần đế triều cũng sẽ không truy cứu bốn. Ngay ở Lữ Bố chém giết Đại Việt đế quân một khắc đó, Tần Hạo trong đầu vang lên một thanh âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ dưới trướng nhân kiệt diệt vong Đại Việt đế triều, hiện tại phân phát khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 3 bộ hợp đạo bí tịch, 10 bộ pháp tướng bí tịch. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1 tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1 tấm văn sĩ triệu hoán thẻ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 3 cái pháp tướng bí bảo, 50 kiện pháp tướng bí bảo. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 5 viên thất giai đan dược, 50 viên lục giai đan dược. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 5 cái cực phẩm linh mạch. Tần Hạo nghe hệ thống khen thưởng, cả người lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này hệ thống khen thưởng không chỉ có nhân kiệt triệu hoán thẻ, càng có pháp tướng cảnh võ giả có khả năng sử dụng linh khí cùng đan dược. Đây đối với Đại Tần đế triều thực lực tăng lên sẽ lớn vô cùng. Lý Tồn Hiếu chờ đem dùng thất giai đan dược, thực lực của bọn họ nhất định có thể tăng lên tới động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, không ra thời gian nửa năm, Đại Tần đế triều tuyệt đối có thể xuất hiện pháp tướng cảnh cường giả tuyệt thế. Sử dụng võ tướng triệu hoán thẻ, Tần Hạo ở trong lòng đọc thầm nói: "Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Đại Tống danh tướng Nhạc Phi." Hệ thống âm thanh ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Đồng thời một vị thân mang giáp đen nam tử xuất hiện ở bên trong cung điện. "Thần Nhạc Phi bái kiến đế quân." Nhạc Phi cung kính bái nói. "Bằng cử, bình thân." Tần Hạo cười nâng dậy Nhạc Phi. Nhạc Phi là Đại Tống Vương triều mạnh nhất võ tướng, ở thời đại kia có thể ra một vị Nhạc Phi như vậy võ tướng, thực tại phi thường không dễ, hơn nữa còn là Nhạc Phi bực này tuyệt thế võ tướng. Nhạc Phi ở toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử có thể đều là có thể xếp vào 5 vị trí đầu võ tướng, hơn nữa Nhạc Phi càng là một vị anh hùng dân tộc, đây là rất nhiều võ tướng đều không thể được vinh dự. Sau đó Tần Hạo kiểm tra Nhạc Phi thuộc tính. Họ tên: Nhạc Phi. Tuổi tác: 23 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 8 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 8 tầng. Tư chất: Tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Thái hư đạo thể. Binh chủng: 10 vạn nhạc gia quân, phó tướng 4 người, Dương Thái Hưng, Ngưu Cao, Trường Hiến, Lương Hưng. Trung thành độ: 100%. Nhạc Phi quả nhiên là một vị tuyệt thế nhân kiệt, hơn nữa Nhạc Phi cùng Tiết Nhân Quý, Chu Du như thế đều có chính mình phó tướng, hơn nữa Dương Thái Hưng thật không đơn giản, tuyệt đối là một vị đến đỉnh cấp nhân kiệt võ tướng. Bang cử, chấm phong ngươi vì là hộ quốc tướng quân, tức khắc lên thành lập Thanh Long quân đoàn. Tân Hạo suy nghĩ một chút nhân tiện nói: Nhạc Phi thực lực và hy vọng, tuyệt đối xứng được với hộ quốc tướng quân cái này phong hào tướng quân vị trí. Tạ đế quân long ân. Nhạc Phi lập tức lộ ra nụ cười. Ở Nhạc Phi đi đến Đại Tần đế triều một khắc đó, hắn đối với Đại Tần đế triều thế cục trước mắt cũng đã như chấp trưởng, hiện tại Đại Tần đế triều có 7 chi quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn hầu như đều là phi thường mạnh mẽ. Mà hắn có thể khống chế Thanh Long quân đoàn, đây là đế quân sự tin tưởng hắn nhất định sẽ không để đế quân thất vọng. Cho tới kiếp trước, Nhạc Phi sẽ đem hắn chém xuống, sau này hắn chỉ là Đại Tần đế triều chiến tướng, chính là Đại Tần đế triều mà chiến. Văng cử, bây giờ ta hướng đã đem Đại Việt đế triều diệt vong, chấm tin tưởng không tốn thời gian dài, ta hướng liền có thể đem Đại Ninh đế triều, đến thời điểm ta hướng không ra hai cái thời gian liền có thể thống nhất toàn bộ Thiên Hà phủ. Một khi ta hướng thống nhất Thiên Hà phủ, như vậy ta hướng rất có thể sẽ bị Thiên Yêu phủ, lửa cháy bừng bừng phủ cùng Lam Vũ phủ hàng đầu thế lực nhìn chằm chằm, chấm hy vọng ngươi có thể ở 2 tháng để Thanh Long quân đoàn hình thành sức chiến đấu. Tân Hạo tiếp theo đối với Nhạc Phi nghiêm mặt nói: "Xin mời đế quân yên tâm, thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nhạc Phi không chút nghĩ ngợi cam kết. Sau đó Nhạc Phi liền lui ra đại điện, sử dụng một tấm văn sĩ triệu hoán thẻ. Tân Hạo sau đó sử dụng văn sĩ triệu hoán thẻ. Keng, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Minh Đại Văn Thần Trương cư chính. Sau đó một vị văn sĩ liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Thần Trương cư chính bái kiến đế quân. Trương cư chính cung kính bái nói: "Thái Khanh, mau mời bình thân." Tân Hạo cười nâng dậy Trương cư chính. Trương cư chính thật không đơn giản, Trương cư chính thành tựu nội các thủ phụ chấp chính những năm đó, đối với nhà Minh Vương triều còn có nhất định kéo lấy tác dụng. Trương cư chính năng lực cũng là phi thường mạnh, ở toàn bộ nhà Minh Vương triều, Trương cư chính năng lực tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu. Tạ đế quân. Trương cư chính lập tức cung kính nói. Tân Hạo tiếp theo kiểm tra Trương cư chính thuộc tính. Họ tên: Trương cư chính. Tuổi tác: 25 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 7 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 6 tầng. Tư chất: Nửa bước tuyệt thế nhân kiệt. Binh chủng: 3000 đệ tử. Trung thành độ: 100%. Thái Khanh, chấm phong ngươi vì là công bộ thượng thư, toàn quyền phụ trách công bộ công việc, đồng thời tiến nhập nội các, cùng Tô Đốc, Gia Cát Lượng, Lý Tư mọi người xử lý triều chính. Tân Hạo suy nghĩ một chút phong thưởng Trương cư chính chức quan. Tạ đế quân long ân. Trương cư chính lập tức lĩnh mệnh nói: "Tuy rằng công bộ thượng thư ở Đại Tần đế triều bên trong địa vị không tính quá cao, thế nhưng Trương cư chính rõ ràng Đại Tần đế triều có thể quá nhiều người." Sau đó Trương cư chính liền lui ra đại điện. Theo Nhạc Phi cùng Trương cư chính hai người gia nhập Đại Tần đế triều, Đại Tần đế triều thực lực càng mạnh mẽ hơn bốn. Ngay ở Lữ Bố chém giết Đại Việt đế quân một khắc đó, Đại Việt đế triều Hạng Sung lão tổ cảm giác mình cùng Đại Việt đế triều trong lúc đó liên hệ bị chặt đứt. "Là ai diệt vong chúng ta Đại Việt đế triều?" Hạng Sung lão tổ âm thanh vang dội khắp toàn bộ Đại Ninh thành. Đồng thời Đại Việt đế triều ở Đại Ninh đế thành không ít võ tướng cùng động thiên cảnh võ giả tất cả đều cảm giác được Đại Việt đế triều xảy ra vấn đề rồi. Nhất định là Đại Tần đế triều, ngoại trừ Đại Tần đế triều, Thiên Hà phủ ai có thể diệt vong Đại Việt đế triều? Linh Huy lão tổ không chút nghĩ ngợi nói. Trong đại điện không ít thần tử đều lộ ra vẻ nghiêm túc, hiện tại Đại Tần đế triều đem Đại Việt đế triều diệt vong, như vậy bọn họ Đại Ninh đế triều bị Đại Tần đế triều diệt vong còn xa sao? Mà Đại Ninh ngoài thành từ đạt mọi người nghe được Hạng Sung lão tổ gào thét, toàn đều hiểu Lữ Bố mọi người thành công diệt vong Đại Việt đế triều. Bọn họ đều tin tưởng Lữ Bố mọi người rất nhanh sẽ có thể ổn định Đại Việt đế triều thế cục. Các vị, chúng ta liền có thể phát động diệt vong Đại Ninh đế triều cuộc chiến. Chương 121, Lý Tồn Hiếu diệt địch. Chương 121, Lý Tồn Hiếu diệt địch. Hạng Sung lão nhi, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lý Tồn Hiếu âm thanh vang dội khắp toàn bộ Đại Ninh đế thành. Thời khắc này, trong thành sở hữu võ giả toàn đều nhìn về giữa không trung vị này Đại Tần đế triều phụ quốc tướng quân Lý Tồn Hiếu. Ngay ở mới vừa bọn họ toàn cũng nghe được Hạng Sung lão tổ rít đạo, có người diệt vong Đại Việt đế triều. Như vậy ai có thể diệt vong Đại Việt đế triều đây? Ngoại trừ Đại Tần đế triều ở ngoài, ở toàn bộ Thiên Hà phủ e sợ cũng lại tìm không ra bất kỳ một tòa vận triều cùng tông môn có thể đem Đại Việt đế triều diệt vong. Lý Tồn Hiếu, các ngươi Đại Tần đế triều thật là to gan, lại dám đem chúng ta Đại Việt đế triều diệt vong, ngày hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để diệt quốc mối thù. Hạng Sung lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu hai mắt bốc lên lửa giận. Lúc này Hạng Sung lão tổ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là phải đem Lý Tồn Hiếu chém giết, mà sau sẽ từ đặt chờ đem chém giết. Chỉ có như vậy hắn mới có thể làm Đại Tần đế triều tổn thất nặng nề, hắn mới có thể làm cho Đại Tần đế triều thất bại hoàn toàn, hắn mới có cơ hội trùng kiến Đại Việt đế triều. Muốn giết chết bản tướng, ngươi có thực lực đó sao? Lý Tồn Hiếu khinh thường nói. Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Sung lão tổ đều là động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới sức chiến đấu, Lý Tồn Hiếu có gì phải sợ? Dù cho là đối mặt động thiên cảnh 9 tầng cường giả, Lý Tồn Hiếu cũng sẽ không có chút e ngại, huống chi chỉ là một vị cùng mình cùng cảnh sức chiến đấu Hạng Sung lão tổ thôi. Chúng quân nghe lệnh, toàn lực công thành. Từ Đạt lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Hơn 10 vị tướng quân tất cả đều giống to. Hiện nay có thể ở quân tần bên trong đảm nhiệm tướng quân, như vậy thực lực của bọn họ chí ít đều ở thần thông cảnh 6 tầng bên trên, dù sao triều đình phi thường coi trọng quân đội bồi dưỡng. Mà Tiết Nhân Quý chờ đem càng là xung phong ở phía trước nhất, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân loại này cấp bậc chiến tướng, hầu như không người có thể ngăn. Đại Ninh đế triều mấy tôn động thiên cảnh bá chủ muốn ngăn cản Tiết Nhân Quý chờ tướng, trực tiếp bị Tiết Nhân Quý chờ đem tế đánh gục. Mà Đại Ninh đế quân mọi người nhìn quân tần dễ như ăn bánh liền đánh vào đế thành bên trong, sắc mặt của bọn họ đều có vẻ phi thường lúng túng. Đế quân, quân tần thế tiến công quá mạnh, ta quân căn bản cũng không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại. Đế quân, nếu không chúng ta Đại Ninh đế triều thần phục Đại Tần đế triều đi. Đế quân, một khi quân tần đánh tới hoàng cung, như vậy hết thảy đều liền xong xuôi. Trong đại điện không ít động tiên cảnh cao thủ quay về Đại Ninh đế quân nghiêm mặt nói. Bọn họ lúc này phi thường lo lắng Đại Ninh đế quân hạ lệnh tử chiến, nếu như có thể để bọn họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng, như vậy bọn họ nhất định nguyện ý cùng quân tần tử chiến. Nhưng là hiện tại bọn họ nhưng là không nhìn thấy một chút hy vọng, cái này cũng là bọn họ không muốn chiến đấu duyên cớ. Hừ, chúng ta Đại Ninh đế triều lập quốc bao nhiêu năm, lúc này ta hướng tao ngộ ngàn năm không gặp diệt vong nguy cơ, các khanh chính là ta hướng tử chiến. Truyền chấm ý chỉ, tất cả mọi người tử chiến không lùi, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem quân tần đánh bại. Đại Ninh đế quân lạnh lùng nói. Là đế quân. Trong đại điện tất cả nhân mã trên lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là Đại Ninh đế triều thần tử, lúc này lấy đế quân mệnh lệnh làm trọng. Mà Ninh Huy lão tổ thở dài một hơi, trực tiếp hướng về quân tần phóng đi. Thời khắc này Ninh Huy lão tổ quyết tâm vì là Đại Ninh đế triều tuần táng. Tiết Nhân Quý cảm giác một luồng khí thế mạnh mẽ hướng về quân Tần phóng đi, bọn họ lập tức đem Ninh Huy lão tổ ngăn cản, không cho Ninh Huy lão tổ công kích đánh tới quân Tần chiến sĩ trên người. Tiết Nhân Quý, ngươi cũng thật là bám dai như địa nha. Ninh Huy lão tổ nhìn chằm chằm Tiết Nhân Quý giận dữ hét. Tuy rằng hắn rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Tiết Nhân Quý, thế nhưng hắn nhưng là không có đường lui, đối với một vị từng ở Đại Ninh đế triều cao tại thượng động thiên cảnh bảy tầng lão tổ. Như vậy nhưng là bị Tiết Nhân Quý vẫn áp chế, thậm chí suýt chút nữa bị Tiết Nhân Quý chém giết. Hắn lại lần nữa đối mặt Tiết Nhân Quý lúc vẫn là có vẻ không có bao nhiêu tự tin, hắn từ sâu trong nội tâm cảm thấy cho hắn liền không phải là đối thủ của Tiết Nhân Quý. Thế nhưng Ninh Huy lão tổ cũng sẽ đem hết toàn lực cùng Tiết Nhân Quý một trận chiến, bởi vì hắn rõ ràng hắn nếu như không cách nào đem Tiết Nhân Quý đánh bại, như vậy hắn đem không cách nào đối với quân Tần tạo thành bao nhiêu tổn thất. Từ Đạt cùng Địch Nhân Kiệt hai người nhìn quân Tần đã có 2/3 đánh vào Đại Ninh đế thành bên trong, hai người đều lộ ra nụ cười nhạt. Địch đại nhân, Đại Ninh đế triều diệt vong đang ở trước mắt. Đón lấy chúng ta sắp sửa cân nhắc làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất thống nhất toàn bộ thiên hà phủ. Từ Đạt quay về Địch Nhân Kiệt nghiêm mặt nói. Từ Đạt tướng quân, một khi ta hướng đem Đại Ninh đế triều diệt vong, như vậy toàn bộ thiên hà bên trong phủ sẽ không có bất kỳ vận triều cùng tông môn có thể ngăn cản ta hướng thống nhất thiên hà phủ bước chân. Từ Đạt tướng quân, ta cảm thấy đến chỉ cần chúng ta nhanh chóng xuất binh, ở trong vòng 2 tháng nhất định có thể thống nhất toàn bộ thiên hà phủ, sau đó dùng thời gian nửa năm đem toàn bộ thiên hà phủ vững vàng khống chế ở ta hướng trong tay. Địch Nhân Kiệt hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Từ Đạt cũng là gật gù. Hắn phi thường rõ ràng Địch Nhân Kiệt nói không có sai, một khi Đại Tần đế triều diệt vong Đại Ninh đế triều, như vậy Đại Tần đế triều rất nhanh sẽ có thể đồng du thiên hà phủ. Ở thiên hà bên trong phủ không có bất kỳ một tòa vận triều cùng tông môn có thể ngăn cản Đại Tần đế triều nhất thống thiên hà phủ, còn lại lửa cháy bừng bừng phủ, Thiết Yêu phủ cùng Lam Vũ phủ đâu không sẽ chọn ngăn cản Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phủ. A! Đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ mặt xám như cho tàn, hắn trực tiếp bị Tiết Nhân Quý đẩy lùi mấy trăm bộ xa. Mà Tiết Nhân Quý cũng không tính buông tha Ninh Huy lão tổ. Chịu chết đi! Tiết Nhân Quý phương thiên hỏa kích trực tiếp xuyên thủng Ninh Huy lão tổ trái tim, đem chém giết. Đại Ninh đế quân nhìn bọn họ Đại Ninh đế triều Ninh Huy lão tổ chết trận, cả người càng là có vẻ phi thường phẫn nộ. Đại Ninh đế triều con dân, xin mời bọn ngươi giơ tay phải lên, mượn chấm sức mạnh, trợ chấm gian diệt địch. Đại Ninh đế quân âm thanh ở toàn bộ Đại Ninh đế triều cương vực bên trong vang lên. Vô số bách tính thời khắc này đều lựa chọn nâng lên tay phải của chính mình, đem sức mạnh của bọn họ cho mượn Đại Ninh đế quân. Không tới 10 cái hô hấp trong lúc đó, Đại Ninh đế quân khí tức nhảy lên tới động tiên cảnh 6 tầng đỉnh cao cảnh giới. Điều này là bởi vì Đại Ninh đế triều dân tâm bất ổn. Không ít thành trì cũng đã bị Đại Tần đế triều đánh hạ, bằng không Đại Ninh đế quân chí ít có thể đến động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới. Giết! Đại Ninh đế quân rít lên một tiếng, một trưởng trực tiếp đánh về Chu Thanh vị này cùng kỳ quân đoàn phó tướng. Chạm! Chu Thanh lập tức chặn lại rồi Đại Ninh đế quân trưởng ấn, đồng thời Chu Thanh trực tiếp hướng về Đại Ninh đế quân giết đi, đây chính là ngập trời công lao. Hạng Sung lão nhi, ngươi rốt cục không chịu được nữa đi. Lý Tồn Hiếu nhìn chằm chằm Hạng Sung lão tổ lạnh lùng nói. Lý Tồn Hiếu, ngươi không muốn hung hăng, bản tọa ngày hôm nay nhất định sẽ nhờ ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Hạng Sung lão tổ nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói. Sau đó Hạng Sung lão tổ dùng một viên lục giai đan dược hướng về Lý Tồn Hiếu giết đi. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu sao lại để Hạng Sung lão tổ thương tổn được chính mình? Một tố chém ra, Lý Tồn Hiếu khí tức càng là kéo lên không ít, hung hăng chém về phía Hạng Sung lão tổ. Không tới 5 cái hô hấp, Lý Tồn Hiếu liền chém giết vị này Đại Việt đế triều cường giả số 1 Hạng Sung lão tổ. Chương 122, Diệt Đại Ninh đế triều, Triệu Hoán Trương Tam Phong. Chương 122, Diệt Đại Ninh đế triều, Triệu Hoán Trương Tam Phong. Một mình ngươi nho nhỏ tướng quân, liền muốn ngăn cản chấm, ngươi là đang nằm mơ. Đại Ninh đế quân nhìn chằm chằm Chu Thanh lạnh lùng nói. Đại Ninh đế quân, thực lực của ngươi là hư, mà bản tướng thực lực nhưng là chân thật. Bản tướng tin tưởng ngày hôm nay mình nhất định có thể đem người chém giết. Chu Thanh lớn tiếng nói. Chu Thanh trong lòng phi thường rõ ràng, hắn chỉ cần có thể cùng Đại Ninh đế quân đánh hòa nhau, như vậy hắn thì có rất lớn cơ hội đem Đại Ninh đế quân chém giết. Dù sao theo quân Tần chiến sĩ không ngừng vọt vào Đại Ninh đế thành, không ngừng chém giết Đại Ninh đế triều chiến sĩ, đối với Đại Ninh đế quân tuyệt đối có không nhỏ áp lực. Càng là hiện tại Tiết Nhân Quý tự mình làm Chu Thanh áp trận, này càng là khiến Đại Ninh đế quân cảm giác được áp lực cực lớn. Vậy mà lúc này Đại Ninh đế quân chỉ có thể lựa chọn cùng Chu Thanh giao chiến. Hơn nữa nhất định phải đem Chu Thanh chém giết, hắn mới có cơ hội giết hướng về quân Tần, cho quân Tần một đòn chí mạng. Đại Ninh trong thành võ giả nhìn quân Tần đánh vào Đại Ninh thành, bọn họ nhưng là không có biện pháp nào, bọn họ có chỉ là chờ đợi trận đại chiến này kết thúc. Bọn họ đều hiểu từ đây Đại Ninh thành sẽ nên đón chủ nhân mới, Đại Ninh đế triều thống trị đem một đi không trở về. Không ít Đại Ninh đế triều thần dân thậm chí đã quỳ trên mặt đất gào khóc, bọn họ sinh ở Đại Ninh đế triều phồn hoa nhất đế đô bên trong, vẫn luôn hưởng thụ tốt vô cùng tu luyện hoàn cảnh. Thừa tướng Trình Văn Thụy sắc mặt nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt, bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Dù cho là Đại Tần đế triều đem Đại Ninh đế triều diệt vong, đối với bọn hắn những này Đại Ninh đế triều thần tử cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Bởi vì Đại Tần đế quân là một vị phi thường tự tin quân vương, Đại Tần đế triều tiềm lực lớn vô cùng, thậm chí tương lai có cơ hội thăng cấp hoa hạ. Như vậy tiềm lực vô hạn đế triều, quyết sẽ không đối với bọn họ diệt vong thần tử ra tay, trừ phi những này thần tử làm ra táng tận thiên lương, tuyệt diệt nhân tính sự tình. Tuy rằng Trình Văn Thụy rõ ràng Đại Tần đế triều đem Đại Ninh đế triều diệt vong sau, bọn họ những này Đại Ninh đế triều di thần địa vị cũng sẽ không quá cao, thế nhưng Trình Văn Thụy tin tưởng hắn chí ít còn có thể từ tứ phẩm chức quan làm lên. Ở như mặt trời ban trưa Đại Tần đế triều bên trong nhậm chức, có thể là một cái lựa chọn tốt. Thừa tướng đại nhân, đế quân thật giống muốn thất bại. Một cái nhị phẩm thần tử nhìn về phía Trình Văn Thụy nghiêm mặt nói. Ai, này đều là chúng ta Đại Ninh đế triều vận mệnh, Đại Tần đế triều quật khởi thời gian quá nhanh, hơn nữa Đại Tần đế triều tiềm lực quá to lớn, hoàn toàn không phải chúng ta Đại Ninh đế triều có thể so với. Đại Tần đế triều cũng là loài người vật triều, chúng ta những này thần tử sau này liền chân thật vì là Đại Tần đế triều làm việc đi. Đế quân cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới lựa chọn muốn chết. Trình Văn Thụy nghiêm mặt nói. Chu vi mấy vị thần tử tất cả đều gật gù. Bọn họ Đại Ninh đế triều phát triển đến ngày hôm nay, đạt được bao lớn thành tựu, bọn họ tất cả đều phi thường rõ ràng. Tuy rằng bọn họ Đại Ninh đế triều là một tòa đế triều, thế nhưng bọn họ Đại Ninh đế triều thắng không có bao nhiêu không gian phát triển, nếu không những năm gần đây bọn họ Đại Ninh đế triều thì sẽ không vẹn vẹn chỉ là phổ thông đế triều. Chịu chết đi. Chu Thanh một tiếng quát lạnh. Trường thương trong tay trực tiếp phóng ra một đạo phi thường khủng bố công kích, đem Đại Ninh đế quân chém giết. Hầu như trong nháy mắt, Đại Ninh đế triều số mệnh Kim Long liền hóa thành số mệnh cùng hoàng cung bầu trời số mệnh chạy về phía Đại Tần đế triều. Quỳ đưa đế quân. Thừa tướng Trình Văn Thụy giống to. Quỳ đưa đế quân. Quỳ đưa đế quân. Quỳ đưa đế quân. Đại Ninh trong thành hầu như sở hữu thần dân tất cả đều quỳ đưa đế quân, mặc kệ Đại Ninh đế quân là một vị thế nào đế quân, Đại Ninh đế quân đã từng đều là bọn họ Đại Ninh đế triều quân vương. Chạm 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 chạm. Trong thành Đại Ninh đế triều chiến sĩ thời khắc này đều lựa chọn ném xuống binh khí trong tay, bởi vì bọn họ đã không có tiếp tục cùng quân Tần giao chiến lý do. Chúng ta thắng lợi, chúng ta Đại Tần đế triều diệt vong Đại Ninh đế triều, chúng ta Đại Tần đế triều là thiên hạ phụ đệ một đế triều. Không ít quân Tần chiến sĩ đều là phi thường hưng phấn cùng kích động, đây là bọn hắn tự mình tham dự diệt vong tòa thứ nhất đế triều. Bọn họ thành tựu quân Tần chiến sĩ, cùng bọn họ đồng thời diệt vong không ít vương triều, hoàng triều, hạ vị tông môn cùng trung vị tông môn. Nhưng mà diệt vong một tòa đế triều, nay vẫn là lần thứ nhất, rất nhiều quân Tần binh sĩ đều cảm thấy đến tất cả những thứ này tựa hồ cũng giống như là nằm mơ vậy. Thực sự là bởi vì Đại Tần đế triều phát triển quá nhanh. Từ Đạt tướng quân, chúng ta vào thành dành thời gian khắc phục hậu quả. Địch Nhân Kiệt quay về Từ Đạt nghiêm mặt nói. Địch đại nhân, ngươi nói có lý. Từ Đạt gật gù. Sau đó Từ Đạt cùng Địch Nhân Kiệt hai người liền tiến vào Đại Ninh trong thành. Tuy rằng bọn họ đem Đại Ninh đế triều diệt vong, thế nhưng muốn hoàn toàn khống chế Đại Ninh đế triều cương vực, tuyệt đối cần không ít thời gian. Dù sao Đại Ninh đế triều thống trị những này châu quận mấy ngàn hơn vạn thâm niên. Sau đó không lâu Từ Đạt đám người đi tới hoàng cung một tòa bên trong cung điện. Cùng lúc đó, Đại Ninh đế triều mấy trăm thần tử cũng đều đi đến bên trong cung điện này. Chúng vị đại nhân, ngươi hướng đã bị chúng ta Đại Tần đế triều diệt vong, các ngươi hiện tại cần phải làm là toàn lực phối hợp triều đình, đem toàn bộ Đại Ninh đế triều khống chế. Địch Nhân Kiệt quay về trong đại điện thần tử lớn tiếng nói. Nặng. Trong đại điện bao quát Trình Văn Thụy ở bên trong sở hữu thần tử tất cả đều lớn tiếng đáp. Chúng vị đại nhân, chúng ta Đại Tần đế triều đối với công lao phi thường coi trọng, chỉ muốn các ngươi lập xuống công lao, thậm chí có thể được pháp tướng bí tịch, lục giai thất giai đan dược ban thưởng. Địch Nhân Kiệt sau đó nghiêm mặt nói. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Pháp tướng bí cảnh vậy cũng là bọn họ mơ tưởng tất cả tu luyện công pháp, còn lục giai đan dược cùng thất giai đan dược càng là có thể gặp không thể cầu hàng đầu tài nguyên tu luyện. Địch Nhân Kiệt mọi người nhìn trong đại điện những này thần tử vẻ mặt đều hiểu bọn họ đem rất nhanh có thể khống chế Đại Ninh đế triều cương vực. Ngay ở Đại Ninh đế triều diệt vong trong nháy mắt đó, hệ thống tăng lên ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ Đại Tần đế triều diệt vong Đại Ninh đế triều, hiện tại phân phát khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 3 bộ hợp đạo bí tịch, 10 bộ pháp tướng bí tịch. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 5 cái pháp tướng bí bảo, 100 kiện động tiên bí bảo. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 viên thất giai đan dược, 100 viên lục giai đan dược. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1 tấm nhân tài đặc thù triệu hoán thẻ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 3 cái cực phẩm linh mạch. Tuy rằng lần này diệt vong Đại Ninh đế triều, hệ thống khen thưởng không cách nào cùng diệt vong Đại Việt đế triều lẫn nhau so sánh, nhưng cũng là vô cùng tốt. Sử dụng nhân tài đặc thù triệu hoán thẻ. Tân Hạo ở trong lòng đọc thầm nói. Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Trương Tam Phong. Sau một khắc một bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Thần Trương Tam Phong bái kiến đế quân. Trương Tam Phong cung kính bái nói. Tân Hạo nở một nụ cười. Trước mắt vị này Trương Tam Phong thật không đơn giản, Trương Tam Phong là võ lâm thần thoại bên trong cao thủ hàng đầu, có thể cùng Trương Tam Phong đánh đồng với nhau không kịp 5 người. Tần Hạo sau đó liền lợi dụng hệ thống nhìn thấy Trương Tam Phong thuộc tính, nay càng là khiến Tần Hạo phi thường kích động. Chương 123, Chu Du xuất chinh Thanh Lăng Hải. Chương 123, Chu Du xuất chinh Thanh Lăng Hải. Họ tên: Trương Tam Phong. Tuổi tác: 27 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 8 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 8 tầng. Tư chất: Tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Vạn đạo kiếm thể. Thuộc tử: 3000 đệ tử. Trung thành độ: 100%. Trương Tam Phong quả nhiên là một vị tuyệt thế nhân kiệt, hơn nữa ở kiếm đạo bên trong lĩnh vực, sợ là phi thường mạnh mẽ. Ai khanh, chấm phong ngươi ta hướng chính nhị phẩm cung phụng, đảm nhiệm cung phụng điện điện chủ, đồng thời cho phép ngươi ở Đại Tần đế triều trong phạm vi khai sơn thu đồ đệ, phát triển đạo giáo. Tần Hạo suy nghĩ một chút đối với Trương Tam Phong làm ra phong thưởng. Tạ đế quân long ân. Trương Tam Phong cũng là lộ ra nụ cười. Tần Hạo cùng Trương Tam Phong nói chuyện mấy chuyện sau, Trương Tam Phong liền lui ra đại điện. Mà Tần Hạo thì lại ở hoàng cực điện bên trong triệu kiến Tuân Úc, Lý Tư, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trương Cư Chính bốn người. Bái kiến đế quân. Tuân Úc mọi người cung kính bái nói. Bốn vị ái khanh, nhanh bình thân. Tần Hạo cười nói. Bốn vị ái khanh, hiện tại ta hướng đã diệt vong Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều, ta hướng ở trong vòng 2 tháng nhất định có thể bắt toàn bộ thiên hà phủ. Các ngươi đối với ta hướng đón lấy phát triển có đề nghị gì? Tần Hạo hỏi. Đế quân, thần gần nhất tìm đọc không ít tư liệu, phát hiện vạn năm trước thiên hà phủ bị một tòa cường thịnh đến cực điểm cao đẳng đế triều thống trị, tòa kia đế triều thực lực phi thường mạnh mẽ, thiên hà phủ là Tử Dương giới ngũ phủ bên trong mạnh nhất một phủ khu vực. Nhưng mà không biết duyên cớ gì, tòa kia cao đẳng đế triều lui ra Tử Dương giới, từ đây thiên hà phủ liền sa sút. Có điều lửa cháy bừng bừng phủ, Thiết Yêu phủ cùng Lam Vũ phủ hàng đầu thế lực đều không có lựa chọn tiến vào thiên hà phủ. Này bên trong nguyên nhân rất lớn là bởi vì còn lại các phủ cũng đều không có thống nhất. Đế quân, thần kiến nghị ta hướng đón lấy ngang qua Thanh Lăng Hải, tấn công Lam Vũ phủ. Thị Trung Lý Tư cái thứ nhất đứng ra nói. Đế quân, thần cảm thấy đến thị trung kiến nghị không sai, hiện tại lửa cháy bừng bừng phủ là toàn bộ Tử Dương giới bên trong mạnh nhất một phủ khu vực, ác sẽ có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, mà phương Bắc Ma vực, ta hướng hiện tại căn bản là công kích không tới. Mà Thiên Yêu phủ hiện tại phi thường hỗn loạn, hơn nữa ngư long hỗn tạp, bất lợi cho đại quân khai chiến, cho nên ta hướng đỡ lấy bên trong công chiếm Lam Vũ phủ là lựa chọn tốt nhất. Một khi ta hướng bắt Lam Vũ phủ, như vậy ta hướng thì lại có thể cân nhắc tấn công lửa cháy bừng bừng phủ cùng Thiên Yêu phủ. Thượng thư lệnh Tuân Lục nói tiếp. Trong đại điện trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trương Cư Chính hai người đều là gật gù. Đế quân, ta hướng có Chu Du thống soái 50 vạn thủy quân, vì là đại quân triều ta mở đường Thanh Lăng Hải tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Thần kiến nghị ta hướng liền có thể phái Chu Du xuất lĩnh dưới trướng thủy quân thanh lý Thanh Lăng trong biển thế lực, trước đem Thanh Lăng Hải khống chế ở ta hướng trong tay. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói, Thanh Lăng Hải tương đương với 6, 7 cái châu lớn, Thanh Lăng trong biển có không ít hòn đảo, thậm chí có chút hòn đảo đủ có mấy vạn bên trong, hơn nữa trên đảo có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Thiên Hà phủ cùng Lam Vũ trong phủ không ít gia tộc cùng tông môn tao ngộ các loại tai nạn sau, đều sẽ chọn đi đến Thanh Lăng trong biển chiếm cứ một tòa hoặc là mấy hòn đảo ẩn giấu đi. Các vị ái khanh, các ngươi nói đều vô cùng tốt, chấm sẽ phái Chu Du xuất lĩnh ta hướng 50 vạn tinh nhuệ thủy quân, đồng thời triệu tập 100 vạn đại quân tấn công Thanh Lăng Hải. Tần Hạo hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói, hiện tại Đại Tần đế triều ngoại trừ 8 chi quân đoàn ở ngoài cùng 50 vạn tinh nhuệ thủy quân ở ngoài, còn có 6,7 triệu phổ thông đại quân. Đại Tần đế triều phổ thông đại quân mặc dù không cách nào cùng tinh nhuệ quân đoàn lẫn nhau so sánh, thế nhưng so với bình thường hoàng triều cùng vương triều quân đội mà nói, sức chiến đấu nhưng là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa Thanh Lăng Hải cùng Thiên Hà phủ không giống, Thanh Lăng Hải dù sao cũng là một tòa biển rộng, hơn nữa kéo dài phi thường xa, chỉ là Đại Tần đế triều mục đích là thông qua Thanh Lăng Hải, mở ra một cái đi đến Lam Vũ phủ trên biển giao thông yếu đạo thôi. Sau đó một đạo mệnh lệnh Chu Du xuất binh thảo phạt Thanh Lăng Hải, vì là Đại Tần đế triều mở ra đi đến Lam Vũ phủ trên biển yếu đạo thánh chỉ liền xuất hiện ở Chu Du trong tay. Này chính là đế triều chi chủ ưu thế, trong một ý nghĩ liền có thể ngưng tụ ra một đạo thánh chỉ, đồng thời đem thánh chỉ chuẩn xác đưa đến dưới trướng thần tử trong tay. Thần Chu Du lĩnh chỉ. Chu Du quay về hoàng cung phương hướng cung kính bái nói: "Chu thái, Tưởng Khâm, hai người ngươi lập tức triệu tập đại quân, chúng ta phải xuất chinh Thanh Lăng Hải." Chu Du âm thanh ở Chu Thái cùng Tưởng Khâm bên tai vang lên: "Là tướng quân." Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai người cũng là lập tức lĩnh mệnh nói: "Gần nhất Đại Tần đế triều 7 chi tinh nhuệ quân đoàn toàn lực xuất chinh Thiên Hà phủ, những khác quân đoàn đều ở kiến công lập nghiệp, mà chỉ có bọn họ thủy quân nhưng là ở huấn luyện." Điều này làm cho Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai người trong lòng phi thường không cam lòng, bây giờ rốt cục đến phiên bọn họ thủy quân phát huy. Bọn họ đối với Thanh Lăng Hải đều có sự hiểu biết nhất định, Thanh Lăng Hải là ngang qua ở Thiên Hà phủ cùng Lam Vũ phủ trong lúc đó một tòa đại dương mênh mông, trong biển không chỉ có mạnh mẽ động vật biển. Đồng thời Thanh Lăng trong biển có hơn mấy trăm ngàn quy mô trọng đại hòn đảo, những này trên đảo đều có võ giả tu luyện, thậm chí có chút mạnh mẽ hòn đảo bị đã gia tộc cùng tông môn chiếm cứ. Mà Chu Du cũng tương tự là có mấy phần hưng phấn, rốt cục đến phiên tự mình ra tay. Thực Chu Du nhìn ra Cát Lượng ngồi ở vị trí cao, nhìn Triệu Vân, Quan Vũ chờ tướng quân nhiều lần lập xuống đại công, Chu Du trong lòng thực cảm giác rất khó chịu. Lần này, Chu Du nhất định phải làm cho triều đình nhìn thấy hắn năng lực cùng thực lực, hắn chắc chắn sẽ không phụ lòng đế quân tín nhiệm ơn chi ngộ. Rất nhanh Chu Du liền triệu tập dưới trướng 50 vạn tinh nhuệ thủy quân cùng 100 vạn quân tần chiến sĩ xuất chinh. Đối với Bắc Thanh Lăng Hải trận chiến này, Chu Du có lòng tin tất thắng. Đồng thời Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương cũng là đem một phần bọn họ Cẩm Y vệ thu thập được liên quan với Thanh Lăng Hải tình báo giao cho Chu Du. Đối với này Chu Du đối với Bắc Thanh Lăng Hải càng có lòng tin, Chu Du trong lòng rõ ràng này thực đều là đế quân ý chỉ, nếu không Cẩm Y vệ làm sao có khả năng nhanh như vậy đem tình báo giao cho hắn. Sau 10 ngày, Chu Du xuất lĩnh dưới trướng đại quân cưới mấy trăm chiếc chiến thuyền thông qua mấy cái đại giang tiến vào Thanh Lăng trong biển. Nhìn vừa nhìn vô tận Thanh Lăng Hải, Chu Du chờ đem toàn đều trở nên hưng phấn, đây chính là bọn họ lần này cần chinh phục địa phương. Mỗi cái quân tần chiến sĩ đều là phi thường hưng phấn cùng kích động. Chu Thái, Tưởng Khâm, hai người ngươi từng người dẫn dắt 20 vạn tinh nhuệ cùng 30 vạn chiến sĩ xuất chinh Thanh Lăng Hải, cứ dựa theo chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu con đường thảo phạt Thanh Lăng Hải. Chu Du quay về Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai người nghiêm mặt nói. Nặng. Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai nhân mã trên lĩnh mệnh nói. Sau đó Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai người liền từng người dẫn dắt 50 vạn đại quân xuất phát, mà Chu Du thì lại dẫn dắt 10 vạn tinh nhuệ thủy quân cùng 40 vạn đại quân tiếp tục tiến lên. Thanh Lăng trong biển thế lực thực cũng không tính là mạnh mẽ, cho nên Chu Du mới lựa chọn ba đường cùng xuất hiện, thậm chí ở công chiếm Thanh Lăng trong biển hòn đảo lúc, Chu Du ba người còn sẽ tiếp tục chia binh thảo phạt. Liên như vậy Đại Tần đế triều thủy quân lần thứ nhất phát động một hồi thảo phạt Thanh Lăng Hải đại chiến. Đây là Tử Dương giới trong lịch sử, lần thứ nhất có đế triều lựa chọn thảo phạt Thanh Lăng Hải. Chương 124, Đại Tần đế triều thực lực tăng vọt. Chương 124, Đại Tần đế triều thực lực tăng vọt. Theo Đại Tần đế triều diệt vong Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều sau, Đại Tần đế triều uy danh càng sâu. Không ít tông môn cùng vận triều trực tiếp trông chừng mà đầu, bọn họ đều cảm thấy cho bọn họ đối mặt Đại Tần đế triều không có một chút nào cơ hội, trực tiếp lựa chọn nương nhờ vào Đại Tần đế triều. Đương nhiên cũng có chuẩn bị chết khiêng đến để vận triều cùng tông môn, bọn họ đều không muốn thần phục Đại Tần đế triều, nhưng mà bọn họ kết quả nhất định là hủy diệt. Đại Tần đế quân Tần Hạo thì lại đem hệ thống khen thưởng pháp tướng bí bảo cùng 6, 7 giai đan dược tất cả đều ban thưởng cho dưới trướng võ tướng và văn thần. Lúc này Thiên Hà phủ Bắc Bộ một tòa thành trì bên trong, Lữ Bố luyện hóa một viên thất giai đan dược, Lữ Bố khí tức trực tiếp tăng vọt đến động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới. Chúc mừng tướng quân. Mấy vị thần võ quân đoàn tướng quân tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Theo Lữ Bố sức chiến đấu đột phá đến động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, bọn họ thần võ quân đoàn thực lực cũng nhất định sẽ tăng lên không ít. Mà Lữ Bố cũng là lộ ra vẻ hài lòng, thất giai đan dược quả nhiên mạnh mẽ, thất giai đan dược vậy cũng là pháp tướng cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn luyện hóa đan dược. Nhưng mà bởi vì Lữ Bố chờ đem tư chất phi thường đi tiền, cho nên Lữ Bố chờ đem cũng có thể hoàn toàn luyện hóa đan dược. Truyền bản tướng mệnh lệnh, toàn quân đi đến Thanh Minh Hoàng Triều, chuẩn bị thảo phạt Thanh Minh Hoàng Triều. Lữ Bố lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Mấy vị tướng quân lập tức lĩnh mệnh nói. Thanh Minh Hoàng Hướng là một tòa hàng đầu hoàng triều, nắm giữ hai vị động thiên cảnh cao thủ tòa chấn. Ở Đại Tần Đế Triều tấn công Đại Ninh Đế thành lúc, Thanh Minh Hoàng Hướng vị này động thiên cảnh cao thủ liền lựa chọn Thanh Minh Hoàng Triều. Bởi vì ngay lúc đó thế cuộc bên trong Đại Ninh Đế Triều đã không có cách nào ngăn cản Đại Tần Đế Triều diệt vong Đại Ninh Đế Triều. Cùng lúc đó, Lý Tồn Hiếu chờ tướng quân thực lực dồn dập đều có đột phá, mà địch nhân kiệt chờ văn thần sức chiến đấu cũng đều có trọng đại đột phá. Ở những nhân kiệt này bên trong, Viên Thiên Cương thực lực càng là đến khủng bố nửa bước pháp tướng cảnh, đây đối với Đại Tần Đế Triều mà nói, là một cái phi thường tin tức không tồi. Một vị nửa bước pháp tướng cảnh sức chiến đấu, ở toàn bộ Tử Dương giới bên trong đều là phi thường mạnh mẽ võ giả. Lúc này Thanh Minh Hoàng trong triều, Thanh Minh Nhân Hoàng sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng, Đại Việt Đế Triều hung hăng như vậy một tòa đế triều, là bọn họ Thiên Hà phủ đệ một đế triều, nhưng mà Đại Việt Đế Triều nhưng là bị Đại Tần Đế Triều dễ như ăn cháo diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được Đại Tần Đế Triều mạnh mẽ, hơn nữa Đại Tần Đế Triều đồng thời cùng Đại Việt Đế Triều, Đại Ninh Đế Triều hai tòa đế triều khai chiến, đây là cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Nhân Hoàng, Đại Tần Đế Triều chỉ ở thống nhất Thiên Hà phủ, chúng ta Thanh Minh Hoàng Hướng bây giờ nên làm gì? Một vị hoàng thất trọng thần hỏi. Trong đại điện còn lại mười mấy vị thần tử cũng đều dồn dập nhìn về phía Thanh Minh Nhân Hoàng. Bọn họ nội tâm đều phi thường rõ ràng, bọn họ Thanh Minh Hoàng Hướng mặc dù là một tòa hàng đầu hoàng triều, thế nhưng đối mặt Đại Tần Đế Triều, bọn họ Thanh Minh Hoàng Hướng tuyệt đối không có một chút nào cơ hội. Các vị ái khanh, thời gian không chờ ta, chúng ta Thanh Minh Hoàng Hướng chỉ có thể lựa chọn thần phục Đại Tần Đế Triều. Thanh Minh Nhân Hoàng suy nghĩ một chút phi thường bất đắc dĩ nói. Trong đại điện sở hữu thần tử đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ toàn đều hiểu một khi Nhân Hoàng lựa chọn cùng Đại Tần Đế Triều là địch, như vậy bọn họ những này thần tử chết trận khả năng phi thường cao. Thưa tướng, liền có thể truyền chấp ý chỉ, mệnh lệnh đại quân triều ta cùng sở hữu thành trì một khi gặp phải quân Tần, lập tức từ bỏ chống lại. Thanh Minh Nhân Hoàng sau đó nhìn về phía Thanh Minh Thừa tướng nghiêm mặt nói, "Là Nhân Hoàng." Thanh Minh Thừa tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Sau 10 ngày, Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng thần võ quân đoàn đi đến Thanh Minh Hoàng thành. "Tướng quân Lữ Bố, chấm đã sớm nghe nói tướng quân uy danh, chấm sớm có thần phục Đại Tần Đế Triều dự định, đây là ta hướng hộ tịch, hiện tại chấm tự mình giao cho tướng quân." Thanh Minh Nhân Hoàng quay về Lữ Bố cười nói, "Các ngươi Thanh Minh Hoàng Hướng làm ra lựa chọn chính xác, không phải vậy bản tướng nhất định sẽ đem bọn ngươi Thanh Minh Hoàng thất tàn sát hết sạch." Lữ Bố có chút đáng tiếc nói. Mà Thanh Minh Nhân Hoàng mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, bọn họ đều cảm thấy cho bọn họ Thanh Minh Hoàng Hướng lựa chọn thần phục Đại Tần Đế Triều là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Các ngươi đã Thanh Minh Hoàng Hướng đã thần phục ta triều, như vậy liền muốn tuân thủ ta hướng luật pháp, bằng không các ngươi nhưng là đại họa lâm đầu. Lữ Bố quay về Thanh Minh Nhân Hoàng mọi người nghiêm mặt nói: "Tướng quân yên tâm, chúng ta Thanh Minh Hoàng Hướng nhất định toàn lực phối hợp triều đình." Thanh Minh người Diêu trên hồi đáp: "Tướng quân Lữ Bố, đây là chấm Thanh Minh Hoàng Hướng ngọc tỷ." Thanh Minh Nhân Hoàng sau đó đem Thanh Minh Hoàng Hướng ngọc tỷ giao cho Lữ Bố. Lữ Bố trong nháy mắt liền luyện hóa cái này ngọc tỷ. Trong giây lát này, Thanh Minh Hoàng Hướng số mệnh kim long trong nháy mắt tiêu tan, cùng hoàng cung bầu trời số mệnh hướng về Đại Tần Đế Triều phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mà Thanh Minh Nhân Hoàng càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Lữ Bố thực lực. Có thể ở trong chớp mắt luyện hóa bọn họ Thanh Minh Hoàng Hướng ngọc tỷ, như vậy Lữ Bố thực lực cực có khả năng đến động thiên cảnh 8, 9 trùng cảnh giới. Tiếp đó, người hướng quân đội nhất định phải nghe theo bản tướng điều khiển, bản tướng phải nhanh chóng bắt toàn bộ Thiên Hà phủ. Lữ Bố sau đó nghiêm mặt nói. Thanh Minh người Diêu trên gật gù, nếu lựa chọn thần phục Đại Tần Đế Triều, như vậy hắn thì quyết không thể có thừa ý nghĩ, bằng không nhất định sẽ gặp phải Đại Tần Đế Triều tàn sát đẫm máu. Hơn nữa hiện tại Đại Tần Đế Triều thực lực phi thường mạnh mẽ, động thiên cảnh cường giả tất cả đều phi thường mạnh mẽ, thậm chí có vài tôn động thiên cảnh 8, 9 trùng cảnh giới cường giả đỉnh cao. Quan Vũ xuất lĩnh dưới trướng Huyền Vũ quân đoàn, càng là không gì cả nổi, vì là Đại Tần Đế Triều không ngừng mở rộng đất đai biên giới. Quan Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, hắn cùng Lữ Bố Triệu Vân chờ tướng so với, cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế, cho nên Quan Vũ mỗi thảo phạt một tòa tông môn cùng một triều, hầu như đều là ra tay toàn lực, này vì là dưới trướng đại quân tiết kiệm không ít thời gian. Tướng quân, chúng ta bây giờ cách từ đạt tướng quân bố trí nhiệm vụ, chỉ còn dư lại 6 tòa hoàng triều cùng 3 tòa tông môn. Phó tướng bay về Quan Vũ hưng phấn nói. Đúng đấy, hiện tại chúng ta Huyền Vũ quân đoàn đã bắt 5 tòa vận triều cùng 2 tòa tông môn, đã hoàn toàn một nửa nhiệm vụ. Trong vòng 1 tháng sau đó, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm ta hướng liền có thể thống nhất Thiên Hà phủ. Quan Vũ cũng là có vẻ có mấy phần kích động. Lần này đế quân ban thưởng hắn một viên thất giai đan dược, sức chiến đấu của hắn cũng là tăng lên tới động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới, thế nhưng Quan Vũ minh bạch chính mình cùng Lữ Bố Lý Tồn Hiếu tiết nhân quy chờ đem còn có chênh lệch nhất định. Có điều Quan Vũ trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu không cam lòng, dù sao ở Đại Tần Đế Triều bên trong thực lực của chính mình cũng không kém, đều là Đại Tần Đế Triều mở rộng đất đai bên dưới, đều là leo cuối cùng cái kia thiết lộ. Quan Vũ tin tưởng chính mình có rất lớn cơ hội có thể thành công. Đại Tần Đế Triều chúng tướng không ngừng khai cương quách thổ, Đại Tần Đế Triều số mệnh hầu như mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm. Đại Tần Đế Triều hoàng cung bầu trời số mệnh kim long càng là tăng trưởng đến hơn 600 trượng, vượt xa một tòa phổ thông đế triều số mệnh kim long. Thậm chí lúc này Đại Tần Đế Triều số mệnh kim long cùng một làm trung đẳng đế triều số mệnh kim long lẫn nhau so sánh, cũng đã có chi mà không kịp. Trong đoạn thời gian này, Đại Tần Đế Triều thực lực tăng lên dữ dội rất nhiều. Mà nhưng vào lúc này, Mông Điểm tướng quân nhưng là gặp phải phiền toái. Chương 125, khủng bố chủng tộc. Chương 125, khủng bố chủng tộc. Cút. Cam Châu là chúng ta chủng tộc địa bàn, các ngươi Đại Tần Đế Triều còn dám đặt chân Cam Châu, chúng ta chủng tộc nhất định sẽ đem bọn ngươi Đại Tần Đế Triều trực tiếp xóa đi. Cam Châu truyền ra một đạo âm thanh khủng bố. Làm Mông Điểm xuất lĩnh dưới trướng thần uy quân đoàn muốn đánh hạ Cam Châu lúc, thực gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Mông Điểm trọng thương, 50 vạn thần uy quân đoàn tổn hại 3 phần 10 nhiều, này vẫn là Đại Tần đế triều tự thảo phạt thiên hạ tới nay tao ngộ lần thứ nhất trọng thương. Ở Đại Tần đế triều trước thảo phạt thiên hạ thời gian, vẫn quân chủ lực đoàn nhiều nhất vẹn vẹn chỉ là tổn thất ngàn người, mà lần này thần uy quân đoàn nhưng là tổn thất mười mấy vạn binh lực. Nếu không phải là bởi vì Mông Điểm quả đoán hạ lệnh lui quân, sợ là Mông Điểm cùng toàn bộ thần uy quân đoàn đều sẽ tổn hại ở Cam Châu. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Phó tướng quan tâm hỏi. Bản tướng không có chuyện gì, chỉ là bản tướng tuyệt đối không ngờ rằng một cái nho nhỏ Cam Châu dĩ nhiên ẩn giấu đi kinh khủng như thế gia tộc. Mông Điểm trên mặt còn có vẻ phi thường sợ hãi, sức chiến đấu của hắn đã tới động thiên cảnh 8 tầng đỉnh cao cảnh giới, nhưng mà hắn nhưng là không ngăn được chỉnh tộc vị lao tổ kia tiện tay một đòn. Mông Điểm phi thường khẳng định vị lao tổ kia sức chiến đấu tuyệt đối đến nửa bước pháp tướng cảnh, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác được lớn như vậy áp lực. Tướng quân, trước tiên chúng ta nên làm gì? Phó tướng sau đó hỏi. Ta quân tạm thời lùi tới phụ cận quân thành, bản tướng lập tức hướng về Từ Đạt tướng quân cùng Tiết Nhân Quý tướng quân cầu viện. Mông Điểm hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Nặng. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Trước Mông Điểm vẫn cảm thấy Cam Châu thực cũng là như vậy, cùng Thiên Hà phủ còn lại châu đều không kém là bao nhiêu. Sau khi Mông Điểm xuất binh đánh vào Cam Châu sau, mới phát hiện Cam Châu khủng bố cỡ nào. Cam Châu tuy rằng chỉ có 3-4 vạn dặm chu vi, xem như là một cái nhỏ vô cùng châu, thế nhưng Cam Châu võ giả cảnh giới đều tương đối cao, thậm chí hắn nhìn thấy không ít thần thông cảnh 7 tầng trở lên võ giả, còn có số lượng không ít động thiên cảnh cao thủ. Tối làm hắn cảm giác được khó mà tin nổi chính là, Cam Châu chỉnh tộc dĩ nhiên có nửa bước pháp tướng cảnh cường giả. Từ Đạt Tiết Nhân Quý hai người thu được đến từ Mông Điểm tin tức sau, đều cảm giác được phi thường khiếp sợ cùng bất ngờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên Hà bên trong phủ vẫn còn có mạnh hơn Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều thế lực, hơn nữa vẫn luôn không có bị người chú ý tới. Sau đó Từ Đạt mệnh lệnh Lý Tôn Hiếu, Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Vân chờ đem cùng địch nhân tuyệt, Phòng Huyền Linh, Viên Thiên Cương mọi người tất cả đều chạy tới Phượng Lâm quận thành thương lượng đối sách. Hiện tại Cam Châu trình tộc là bọn họ nhất định phải gặm dưới một khối xương, Từ Đạt mọi người toàn đều hiểu một khi bọn họ bắt Cam Châu, như vậy liền có thể rất nhanh thống nhất toàn bộ Thiên Hà phủ. Không tới 4 ngày, Đại Tần đế triều 10 vị cao tầng võ tướng cùng quan chức tất cả đều đi đến Phượng Lâm quận trong thành. Mông Điểm tướng quân, ngươi đem tình huống hướng về chư vị tướng quân cùng đại nhân giới thiệu một chút. Từ Đạt nhìn về phía Mông Điểm ngưng trọng nói: "Các vị, bản tướng xuất binh đánh vào Cam Châu sau, phát hiện Cam Châu tu luyện hoàn cảnh mạnh hơn Đại Việt đế triều, bản tướng khởi điểm chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng sau đó bản tướng phát hiện Cam Châu võ giả cảnh giới rõ ràng còn lại các châu. Bản tướng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là xuất binh tiếp tục công kích, nhưng mà nửa ngày sau, bản tướng gặp phải một vị trình tộc cường giả đỉnh cao công kích, hắn tiện tay một đòn liền trực tiếp đem bản tướng đánh bay, nếu không phải là bởi vì bản tướng có hàng đầu động thiên bí bảo hộ thể, bản tướng e sợ đã chết trận, mà bản tướng thần uy quân đoàn càng là tổn hại 3 phần 10." Mông Điểm trầm giọng nói: "Các vị, các ngươi cảm thấy cho chúng ta đón lấy nên làm gì?" Từ Đạt hỏi. "Từ Đạt tướng quân, ta cảm thấy chúng ta quyết không thể coi thường vọng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trước tiên tra xét rõ ràng trình tộc thực lực, mà sau sẽ Cam Châu trình tộc nổ tận gốc." Địch Nhân Kiệt hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Phong Huyền Linh cũng là gật gù. Một khi bọn họ tùy tiện điều động, chọc giận trình tộc, như vậy cực có khả năng tạo thành phi thường tổn thất lớn. "Các vị tướng quân, tra xét tình báo, Lý Nguyên Vương phi thường ở hành. Bản quan tin tưởng chỉ cần cho Lý Nguyên Vương nhiều nhất 3 ngày, nhất định có thể điều tra rõ ràng trình tộc thực lực." Địch Nhân Kiệt nói tiếp. Trong đại điện mọi người tất cả đều gật gù, ở toàn bộ Đại Tần đế triều bên trong, đang dò xét tình báo phương diện này, ngoại trừ Kỷ Cương cùng Tào Chính Thuần hai người ở ngoài, sợ là thật không có người có thể cùng Lý Nguyên Vương đánh đồng với nhau. Sau đó Lý Nguyên Vương phụ mệnh tiến vào Cam Châu. Tiến vào Cam Châu, Lý Nguyên Vương rõ ràng cảm giác được Cam Châu võ giả phi thường tính mạnh ngoại, đối với ngoại lai võ giả, Cam Châu võ giả đều không thế nào tiếp xúc. Lý Nguyên Vương lập tức hóa trang trở thành một Cam Châu bản địa võ giả, do đó lựa chọn cùng Cam Châu võ giả hòa vào cùng nhau. Sau 6 canh giờ, Lý Nguyên Vương đi đến Cam Châu Lý gia phủ đệ. Cam Châu Lý gia là ngoại trừ trình tộc ở ngoài, kinh khủng nhất gia tộc. Lý gia tuy rằng thực lực không bằng trình tộc mạnh mẽ, thế nhưng Lý gia cũng có 4 tôn động thiên cảnh tọa trấn, bên trong càng có một vị động thiên cảnh 5 tầng bá chủ cường giả. "Ngươi là ai?" Ông tổ nhà họ Lý nhìn trước mắt Lý Nguyên Vương có vẻ phi thường bất ngờ. "Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi cần phải làm là nói cho ta muốn biết, bằng không ngày hôm nay ngươi nhưng là mất mạng. Tuy rằng ngươi là động thiên cảnh 5 tầng bá chủ, thế nhưng ở trong mắt ta ngươi cũng không có một chút nào giá trị. Ngươi hiện tại linh lực đã vận dụng không được, ngươi nói cho ta trình tộc thực lực, cùng trình tộc khởi nguồn, ta liền thả ngươi, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi." Lý Nguyên Vương nhìn chằm chằm trước mắt ông tổ nhà họ Lý lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi chính là chuyện này nha, bản tọa có thể nói cho ngươi, trình tộc cũng không phải chúng ta Tử Dương giới gia tộc, bọn họ đến từ Tử Dương giới ở ngoài. Những năm này, bản tọa trải qua nhiều mặt nghe được biết trình tộc đến từ huyền giới, huyền giới so với chúng ta Tử Dương giới mạnh hơn quá nhiều rồi, theo truyền cho chúng ta Tử Dương giới cùng huyền giới trong lúc đó cách mười mấy tòa thế giới. Trình tộc người thiên phú tu luyện đều phi thường cao, chỉ là bởi vì Cam Châu tu luyện độ chênh lệch, cho nên trình tộc cũng chưa từng xuất hiện pháp tướng cảnh cường giả. Có điều đã từng trình tộc một vị trưởng lao uống say, cùng bản làm tán gẫu lúc nhắc qua bọn họ trình tộc huy hoàng thời gian có thần cảnh tu sĩ tọa trấn, hợp đạo cảnh pháp tướng cảnh cường giả càng là vượt qua trăm vị, chỉ là sau đó bị người ghi nhớ lên, bọn họ trình tộc cao thủ hàng đầu hầu như toàn bộ chết trận, bọn họ trình tộc chạy trốn tứ phía, bọn họ ở một vị hộ pháp dẫn dắt đi đến Tử Dương giới bên trong. Ông tổ nhà họ Lý quay về Lý Nguyên Phương thao thao bất tuyệt nói: "Theo như ngươi nói như vậy, Cam Châu trình tộc chỉ là trình tộc một cái rất nhỏ chi nhánh." Lý Nguyên Phương hít sâu một ngụm khí lạnh nói: "Đúng đấy, huyền giới trình tộc tuyệt đối là một cái hàng đầu cường tộc, sợ là một tòa hóa hạ đều không phải là đối thủ của trình tộc." Ông tổ nhà họ Lý gật gù. Sau đó Lý Nguyên Phương mở ra ông tổ nhà họ Lý huyệt đạo liền rời đi. Có điều Lý Nguyên Phương đối với ông tổ nhà họ Lý nói, còn ôm thái độ hoài nghi. Mà đón lấy Lý Nguyên Phương muốn làm chính là tìm chứng cứ ông tổ nhà họ Lý nói có phải hay không toàn bộ chuẩn xác. Nửa ngày sau, Lý Nguyên Phương rốt cục đã điều tra xong, ông tổ nhà họ Lý nói không có chút nào sai, Trình tộc quả nhiên là một cái từ huyền giới chạy nạn mà đến Trình tộc chi nhánh. Trình tộc thực lực trước mắt càng phi thường khủng bố. Chương 126, đại chiến lại nổi lên. Chương 126, đại chiến lại nổi lên. Không tới hai cái canh giờ, Lý Nguyên Phương liền phượng lâm quận thành. Từ Đạt tướng quân, mặt tướng đã điều tra xong. Lý Nguyên Phương quay về Từ Đạt bẩm báo. Trình tộc tình huống làm sao? Từ Đạt hỏi. Cam Châu Trình tộc là một cái đến từ 1.6005 trước đến từ huyền giới Trình tộc chi nhánh. Huyền giới Trình tộc là một cái cường thịnh đến cực điểm đại tộc, tộc nhân mấy trăm ngàn, càng có thần cảnh tu sĩ tọa chấn. Huyền giới Trình tộc đỉnh cao thời kỳ không thua gì một tòa hàng đầu hoa hạ thực lực. Nhưng mà thịnh cực tất suy, 1.6005 trước huyền giới Trình tộc gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hầu như diệt tộc. Huyền giới Trình tộc cao thủ hàng đầu toàn bộ chết trận, chỉ có mười mấy vị trung tầng tu sĩ ở cường giả đỉnh cao che chở cho dẫn dắt một phần tộc nhân chạy ra sinh thiên. Này chính là Cam Châu Trình tộc khởi nguồn. Hiện nay Cam Châu Trình tộc người mạnh nhất là hai vị nửa bước pháp tướng cảnh, động thiên cảnh 9 tầng cường giả có Lục Tôn, động thiên cảnh 8 tầng có Thất Tôn, động thiên cảnh võ giả có chừng 63 tôn. Lý Nguyên Vương nghiêm túc nói. Trong đại điện tất cả mọi người tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Cam Châu Trình tộc thực lực hoàn toàn có thể thống nhất thiên hà phủ, nhưng mà bọn họ nhưng là cũng không có lựa chọn làm như thế, mà là ở rùa rụt cổ ở Cam Châu bên trong. Như vậy liền mang ý nghĩa Trình tộc kẻ địch phi thường mạnh mẽ, thậm chí khả năng ở Tử Dương giới bên trong cũng có hoạt động dấu hiệu. Có điều một khi Trình tộc lộ đầu, như vậy tất sẽ có người đem Trình tộc diệt vong. Chư vị tướng quân, Cam Châu Trình tộc cái kia hai vị nửa bước pháp tướng cảnh giao cho ta, còn lại động thiên cảnh cao thủ, các ngươi mới có thể bắt. Viên Thiên Cương nghiêm mặt nói. Từ Đạt tướng quân, bản quan cùng phòng đại nhân lần này cũng gặp ra tay toàn lực, Trình tộc lại dám với đồ diệt ta hướng mười mấy vạn chiến sĩ, như vậy Trình tộc nhất định phải muốn diệt vong. Địch Nhân Kiệt cũng lập tức nói. Đã như vậy ngày mai chúng ta xuất linh thần uy quân đoàn cùng cùng kỳ quân đoàn đánh vào Cam Châu, lần này nhất định phải đem Trình tộc diệt vong, bắt Cam Châu. Từ Đạt nghiêm mặt nói. Trong đại điện sở hữu võ tướng tất cả đều gật gù. Ngày thứ hai, Từ Đạt mọi người xuất lĩnh đại tần đế triều cùng kỳ quân đoàn cùng thần uy quân đoàn hướng về Cam Châu tiến quân. Lần này Mông Điểm cùng thần uy quân đoàn chiến sĩ đều là tràn ngập cứu hận, bọn họ nhất định phải vì là chết trận các anh em báo thù rửa hận. Mà Tiết Nhân Quý cùng kỳ quân đoàn bởi vì cùng Cam Châu rất gần, cho nên Tiết Nhân Quý cũng là đem cùng kỳ quân đoàn điều đến hiệp trợ thần uy quân đoàn tấn công Cam Châu. Dù sao Cam Châu hiện tại là bọn họ nhất định phải bắt một châu khu vực, Cam Châu Trình tộc là toàn bộ thiên hà phủ đối với đại tần đế triều uy hiếp thế lực lớn nhất. Không ít võ giả nhìn đại tần đế triều lại một lần nữa hướng về Cam Châu giết đi, tất cả đều có vẻ phi thường khiếp sợ. Mấy ngày trước quân tần ở Cam Châu trả giá nặng nề, còn rõ ràng trước mắt. Thiên Hà phủ còn lại châu quận võ giả đối với Cam Châu Trình tộc thực lực không rõ ràng lắm, thế nhưng bọn họ những này Cam Châu bốn phía thế gia nhưng là đúng Cam Châu Trình tộc thực lực phi thường rõ ràng. Trình tộc thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Bọn họ nhưng là nhớ rõ năm đó Đại Việt đế triều muốn thống nhất Thiên Hà phủ Bắc Bộ, Trình tộc xuất hiện một vị cường giả trực tiếp bỏ đi Đại Việt đế triều muốn thống nhất Thiên Hà phủ quyết tâm. Thậm chí bọn họ suy đoán Đại Ninh đế triều không có cùng một ngày Thiên Hà phủ Nam Bộ, cũng chính bởi vì Trình tộc quan hệ. Lần này Đại Tần đế triều có thể đem Cam Châu Trình tộc diệt vong sao? Nửa ngày sau, quân tần đánh vào Cam Châu. Rất nhanh Trình tộc phải đến tin tức. Trình tộc tộc trưởng Trình Bảo Kỳ lộ ra vẻ khinh thường, Trình tộc sở hữu trưởng lão cũng đều lộ ra vẻ khinh thường. Đại Tần đế triều cho rằng bọn họ đem Đại Ninh đế triều cùng Đại Việt đế triều diệt vong, liền vô địch cùng Thiên Hà phủ. Tộc trưởng, thuộc hạ cảm thấy cho chúng ta Trình tộc lần này làm đem Đại Tần đế triều diệt vong, sau đó trực tiếp tùy thời bắt toàn bộ Thiên Hà phủ, lợi dụng Thiên Hà phủ tài nguyên chế tạo một vị pháp tướng cảnh. Sau đó chúng ta Trình tộc liền có cơ hội thống nhất Tử Dương giới, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Trình tộc kẻ địch khả năng đã sớm từ bỏ truy sát bộ tộc ta. Một vị tử bào trưởng lão nói lời kinh người nói. Tộc trưởng, thuộc hạ cảm thấy đến tam trưởng lão nói không sai, năm đó diệt vong chúng ta huyền giới có 6 cái thế lực, bọn họ không thể tại đây hơn 1000 năm bên trong còn nhìn chằm chằm chúng ta Trình tộc. Trình tộc lục trưởng lão nói tiếp. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Bảo Kỳ nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Trình tộc đại trưởng lão ý kiến khá quan trọng, bởi vì Trình tộc đại trưởng lão cùng Trình tộc tộc trưởng đều là nửa bước pháp tướng cảnh cường giả, rất nhiều lúc Trình tộc tộc trưởng đều sẽ suy xét đại trưởng lão ý kiến. Tộc trưởng, lão phu cảm thấy cho chúng ta Trình tộc gần nhẫn nhiều năm như vậy, nên phát lực, bằng không chúng ta xin lỗi năm đó cứu chúng ta chín hộ pháp. Trình tộc đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Được, như vậy chúng ta ngay ở tộc địa chờ quân tần đến, lần này chúng ta đem quân tần diệt sạch sau, chúng ta Trình tộc cao thủ hàng đầu đi đến đại tần đế đô, khiến cho đại tần đế quân nương nhờ vào chúng ta Trình tộc, chúng ta Trình tộc trong bóng tối khống chế đại tần đế triều là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Trình Bảo Kỳ hai mắt lộ ra một tia nhàn nhạt cười gằn. Trong đại điện sở hữu Trình tộc cao tầng đều có vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn họ tựa hồ đã thấy bọn họ Trình tộc sắp quật khởi một màn. Thời gian liền như vậy không ngừng chảy mất. Sau 3 ngày, Từ Đạt mọi người xuất lĩnh mấy trăm ngàn quân tần đi đến Trình tộc. Trình tộc đám rất rưởi, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lữ Bố gầm thét lên nói, ầm ầm ầm. Mười mấy đạo khí tức kinh khủng từ Trình tộc bên trong bay lên, mười mấy vị động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới cường giả xuất hiện ở giữa không trung, bọn họ nhìn xuống Lữ Bố đám người và quân tần. Các ngươi đại tần đế triều như thế không biết ghi nhớ sao? Bổn tộc trưởng đã nói, các ngươi đại tần đế triều nếu như còn dám đối với Cam Châu có ý nghĩ, dám tới quấy rầy chúng ta Trình tộc căn bình, như vậy chúng ta Trình tộc thì sẽ đem bọn ngươi đại tần đế triều trực tiếp xóa đi. Trình tộc tộc trưởng Trình Bảo Kỳ lạnh lùng nói. Trình Bảo Kỳ, các ngươi 1.6005 trước cũng đã diệt vong. Các ngươi chạy trốn tới Tử Dương giới kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, thường xuyên sẽ bị ác mộng thức tỉnh đi. các ngươi Trình tộc năm đó là rất mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại các ngươi Trình tộc muốn diệt vong chúng ta Đại Tần đế triều, sợ là đang nằm mơ. Từ Đạt khinh thường nói.
Giết.
Phàm Trình tộc người không giữ lại ai. Từ Đạt thời khắc hạ lệnh. Gào 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 gào. Một tòa phi thường khủng bố phong thủy trận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trình tộc. Mà Trình tộc cao tầng đều lộ ra vẻ khinh thường. Một tòa phong thủy trận có thể mạnh bao nhiêu? Tử Dương giới có thể có mấy cái mạnh mẽ thời phong thủy? Bọn họ Trình tộc đã từng xuất hiện một cái phi thường cùng chân thần cảnh cường giả chống lại thời phong thủy, đây mới thực sự là thời phong thủy. Thế nhưng sau một khắc, Trình Bảo Kỳ mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện tòa này phong thủy trận rất không bình thường. Tộc trưởng, chúng ta tựa hồ đánh giá thấp Đại Tần đế triều thực lực, Đại Tần đế triều thực lực so với Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều mạnh hơn quá nhiều rồi. Mấy vị kia tướng quân sức chiến đấu đều đến động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, còn lại mấy vị tướng quân khí tức cũng đều ở động thiên cảnh 8 tầng khoảng chừng, trái phải, này cũng thật là một cái đáng sợ đế triều. Một vị Trình tộc trưởng lão có vẻ phi thường nghiêm nghị. Thời khắc này, đại chiến lại nổi lên. Lý Tồn Hiếu trực tiếp hướng về Trình tộc một vị động thiên cảnh 9 tầng cường giả đỉnh cao giết đi. Chương 127, Trình tộc diệt vong. Chương 127, Trình tộc diệt vong. Muốn chết. Trình tộc nhị trưởng lão nhìn Lý Tồn Hiếu hướng về chính mình đánh tới quá to. Đồng thời một đạo khủng bố công kích đánh về Lý Tồn Hiếu, hắn muốn đem Lý Tồn Hiếu tiêu diệt. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu dù sao cũng là một vị tuyệt thế võ tướng, Lý Tồn Hiếu chiến đấu phi thường cao, ở toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử có thể mạnh mẽ hơn Lý Tồn Hiếu võ tướng e sợ cũng chỉ có Hạng Vũ vị kia bá vương. Thanh Lăng sát. Trình tộc tam trưởng lão vừa nhìn Lý Tồn Hiếu hóa giải sự công kích của chính mình, lập tức lấy ra một cái hàng đầu động thiên bí bảo cấp bậc bảo kiếm sử dụng một đạo phi thường mạnh mẽ kiếm quyết. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc trực tiếp hướng về Trình tộc tam trưởng lão chém tới. Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc nhưng là hòa vào một cái pháp tướng bí bảo và mấy cái động thiên bí bảo, tuy rằng Vũ Vương Sóc đẳng cấp còn chưa đạt tới pháp tướng bí bảo cấp bậc, nhưng cũng đến chuẩn pháp tướng bí bảo. Chuẩn pháp tướng bí bảo mặc dù không cách nào cùng pháp tướng bí bảo chống lại, thế nhưng chuẩn pháp tướng bí bảo cũng vượt xa động thiên bí bảo linh khí. Mà Lữ Bố cùng Tiết Nhân Quý hai người cũng đều từng người nhìn chằm chằm một vị động thiên cảnh 9 tầng cường giả, bọn họ đều phải đem đối phương nhanh chóng chém giết. Mà Viên Thiên Cương thì lại lợi dụng phong thủy trận ngưng tụ bốn cái nửa bước pháp tướng cảnh hoàng long hướng về Trình tộc tộc trưởng Trình Bảo Kỳ cùng Trình tộc đại trưởng lao giết đi. Triệu Vân, Quan Vũ, Mông Điểm, Từ Đạt chờ đem cũng có nhằm phía kẻ địch. Địch Nhất Kiệt, Phong Huyền Linh, Lý Nguyên Vương, Chu Thanh chờ mười mấy vị động thiên cảnh cao thủ cũng đều giết đi tới Trình tộc cao thủ, trận chiến này đối với Đại Tần đế triều cực kỳ trọng yếu, thắng thì lại nhất thống thiên hà phủ, bại thì lại tổn thất nặng nề. Trong mấy mắt, toàn bộ Trình tộc ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, không ngừng có Trình tộc võ giả bị chém giết. Mà Trình Bảo Kỳ sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị, hắn phát hiện mình lại bị Đại Tần đế triều vị này thời phong thủy quân lấy, hơn nữa đại trưởng lão đồng dạng bị vị này thời phong thủy quân lấy. Tuy rằng bọn họ Trình tộc đỉnh cao thời kỳ không sợ một cái nho nhỏ thời phong thủy, nhưng mà hiện tại bọn họ Cam Châu Trình tộc nhưng là không có mạnh mẽ như vậy thực lực, đối mặt Viên Thiên Cương căn bản là không có biện pháp nào. Đại trưởng lão, người ta nhất định phải ra tay toàn lực, bằng không chúng ta Trình tộc ngày hôm nay cực có khả năng có thể sẽ bị Đại Tần đế triều diệt vong. Trình Bảo Kỳ nhìn về phía Trình tộc đại trưởng lão quát, là tộc trưởng. Trình tộc đại trưởng lão lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Trình tộc đại trưởng lão là một tôn nửa bước pháp tướng cảnh cường giả, hắn đương nhiên cũng rõ ràng giờ khắc này bọn họ nếu như lại không lựa chọn ra tay toàn lực, như vậy bọn họ Trình tộc thật sự liền nguy hiểm.
Giết.
Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém giết một đạo mấy ngàn trượng ánh đao, đánh út về phía một vị động thiên cảnh 8 tầng cường giả. Mà vị kia Trình tộc trưởng lão cũng là hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn phát hiện Đại Tần đế triều những tướng quân này sức chiến đấu đều phi thường mạnh mẽ, tuyệt không là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Buồn cười chính là trước bọn họ còn cảm thấy cho bọn họ Trình tộc có thể dễ như ăn cháo diệt vong Đại Tần đế triều, mà hiện tại bọn họ Trình tộc nhưng là rơi vào bị động bên trong. Thực sự là bởi vì Lữ Bố Lý Tồn Hiếu Tiết Nhân Quý chờ đem cho áp lực của bọn họ quá lớn. Mà Địch Nhân Kiệt nhìn Lữ Bố chờ đem tất cả đều áp chế Trình tộc cao thủ, hắn cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn rõ ràng trận đại chiến này thế cuộc đã định. Đại Tần đế triều chúng tướng, chỉ cần chiến đấu vừa mới bắt đầu không có áp chế lại bọn họ, như vậy kẻ địch muốn trở mình, tuyệt đối không có một chút nào khả năng, đây chính là Đại Tần võ tướng ưu thế vị trí. Bởi vì Đại Tần đế triều chiến tướng, bọn họ tư chất đều phi thường khủng bố. Dù cho là hiện ở sức chiến đấu của bọn họ đều đến động thiên cảnh 8, 9 trùng cảnh giới, thế nhưng cảnh giới của bọn họ nhưng vẹn vẹn chỉ là nửa bước động thiên cảnh khoảng chừng, trái phải thôi. Một khi Đại Tần đế triều tướng quân đột phá đến động thiên cảnh, như vậy sức chiến đấu của bọn họ cực có khả năng nhảy lên tới pháp tướng cảnh. Lữ Bố mọi người tư chất ở Tử Dương giới hầu như là không người nào có thể so với, thế nhưng Địch Nhân Kiệt biết thế giới này rất lớn hơn nhiều, dù cho là Trình tộc đỉnh cao thời kỳ vị trí huyền giới, cũng là thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Ở trên thế giới này, nhất định sẽ có cùng Lữ Bố chờ tư chất gần như võ giả tư chất càng mạnh, bọn họ càng dễ dàng tu luyện đến đỉnh cao. Tuy rằng động thiên cảnh, pháp tướng cảnh ở Tử Dương giới bên trong xem như là cường giả đỉnh cao, thế nhưng ở trên thế giới này, động thiên cảnh cùng pháp tướng cảnh bị một ít thần cảnh tu sĩ một hơi sợ là đều có thể thổi chết. Địch đại nhân, hiện tại Trình tộc cao thủ tuy rằng đang toàn lực chống lại, thế nhưng sự chống cự của bọn họ nhưng là như vậy trắng xám vô lực, tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta Đại Tần đế triều liền có thể đem Trình tộc diệt vong, bắt Cam Châu. Phong Huyền Linh một trưởng đem một vị động thiên cảnh 7 tầng cao thủ chém giết sau quay về Địch Nhân Kiệt nói. Đó là đương nhiên, Trình tộc thực lực tuy rằng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng rất đáng tiếc chính là bọn họ Trình tộc đối mặt là chúng ta Đại Tần đế triều, Trình tộc lần này thất vong. Địch Nhân Kiệt cười nhạt nói. Địch Nhân Kiệt phi thường rõ ràng một khi Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phủ, như vậy Đại Tần đế triều thực lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. Ngươi đến cùng là ai? Trình Bảo Kỳ nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương lạnh giọng hỏi. Bản quan là Đại Tần đế triều Khâm Thiên giám chính Viên Thiên Cương, các ngươi Trình tộc nếu lựa chọn cùng chúng ta Đại Tần đế triều là địch, như vậy liền phải làm tốt hủy diệt chuẩn bị. Viên Thiên Cương lạnh nhạt nói, muốn diệt vong chúng ta Trình tộc, chỉ bằng các ngươi Đại Tần đế triều còn chưa đủ. Trình Bảo Kỳ gầm thét lên nói. Sau một khắc, Trình Bảo Kỳ trong tay xuất hiện một cái lập lòe hào quang màu xanh đại đao. Đây là một cái chân chính pháp tướng bí bảo cấp bậc đại đao, hắn muốn dựa vào cái này pháp tướng đại đao trở mình. Nhưng mà Viên Thiên Cương nhưng là lộ ra vẻ khinh thường, một cái nửa bước pháp tướng cảnh giác rưỡi dù cho là cầm trong tay pháp tướng bí bảo cũng không cách nào đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp. Viên Thiên Cương sức chiến đấu tuyệt đối ở nửa bước pháp tướng cảnh đều thuộc về nhân vật hết sức mạnh mẽ, pháp tướng cảnh cường giả không ra, Viên Thiên Cương chính là vô địch. Trình Bảo Kỳ một đao chém ra, hắn nhưng là phát hiện sự công kích của chính mình cũng không có đối với Viên Thiên Cương tạo thành tính thực chất uy hiếp, điều này làm cho Trình Bảo Kỳ có vẻ phi thường khó có thể tiếp thu. Thời khắc này Trình Bảo Kỳ tựa hồ phát hiện Đại Tần đế triều tất cả mọi người không hề tầm thường, bọn họ Trình tộc ở Đại Tần đế triều trước mặt dĩ nhiên thật không có bao nhiêu cơ hội. Trình tộc đại trưởng lão lúc này càng là tóc thai bù xù, hắn đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, hắn bị hai cái hoàng long cắn xé phi thường khó chịu. Tộc trưởng, lão phu đi trước một bước. Trình tộc đại trưởng lão nói xong, trực tiếp liều lĩnh nhằm phía Viên Thiên Cương, hắn rõ ràng hiện tại bọn họ Trình tộc muốn thủ thắng liền muốn giết chết Viên Thiên Cương. Trình tộc đại trưởng lão muốn tự bạo chính mình đầu tiên, do đó trọng thương Viên Thiên Cương, cho bọn họ Trình tộc thắng được một tia cơ hội thủ thắng. Đại trưởng lão, không được. Trình Bảo Kỳ theo bản năng hô lớn, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Trình tộc đại trưởng lão tự bạo, thế nhưng cũng không có đối với Viên Thiên Cương tạo thành bao lớn uy hiếp. Mười mấy hơi thở sau khi, Trình tộc tộc trưởng Trình Bảo Kỳ bị Viên Thiên Cương chém giết. Sau đó được sự giúp đỡ của Viên Thiên Cương, Đại Tần chư tướng rất nhanh sẽ đổ diện toàn bộ Trình tộc. Trình Bảo Kỳ nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới bọn họ Trình tộc gặp bởi vì giết chết mười mấy vạn quân Tần chiến sĩ mà bị diệt vong. Chương 128, Triệu Hoán Chương Hàm, thành lập Hắc Thủy Đài. Chương 128, Triệu Hoán Chương Hàm, thành lập Hắc Thủy Đài. Địch nhân kiệt mệnh lệnh quân Tần chiến sĩ thu nạp Trình tộc tài nguyên, đồng thời đem Trình tộc điện tịch thu sạch tập lên, đây đối với Đại Tần đế triều hiểu rõ huyền giới cùng huyền giới bốn phía thế giới có giúp đỡ rất lớn. Cuối cùng Từ Đạt hạ lệnh đem Trình tộc tộc địa san thành bình địa, nơi này sẽ kiến tạo một tòa châu thứ sử phủ. Mông Điểm tướng quân, ngươi không muốn khó hơn nữa quá, thần uy quân đoàn mười mấy vạn chiến sĩ chết trận, chúng ta đều rất khó vượt qua, thế nhưng đối với một người chiến sĩ mà nói chết trận xa trường cũng là bọn họ vinh quang. Địch nhân kiệt nhìn Mông Điểm không hăng hái lắm liền an ủi. Đa tạ địch đại nhân nhắc nhở, bản tướng rõ ràng. Mông Điểm gật gật đầu nói. Mông Điểm thành tựu Đại Tần đế triều chính nhị phẩm tướng quân, cùng Địch Nhân Kiệt vị này thượng thư bộ hình địa vị là tương đồng. Các vị tướng quân, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày sau, từng người quân đoàn tiếp tục thảo phạt Thiên Hà phủ, vì ta hướng mau chóng bắt Thiên Hà phủ. Từ Đạt tiếp theo nghiêm mặt nói. Lý Tồn Hiếu chờ đem tất cả đều gật gù. Thậm chí Quan Vũ Triệu Vân mấy vị tướng quân cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là sử dụng một viên đan dược, liền trực tiếp chuẩn bị bọn họ quân đoàn tiếp tục tiến quân. Mà Địch Nhân Kiệt cùng Phòng Huyền Linh hai người thì lại bắt đầu từ Tề Châu triệu tập quan chức nhanh chóng dung hợp đánh hạ cương vực. Đồng thời Cam Châu Trình tộc tin tức cũng truyền tới Đại Tần đế triều hoàng cung. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương cùng Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần hai người chạm ở trong đại điện, có vẻ vô cùng gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay ở mới vừa tuân lúc mạnh mẽ răn dạy Kỷ Cương cùng Tào Chính Thuần, Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng dĩ nhiên không có tra được Cam Châu Trình tộc thực lực, nếu như không phải Mông Điểm quyết định thật nhanh, như vậy Mông Điểm cùng thần uy quân đoàn sợ là muốn toàn quân diệt. Thiên Hà phủ cảnh nội có một cái vượt xa Đại Việt đế triều cùng Đại Ninh đế triều khủng bố gia tộc, Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào được, này rõ ràng là thất trách. Kỷ Cương, Tào Chính Thuần, chấp phạt hai người ngươi trong vòng nửa năm không được tham dự phong thưởng, hai người ngươi có thể chịu phục. Tân Hạo nhìn chằm chằm Kỷ Cương cùng Tào Chính Thuần lạnh nhạt nói: "Tạ đế quân." Kỷ Cương cùng Tào Chính Thuần hai nhân mã trên cung kính nói. Trong lòng bọn họ rõ ràng chuyện lần này ở đế quân nơi này liền như thế trôi qua, thế nhưng sau này bọn họ nhất định phải càng gần hơn cẩn thận làm việc, quyết không thể lại xuất hiện chút nào công bố. Nếu như bọn họ phái người tra một chút Cam Châu tình huống, đều sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. "Đế quân, thần tin tưởng Từ Đạt mọi người nhất định sẽ xử lý tốt Cam Châu trình tự việc, dù sao lần này ta hướng hầu như khuynh lực xuất binh, hơn nữa còn có Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương tọa trấn." Lại bộ thượng thư Gia Cát Lượng nói tiếp: "Các vị ái khanh, Cam Châu Trình tộc đã diệt." Tần Hạo lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay ở mới vừa Tần Hạo thu được hệ thống nhắc nhở, Đại Tần đế triều diệt vong Cam Châu Trình tộc, hơn nữa hệ thống cũng thưởng chính mình một tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Mấy vị ái khanh, lần này cũng không thể chỉ trách Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng, Cam Châu Trình tộc đến từ xa xôi huyền giới. Huyền giới cùng chúng ta Tử Dương giới trong lúc đó cách mười mấy tòa thế giới, hơn nữa huyền giới là một tòa vượt xa chúng ta Tử Dương giới thế giới, chúng ta Tử Dương giới có thể nói là một tòa trung đẳng thế giới, như vậy huyền giới chính là một tòa cao đẳng thế giới, huyền giới diện tích là chúng ta Tử Dương giới 60 lần bên trên. Huyền giới bên trong càng có thần triều tồn tại, mà chúng ta Tử Dương giới nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai tòa hoa hạ thôi, này bên trong chênh lệch có thể là vô cùng lớn. Tần Hạo âm thanh ở trong đại điện vang lên. Tuân lúc Gia Cát Lượng mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Trình tộc lai lịch đã vậy còn quá lớn. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương cùng Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn đúng là sợ bởi vì chuyện này, bọn họ Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng bị triều đình những này trọng thần ghi hận trên. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng một khi bọn họ bị triều đình những này trọng thần ghi hận trên, như vậy bọn họ sau này tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Đế quân, Trình tộc đỉnh cao thời kỳ thực lực làm sao? Gia Cát Lượng sau đó hỏi. Khương Minh, Trình tộc đỉnh cao thời kỳ không kém gì một tòa cao đẳng hoa hạ, Trình tộc có gần 10 tôn thần cảnh tu sĩ tòa chấn. Hơn nữa Trình tộc mấy tôn thần cảnh tu sĩ còn khá là mạnh mẽ. Mà Trình tộc 1.600 năm trước, bị huyền giới mấy cái thế lực liên thủ diệt vong, thế nhưng Trình tộc mười mấy cao thủ dẫn dắt không ít tộc nhân lao ra huyền giới, đây chính là Cam Châu Trình tộc khởi nguồn. Tân Hạo giải thích. Đế quân, như vậy Cam Châu Trình tộc ghi chép đối với ta Hướng nhất định sẽ có tác dụng nhất định, ta Hướng lợi dụng Cam Châu Trình tộc điện tịch có thể phán đoán huyền giới cùng chúng ta Tử Dương giới cùng huyền giới trong lúc đó thế giới mạnh yếu. Tuân Úc lộ ra nụ cười. Bọn họ toàn đều hiểu Đại Tần Đế Triều thống nhất Thiên Hà phủ chỉ là vấn đề thời gian, một khi Đại Tần Đế Triều thống nhất Tử Dương giới, như vậy Đại Tần Đế Triều nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục phát triển, quyết không sẽ chọn bảo vệ Tử Dương giới. Cuối cùng ra cắt lượng mọi người tất cả đều lui ra đại điện, sử dụng một tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Tần Hạo trực tiếp lựa chọn sử dụng võ tướng triệu hoán thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến triều nhà Tần võ tướng Trương Hàm. Hệ thống âm thanh ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Đồng thời một bóng người xuất hiện ở bên trong cung điện. Thần Trương Hàm bái kiến đế quân. Trương Hàm cung kính bái nói. Trương Hàm tướng quân, bình thân. Tần Hạo tự mình nâng dậy Trương Hàm. Trương Hàm là đại tần vị cuối cùng thượng tướng quân, càng là trong lịch sử đại tần vương triều vị cuối cùng đại tướng. Trương Hàm năng lực mạnh phi thường, bằng không cũng sẽ không vẹn vẹn dựa vào mười mấy vạn tù đồ quân liền đánh bại Trần Thắng Nô Quang khởi nghĩa. Lập tức Tần Hạo liền kiểm tra Trương Hàm mấy tân cao. Họ tên: Trương Hàm. Tuổi tác: 23 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 8 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 8 tầng. Tư chất: Nửa bước tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Vạn kiếm thánh thể. Binh chủng: 10 vạn tù đồ quân. Trương Hàm, chấm phong ngươi vì là chính nhị phẩm tướng quân, phụ trách thành lập Hắc thủy đài. Hắc thủy đài chức trách chính là vì ta Hướng Đại Tần Đế Triều cung cấp tình báo chống đỡ, càng là ta Hướng vẫn không có chiếm cứ địa phương. Hiện nay các ngươi Hắc thủy đài nhiệm vụ chủ yếu là điều tra rõ ràng Tử Dương giới sở hữu thế lực lớn tình báo. Tần Hạo quay về đóng mở phong thường nói. Sau một khắc, một đạo số mệnh vọt thẳng vào Trương Hàm trong cơ thể. Thời khắc này Trương Hàm cùng Đại Tần Đế Triều sẽ chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như là ở đô thành, như vậy Trương Hàm cùng Đại Tần Đế Triều sở hữu chính tứ phẩm trở lên quan chức đều có thể điều động số mệnh đến tăng cường thực lực của chính mình. Thần tạ đế quân long ân. Trương Hàm lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Hắc thủy đài thành lập liền truyền tới triều đình trọng thần trong hai. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương cùng Đông Sưởng Tào Chính Thuần sắc mặt đều có vẻ phi thường khó coi, vốn là bọn họ Cẩm Ý vệ cùng Đông Sưởng vẫn nằm ở cạnh tranh bên trong, nhưng mà hiện tại nhưng là lại thêm một người Hắc thủy đài. Tuy rằng Hắc thủy đài chủ yếu chức trách là đối ngoại, cùng bọn họ Cẩm Ý vệ Đông Sưởng cũng không lớn bao nhiêu xung đột, thế nhưng từ đây bọn họ Cẩm Ý vệ cùng Đông Sưởng nhất định sẽ mất đi không ít tài nguyên. Bọn họ đều hiểu đế quân thành lập Hắc thủy đài là đối với bọn họ Cẩm Ý vệ cùng Đông Sưởng thất vọng. Nếu như tái phạm lần nữa, e sợ đế quân đem bọn họ Cẩm Ý vệ cùng Đông Sưởng nhập vào Hắc thủy đài đều không đúng không thể. Vừa nghĩ tới nơi này, Kỷ Cương cùng Tào Chính Thuần đều quyết tâm sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Chương 129, Thống nhất Thiên Hà phủ. Chương 129, Thống nhất Thiên Hà phủ. Thiên Hà phủ cùng lửa cháy bừng bừng phủ trong lúc đó, có một cái có tới 3 vạn dặm rộng, 3 triệu dặm trường sông lớn. Lửa cháy bừng bừng phủ có 6 cái phi thường mạnh mẽ vận triều cùng tông môn, bọn họ ở bề ngoài đều có nửa bước pháp tướng cảnh cường giả tọa chấn, còn bọn họ trong bóng tối có hay không chân chính pháp tướng cảnh cường giả tọa chấn, cũng không ai biết. Đại Lôi Đế Triều là lửa cháy bừng bừng trong phủ một tòa trung đẳng đế triều, chiếm cứ 8 châu khu vực. Lúc này Đại Lôi Đế Triều trong hoàng cung, Đại Liệt Đế Quân ngồi ở Long Y Liễu, phía dưới đứng mười mấy vị trọng thần. Đế Quân mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần Đế Triều diệt vong Thiên Hà phủ, Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều, Đại Tần Đế Triều phòng trường rất nhanh sẽ có thể thống nhất Thiên Hà phủ. Một vị thần tử quay về Đại Lôi Đế Quân nghiêm mặt nói. Trong đại điện không ít thần tử đều hít sâu một hơi khí lạnh, tuy rằng Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều ở trong mắt bọn họ không tính là mạnh mẽ đế triều, dù sao Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều nhưng là Thiên Hà phủ thành tựu hàng đầu hai tòa đế triều. Bây giờ Đại Tần Đế Triều có thể đem Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều diệt vong, như vậy liền chứng minh Đại Tần Đế Triều tuyệt đối có rất mạnh thực lực. Các vị ái khanh, các người đối với này thấy thế nào? Đại Lôi Đế Quân hỏi. Đế Quân, thần cảm thấy đến Đại Tần Đế Triều lần này e sợ muốn thống nhất Thiên Hà phủ. Vận triều từ xưa thì có không tiến át lùi lời giải thích, một khi Đại Tần Đế Triều thống nhất Thiên Hà phủ, như vậy Đại Tần Đế Triều cực có khả năng vì vậy mà bành trướng, thậm chí lựa chọn thảo phạt chúng ta Đại Lôi Đế Triều. Một vị văn thần không chút nghĩ ngợi nói. Trong đại điện không ít thần tử tất cả đều gật gù. Bọn họ Đại Lôi Đế Triều là lửa cháy bừng bừng phủ vùng cực nam đế triều, nếu như Đại Tần Đế Triều bắc phạt tấn công lửa cháy bừng bừng phủ, như vậy bọn họ Đại Lôi Đế Triều đem sông lên đầu. Đế Quân, thần cảm thấy đến Đại Tần Đế Triều thống nhất Thiên Hà phủ, nhất định sẽ lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức, Đại Tần Đế Triều là một tòa tân quật khởi đế triều, tuy rằng Đại Tần Đế Triều diệt vong Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều, thế nhưng không chắc Đại Tần Đế Triều gốc gác liền phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa chúng ta lửa cháy bừng bừng phủ là toàn bộ Tử Dương giới tu luyện thánh địa, chúng ta lửa cháy bừng bừng phủ tu luyện hoàn cảnh vượt xa thiên hà, thần cảm thấy đến chỉ cần Đại Tần Đế Triều có năng lực người ở, như vậy Đại Tần Đế Triều thì sẽ không lựa chọn thảo phạt lửa cháy bừng bừng phủ. Nhưng mà Đại Lôi Đế Triều hộ bộ thượng thư nhưng là đưa ra không giống quan điểm. Đế Quân, các vị đồng liêu, chúng ta Đại Lôi Đế Triều là một tòa trung đẳng đế triều, chúng ta Đại Lôi Đế Triều thực lực vượt xa Đại Việt Đế Triều cùng Đại Ninh Đế Triều, trừ phi Đại Tần Đế Triều nắm giữ ta Hướng khó có thể tưởng tượng gốc gác, không phải vậy Đại Tần Đế Triều quyết sẽ không tùy tiện đối với chúng ta lửa cháy bừng bừng phủ xuất binh. Một khi Đại Tần Đế Triều lên phía bắc thảo phạt lửa cháy bừng bừng phủ, như vậy không riêng là muốn cùng ta Hướng là địch, càng là cùng lửa cháy bừng bừng phủ còn lại hàng đầu vận triều cùng tông môn là địch. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lửa cháy bừng bừng trong phủ 6 đại đỉnh cấp thế lực, lẫn nhau đều tưởng an vô sự, ai cũng sẽ không đánh vỡ cái này bình tĩnh. Nếu như Đại Tần Đế Triều muốn đánh vỡ trận này bình tĩnh, như vậy Đại Tần Đế Triều nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Đại Lôi Đế Triều thừa tướng cũng nghiêm mặt nói. Lúc này trong đại điện tất cả mọi người đều hiểu, Đại Tần Đế Triều là một tòa phi thường mạnh mẽ đế triều, thế nhưng Đại Tần Đế Triều cũng là có thể ở thiên hà trong phủ xưng vương tranh bá. Một khi ra thiên hà phủ như vậy Đại Tần Đế Triều chẳng là cái thá gì. Thưa tướng, ngươi nói không sai, Đại Tần Đế Triều thực lực là rất mạnh, thế nhưng Đại Tần Đế Triều tuyệt không dám dễ dàng thảo phạt chúng ta lửa cháy bừng bừng phủ. Dù sao lửa cháy bừng bừng phủ nhưng là có chân chính pháp tướng cảnh cường giả tọa chấn, trừ phi đại tần đế triều nắm giữ pháp tướng cảnh cường giả tọa chấn, bằng không đại tần đế triều tuyệt không dám thảo phạt lửa cháy bừng bừng phủ. Đại Lôi đế quân cũng là gật gật đầu nói, có điều ta hướng cũng muốn thường xuyên quan tâm đại tần đế triều hướng đi, một khi đại tần đế triều có can đảm thảo phạt lửa cháy bừng bừng phủ, như vậy chúng ta đại Lôi đế triều nhất định phải để đại tần đế triều trả giá đánh đổi nặng nề. Đại Lôi đế quân nói tiếp, là đế quân. Trong đại điện mấy vị thần tử lập tức lĩnh mệnh nói. Lúc này không riêng Đại Lôi đế triều được đến từ Thiên Hà phủ Đại Tần đế triều tin tức, lửa cháy bừng bừng phủ Nam Bộ còn lại kém Đại Lôi đế triều vận triều cùng tông môn cũng đều thu được Đại Tần đế triều sắp sửa thống nhất Thiên Hà phủ tin tức bốn. Từ Đạt tướng quân, tại đây cái thời gian nửa tháng bên trong, ta hướng các vị tướng quân điên cùng thảo phạt Thiên Hà phủ còn lại cương vực, hiện nay khoảng cách ta hướng thống nhất Thiên Hà phủ đã không xa. Địch Nhân Kiệt quay về Từ Đạt cười nói: "Địch đại nhân, ngươi nói không sai, hiện tại bản tướng đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, bản tướng cảm thấy đến dư tướng quân ở 3, 5 ngày bên trong nhất định có thể hoàn thành bọn họ nhiệm vụ tác chiến." Có điều, muốn làm cho cả Thiên Hà phủ dung nhập vào chúng ta Đại Tần đế triều, sợ là cần không ít thời gian, mà này phải nhờ vào các ngươi." Từ Đạt nhìn về phía Địch Nhân Kiệt nghiêm mặt nói. "Từ Đạt tướng quân yên tâm, bản quan cùng phòng Huyền Linh hai người, ở đế quân cùng triều đình chống đỡ, ổn định toàn bộ Thiên Hà phủ thế cục là điều chắc chắn, bản quan tin tưởng không ra 3 tháng, toàn bộ Thiên Hà phủ bách tính đều sẽ tín phục ta triều, tuân thủ ta hướng luật pháp." Địch Nhân Kiệt có vẻ phi thường tự tin đạo. Từ Đạt gật gù, Từ Đạt trong lòng phi thường rõ ràng Địch Nhân Kiệt chờ thần tử năng lực, bọn họ có thể sức chiến đấu không bằng Lý Tồn Hiếu chờ tướng quân, thế nhưng bọn họ xử lý chính sự năng lực vượt xa bọn họ những này võ tướng muốn. Đại Tần đế triều, hoàng cung. Tân Hạo cảm thụ Đại Tần đế triều số mệnh kim long không ngừng tăng cường, trong lòng cũng là rõ ràng khoảng cách Đại Tần đế triều bắt toàn bộ Thiên Hà phủ thời gian không xa. "Đế quân, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương cầu kiến." Một vị cung nữ đi vào đại điện quay về Tân Hạo cung kính nói. "Tiên." Tân Hạo không chút nghĩ ngợi suy tư nói. "Đế quân, lửa cháy bừng bừng trong phủ Đại Lôi đế triều đã chiếm được ta hướng sắp thống nhất Thiên Hà phủ tin tức." Kỷ Cương quay về Tần Hạo nghiêm nghị bẩm báo. "Đại Lôi đế triều có gì phản ứng?" Tần Hạo hỏi. "Đế quân, Đại Lôi đế triều quân thần đều cảm thấy cho ta hướng đón lấy nhất định sẽ toàn lực phát triển Thiên Hà phủ, không sẽ chọn tấn công lửa cháy bừng bừng phủ, bọn họ cảm thấy cho ta hướng đang không có pháp tướng cảnh cường giả trước, tuyệt không dám đánh vào lửa cháy bừng bừng trong phủ." Kỷ Cương không chút nghĩ ngợi nói. "Lửa cháy bừng bừng trong phủ Đại Lôi đế triều phân tích không sai, ta hướng thống nhất Thiên Hà phủ sau, trong thời gian ngắn không thích hợp đánh vào lửa cháy bừng bừng phủ, đó là tự gây phiền phức." Tần Hạo lạnh nhạt nói. Sau đó Kỷ Cương liền lui ra đại điện. Mà Tần Hạo thì lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Kỷ Cương trải qua chuyện lần trước, trở nên càng thêm cẩn thận, đây đối với Đại Tần đế triều mà nói, cũng là một chuyện tốt. Sau đó không lâu, Tuân Úc cùng Gia Cát Lượng hai người đi tới Hoàng Cực Điện bên trong. "Đế quân, đoạn thời gian gần đây, Địch Nhân Kiệt cùng phòng Huyền Linh hai vị đại nhân không ngừng triệu tập tứ phương quan chức, bây giờ ta hướng dự trữ quan chức đã xuất hiện không đủ, chúng thần kiến nghị ta hướng mở khoa thủ sĩ." Tuân Úc quay về Tần Hạo nghiêm túc nói. "Văn Nhược, các ngươi mấy vị nghĩ rất tốt, chờ ta hướng đem Thiên Hà phủ thống nhất sau, liền có thể bắt đầu khoa cử cuộc thi." Tần Hạo hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói. "Đế quân anh minh." Tuân Úc cùng Gia Cát Lượng hai nhân mã trên lĩnh mệnh nói. Tần Hạo cùng Tuân Úc Gia Cát Lượng lại thảo luận vài món chính sự sau, Tuân Úc cùng Gia Cát Lượng liền lui ra Hoàng Cực Điện. Rất nhanh 6 thiên thời gian liền trôi qua. "Keng, chúc mừng ký chủ thống nhất Thiên Hà phủ, hiện tại phân phát khen thưởng." Chương 130, siêu cấp khen thưởng, 11 lần triệu hoán. Chương 130, siêu cấp khen thưởng, 11 lần triệu hoán. "Keng, chúc mừng ký chủ thu được một tấm văn sĩ triệu hoán thẻ." "Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 cái pháp tướng bí bảo, 100 kiện động thiên bí bảo." "Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 viên thất giai đan dược, 100 viên lục giai đan dược." "Keng, chúc mừng ký chủ thu được 3 bộ bán thần cấp công pháp, 10 bộ hợp đạo công pháp." "Keng, chúc mừng ký chủ thu được 5 cái cực phẩm linh mạch." "Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 lần triệu hoán cơ hội, có thể vì là dưới trướng võ tướng chỉ định triệu hoán phó tướng." Hệ thống âm thanh không ngừng ở Tần Hạo trong đầu vang lên, Tần Hạo có vẻ phi thường khiếp sợ. Lần này hệ thống khen thưởng phi thường ra sức, càng là 10 lần triệu hoán cơ hội, tuy rằng chuyên môn vì là Đại Tần đế triều tướng quân phân phối phó tướng, nhưng là mình có thể chỉ định triệu hoán, này tương đối khá. Đồng thời còn có hắn Đại Tần đế triều cần gấp tài nguyên. Hiện nay Đại Tần đế triều 9 chi quân đoàn bên trong, thiếu hụt phó tướng tướng quân là Từ Đạt, Lữ Bố, Lý Tôn Hiếu, Quan Vũ, Mông Điểm cùng Triệu Vân 6 người. Triệu Hoán Minh đại tướng quân Lý Định Quốc trực tiếp đem đưa đến Từ Đạt bên người. Tân Hạo vì là Từ Đạt lựa chọn Minh đại tướng một trong Lý Định Quốc. Lý Định Quốc là một vị tư chất đến đỉnh cấp nhân kiệt võ tướng, đảm nhiệm Từ Đạt phó tướng thừa sức. Ngay ở Tân Hạo âm thanh hạ xuống, Từ Đạt xuất hiện trước mặt một vị tướng quân. Mặt tướng Lý Định Quốc bái kiến tướng quân, mặt tướng phụng đế quân ý chỉ đảm nhiệm tướng quân phó tướng. Lý Định Quốc quay về Từ Đạt bái nói: "Ha ha ha ha, Lý tướng quân mau mời lên, người ta liên thủ, Chu Tước quân đoàn thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn." Từ Đạt đại cười nói. Từ Đạt có thể cảm giác được Lý Định Quốc sức chiến đấu đã tới động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới, như vậy tướng quân đảm nhiệm chính mình phó tướng, đối với Chu Tước quân đoàn tăng lên sẽ lớn vô cùng. Cùng lúc đó, Triệu Vân bên cạnh xuất hiện một vị tên là Vương Bình tướng quân. Mặt tướng Vương Bình bái kiến tướng quân. Vương Bình cung kính bái nói: "Vương Bình, ngươi xuất thế, thực sự là quá tốt rồi, bản tướng Kỳ Lân quân đoàn rốt cục có một vị phó tướng tọa trấn." Triệu Vân có vẻ vô cùng hưng phấn, mà Vương Bình đồng dạng là phi thường kích động. Mà ở Hoàng Cực Điện Tần Hạo nhìn mình cho gọi ra đến hai vị phó tướng đều chiếm được Từ Đạt cùng Triệu Vân tán thành, cũng là gật gù. Triệu Hoán Tam Quốc võ tướng Trương Liêu cùng Cao Thuận đem bọn họ đưa đến Lữ Bố bên người. Tần Hạo tiếp tục triệu hoán nói: "Ngay trong nháy mắt này, Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người xuất hiện ở Lữ Bố trước mặt. Bái kiến tướng quân." Trương Liêu cùng Cao Thuận hai nhân mã trên hưng phấn bái nói. Thời khắc này Lữ Bố con mắt có chút ướt át, Hắn sau khi xuất thế, cũng từ đồng liêu trong miệng được năm đó chuyện đã xảy ra, cũng biết người hậu thế đối với mình đánh giá. Chính mình thích hợp làm võ tướng, không thích hợp làm chư hầu. Kiếp trước nhân vì chính mình tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, bị mất chính mình cùng quân Tịch Châu. Đời này, hắn chính là đại tần đế triều huyết chiến đến cùng. Văn Viễn, Bá Bình, các ngươi mau đứng lên, để bản tướng ngắm nghĩa cẩn thận. Lữ Bố có vẻ vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn vạn lần không ngờ chính mình còn có thể cùng Trương Liêu cao thuận lại chiến thiên hạ. Tướng quân, Văn Viễn xin lỗi ngươi. Trương Liêu sau đó nói, Văn Viễn, ngươi lời này nói liền không cao minh, ngươi cũng không có phản bội bản tướng hầu thành chờ ba người, ngươi vừa không có phản bội bản tướng, ngươi không nên tự trách. Văn Viễn, Bá Bình, đời này chúng ta chính là đại tần đế triều khai cương khuếch thổ, dương danh thiên hạ. Hiện tại chúng ta đại tần đế triều đã thống nhất thiên hà phủ, đỡ lấy bên trong đế quân muốn đối với Lam Vũ phủ động binh, đến thời điểm bản tướng nhất định dẫn dắt các ngươi chinh chiến Lam Vũ phủ, để cho các ngươi lập xuống đại công. Bản tướng không có cái gì gặp mặt, liền cho các ngươi từng người đưa một cái động thiên bí bảo. Lữ Bố nghiêm túc nói. Đa tạ tướng quân. Trương Liêu cùng Cao Thuận hai nhân mã thời thượng. Sau đó Lữ Bố ba người đều lộ ra nụ cười. Tân Hạo vì là tư đạt, Triệu Vân cùng Lữ Bố ba người chọn được rồi phó tướng. Sau khi liền vì là Quan Vũ chọn phó tướng. Triệu Hoán Tam Quốc võ tướng Liêu Hóa cùng Chu Thương đem bọn họ đưa đến Quan Vũ bên người. Tân Hạo suy tư luôn mãi vẫn là lựa chọn Quan Vũ Triệu Hoán Liêu Hóa cùng Chu Thương hai người. Quan Vũ là một vị phi thường chú trọng nghĩa khí tướng quân, hắn đối với Liêu Hóa cùng Chu Thương vẫn luôn là vô cùng tốt, hơn nữa Liêu Hóa cùng Chu Thương đều phi thường sùng bái Quan Vũ. Tuy rằng Liêu Hóa cùng Chu Thương hai người tư chất đều vẹn vẹn chỉ là đến nhất lưu nhân kiệt, thế nhưng đảm nhiệm Quan Vũ phó tướng đầy đủ. Sau đó Tân Hạo vì là Lý Tồn Hiếu Triệu Hoán Tam Quốc võ tướng Nhan Lương Văn Sửu đảm nhiệm Lý Tồn Hiếu phó tướng. Tiếp theo Tân Hạo Triệu Hoán Tần Đại võ tướng Mông Nghị cùng Triệu Đà đảm nhiệm Mông Điểm phó tướng. Đến đây đại tần đế triều chín chi tinh nhuệ quân đoàn tất cả đều có chủ tướng cùng chuyên môn phó tướng, đây đối với quân tần sức chiến đấu tăng lên là một cái chất bay vọt. Sử dụng văn sĩ Triệu Hoán thẻ, Tân Hạo có vẻ phi thường chờ mong. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Tam Quốc văn sĩ pháp chính. Hệ thống âm thanh ở Tân Hạo trong đầu vang lên. Tân Hạo lộ ra vẻ hưng phấn, pháp chính nhưng là một vị phi thường nổi danh nhu sĩ. Gia Cát Lượng ở Lưu Bị Đông Trinh thất bại lúc đã từng nói, nếu như pháp chính lúc đó vẫn còn, như vậy pháp chính nhất định sẽ khuyên nhủ Lưu Bị do đó phòng ngừa nước Thục do thịnh chuyển suy cục diện. Bởi vậy có thể thấy được pháp chính năng lực phi thường mạnh mẽ. Thần pháp chính bái kiến đế quân. Pháp chính cung kính bái nói: "Hiếu trực, mau mời bình thân." Tân Hạo đem pháp chính nâng dậy đến cười nói: "Tạ đế quân." Pháp chính lập tức liền điều chỉnh xong, tiếp trước đã thành công, đời này hắn chính là đại tần đế triều cúc cung tận tụy tới chết mới thôi, toàn lực vì là đại tần đế triều mưu tính. Tân Hạo tiếp theo liền kiểm tra pháp chính thuộc tính. Họ tên: Pháp chính. Tuổi tác: 24 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 8 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 8 tầng. Tư chất: Tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Thánh thể. Thuộc tử: 5000 nho gia, pháp gia đệ tử. Trung thành độ: 100%. Quả nhiên pháp chính là một vị tuyệt thế nhân kiệt, hơn nữa còn là một vị ở về mặt quân sự có rất sâu trình độ mưu sĩ. Hiếu trực, ngươi đối với ta hướng đỡ lấy bên trong dự định thấy thế nào? Tân Hạo hỏi. Đế quân, thần cảm thấy đến Chu Du tướng quân xuất lĩnh dưới trướng thủy quân chính đang khai thác Thanh Lăng Hải thủy lộ vô cùng tốt, một khi Chu Du tướng quân hoàn toàn khống chế Thanh Lăng Hải, như vậy ta hướng tấn công Lam Vũ phủ thời cơ liền sẽ đến. Đế quân, thần chờ lệnh đi đến Lam Vũ phủ, vì ta hướng đi tiền trạm. Pháp chính sau đó nghiêm nghị đều. Hiếu trực, chấm phái cấm vệ quân thống lĩnh Hứa Trử cùng ngươi đồng thời đi đến Lam Vũ phủ. Tân Hạo hơi hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý pháp chính kiến nghị. Hiếu trực, chấm quyết tâm thành lập phòng quân cơ, chuyên môn phụ trách chiến sự, ngươi vì là phòng quân cơ đại thần, cùng nội các thần tử trở vị ngang ngửa. Tân Hạo nói tiếp. Tạ đế quân long ân. Pháp chính lập tức lộ ra nụ cười. Pháp chính rõ ràng phòng quân cơ trước quyền lớn vô cùng, hắn có thể cái thứ nhất tiến vào phòng quân cơ, như vậy địa vị của hắn ở đại tần đế triều nhất định sẽ không thấp. Lập tức pháp chính cùng Hứa Trừ hai người dẫn dắt gần trăm hộ vệ liền rời đi hoàng cung. Cũng là vào lúc này, Chu Du xuất binh đánh tới một cái phi thường trọng yếu hòn đảo. Chương 131, Chu Du diệt Tà Linh Tông. Chương 131, Chu Du diệt Tà Linh Tông. Tướng quân, này chính là Thanh Lăng Hải 6 tòa đảo lớn một trong Tà Linh đảo. Phó tướng bay về Chu Du bẩm báo. Không sai, này chính là Tà Linh đảo, Tà Linh đảo là Thanh Lăng Hải 6 tòa đảo lớn một trong, bị Tà Linh Tông khống chế, Tà Linh Tông là đến từ lửa cháy bừng bừng phủ một tòa tông môn, thực lực phi thường hùng hậu, nhưng mà ngày hôm nay bọn họ gặp phải chúng ta đại tần đế triều, liền nhất định Tà Linh Tông kết cục. Chu Du gật gù. Tuy rằng Tà Linh đảo là một tòa đảo lớn, thế nhưng Chu Du nhưng là không sợ chút nào. Lửa cháy bừng bừng phủ mặc dù so với hiện nay Thiên Hà phủ mạnh hơn quá nhiều, thế nhưng Chu Du tin tưởng sau đó không lâu Thiên Hà phủ thực lực nhất định sẽ vượt qua Lửa cháy bừng bừng phủ. Mà Tà Linh Tông là một tòa đến từ Lửa cháy bừng bừng phủ tông môn, Tà Linh Tông ở Lửa cháy bừng bừng phủ đâu không sống được nữa, muốn ở Thanh Lăng Hải bên trong sinh tồn, như vậy Tà Linh Tông thực lực thực cũng chẳng mạnh đến đâu. Truyền lệnh trung quân, tấn công Tà Linh đảo. Chu Du sau đó hạ lệnh. Nặng. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó mấy trăm ngàn quân tần chiến sĩ ở tiến vào Tà Linh đảo, chuẩn bị bắt Tà Linh đảo. Cùng lúc đó, Tà Linh đảo trên Tà Linh Tông cũng là thu được tin tức. Tông chủ, đại tần đế triều phái ra một nhánh quân đội chính đang tấn công chúng ta Tà Linh đảo, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị trưởng lão quay về Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang bẩm báo. Đại tần đế triều vì sao phải tấn công Thanh Lăng Hải? Lẽ nào đại tần đế triều chuẩn bị tấn công Lam Vũ phủ? Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang sắc mặt trở nên phi thường nghiêm nghị. Bọn họ Tà Linh Tông mặc dù là Thanh Lăng Hải bên trong thế lực cường đại, thế nhưng đối mặt một tòa đế triều, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội. Tam trưởng lão, đại tần đế triều phái ra vị tướng quân nào? Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang sau đó hỏi. Tông chủ, xem cờ hiệu nhưng là đại tần đế triều thủy quân đô đốc Chu Du. Tà Linh Tông tam trưởng lão trả lời ngay nói: "Hừ, thật hung hăng đại tần đế triều, phái một vị không biết tên võ tướng cùng mấy chục vạn đại quân đã nghĩ đánh hạ chúng ta Tà Linh Tông chiếm cứ Tà Linh đảo, đó là đang nằm mơ." Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang hừ lạnh nói. Sau đó Lý Kiến Quang hạ lệnh Tà Linh Tông sở hữu cao tầng cùng hơn 5 vạn đệ tử, hướng về vùng phía tây nhanh chóng đi tới, bọn họ phải đem quân Tần diệt sạch. Tuy rằng Lý Kiến Quang rõ ràng một khi bọn họ đem này chi quân Tần diệt vong sau cực có khả năng gặp phải đại tần đế triều càng mạnh hơn quân đội tấn công, thế nhưng Lý Kiến Quang vẫn là quyết tâm đem Chu Du cùng Chu Du dưới trướng thủy quân diệt vong. Không tới 4 cái canh giờ, Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang dẫn dắt tông môn mười mấy vị cao thủ và mấy vạn đệ tử rồi cùng Chu Du xuất lĩnh đại quân gặp gỡ. Đồng thời Lý Kiến Quang phía sau còn theo 60 vạn đại quân, những đại quân này mặc dù không cách nào cùng một tòa đế triều quân đội lẫn nhau so sánh, thế nhưng cũng có thể vì Tà Linh Tông đông đảo đệ tử đánh bạo. Chu Du, các ngươi đại tần đế triều có phải là hơi quá rồi? Thanh Lăng Hải thuộc về Lam Vũ phủ cương vực, các ngươi đại tần đế triều thảo phạt Thanh Lăng Hải, liền không sợ Lam Vũ phủ đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm Tông trả thù sao? Tà Linh Tông tông chủ Lý Kiến Quang lạnh lùng nói. Lý Kiến Quang, các ngươi Tà Linh Tông làm đủ trò xấu, bất đắc dĩ lui ra lửa cháy bừng bừng phủ đi đến Thanh Lăng Hải bên trong, tuy rằng những năm này các ngươi Tà Linh Tông xem như là cải tà quy chính, thế nhưng hiện tại bản tướng phụng đế quân mệnh lệnh bắt Thanh Lăng Hải, các ngươi Tà Linh Tông hoặc là thần phục ta triều, hoặc là liền trực tiếp bị diệt vong kết quả. Chu Du lạnh nhạt nói. Ha 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 ha, nếu như là các ngươi đại tần đế triều trấn quốc tướng quân Lữ Bố, cũng hoặc là ngươi hướng định quốc tướng quân Triệu Vân chờ tướng quân nói lời nói như vậy bổn tông chủ còn thật sự có khả năng xuất lĩnh Tà Linh Tông thần phục các ngươi đại tần đế triều, thế nhưng một mình ngươi không biết tên tiểu tướng liền dám như thế đối với bổn tông chủ nói chuyện, là thưa cho ngươi dũng khí. Lý Kiến Quang nhìn chằm chằm Chu Du lộ ra xem thường. Các ngươi đã Tà Linh Tông ngu xuẩn mất khôn, như vậy liền đừng trách bản tướng vô tình. Chu Du cả người cũng không có một chút biến hóa nào, chỉ là âm thanh hiện ra đến mức dị thường băng lạnh. Ha 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 ha, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ tướng quân. Lý Kiến Quang xem thường đại cười nói, nếu ngươi vội vã đầu thai, như vậy bản tướng sẽ giúp đỡ ngươi. Chu Du lạnh lùng nói. Sau đó một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bay lên, chỉ thấy Chu Du động thiên cảnh 9 tầng khí tức trong nháy mắt ở bên trong chiến trường bay lên, để Tà Linh Tông mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Lý Kiến Quang vị này Tà Linh Tông tông chủ càng là có vẻ phi thường bất ngờ, hắn vạn lần không ngờ phía trước mình vị kia đại tần đế triều thủy quân đô đốc dĩ nhiên là một vị động thiên cảnh 9 tầng cường giả. Một vị động thiên cảnh 9 tầng cường giả dù cho là ở lửa cháy bừng bừng trong phủ hàng đầu thế lực bên trong cũng đều là cường giả đỉnh cao, huống hồ tại hiện tại Thanh Lăng Hải bên trong, một vị động thiên cảnh 9 tầng đủ để trấn áp tất cả. Bọn họ Tà Linh Tông mặc dù là Thanh Lăng Hải bên trong hàng đầu thế lực, thế nhưng bọn họ Tà Linh Tông người mạnh nhất cũng có điều là một vị động thiên cảnh 6 tầng cảnh giới thôi. Chết. Chu Du một trưởng gỗ ra, trực tiếp đem Lý Kiến Quang vị này Tà Linh Tông tông chủ tiêu diệt, đồng thời Lý Kiến Quang chu vi mười mấy vị Tà Linh Tông cao tầng cũng đều bị Chu Du chém giết. Liên như vậy, Chu Du diệt vong Tà Linh Tông. Đầu hàng người miễn cho khỏi chết. Chu Du âm thanh ở bên trong chiến trường vang lên. Chạm 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 chạm. Hầu như tất cả mọi người đều đem binh khí trong tay trực tiếp ném, bọn họ lựa chọn đầu hàng. Bọn họ rõ ràng bọn họ cùng Đại Tần Đế triều tiếp tục đối nghịch, như vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Mà Chu Du thì lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bản tướng tiếp thu các ngươi đầu hàng, thế nhưng sau này bọn ngươi nhất định phải vâng theo ta hướng luật pháp, bằng không các ngươi đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Chu Du âm thanh ở bên trong chiến trường vang lên. Là tướng quân. Tất cả mọi người tất cả đều giống to. Bọn họ đều hiểu hiện tại là bọn họ biểu đạt trung tâm thời khắc. Rất nhanh, Chu Du xuất binh liền bắt Tà Linh đảo. Sau 3 ngày, Chu Du xuất lĩnh dưới trướng đại quân bắt Tà Linh đảo tin tức liền chuyển tới Thanh Lăng Hải khác một tòa đảo lớn Lý An đảo. Lý An đảo không chế ở Tôn gia trong tay, Tôn gia là một tòa phi thường cổ lão gia tộc, tính được là Thanh Lăng Hải bên trong đệ nhất thế lực. Gia chủ mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần Đế triều thủy quân đô đốc Chu Du xuất binh diệt vong Tà Linh Tông, bắt Tà Linh đảo. Tôn gia một vị phụ trách ngoại sự trưởng lão quay về Tôn gia chủ bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Đại Tần Đế triều đối với Thanh Lăng Hải động binh. Tôn gia chủ có vẻ phi thường khiếp sợ. Bọn họ Tôn gia là Thanh Lăng Hải bên trong bá chủ, còn lại 4 tòa trên hòn đảo lớn người trưởng khống, cũng không dám cùng bọn họ Tôn gia là địch. Nhưng mà hiện tại Đại Tần Đế triều phái đại quân tiến vào Thanh Lăng Hải, như vậy liền mang ý nghĩa Đại Tần Đế triều đối với Thanh Lăng Hải có nhất định ý nghĩ. Gia chủ, từ trước mắt chúng ta Tôn gia khống chế tình báo đến xem, Đại Tần Đế triều đối với Thanh Lăng Hải là tình thế bắt buộc. Đại Tần Đế triều tựa hồ muốn bắt Thanh Lăng Hải, sau đó xuất binh lông xanh phủ. Tôn Kiên nhị trưởng lão quay về Tôn gia chủ ngưng trọng nói: "Gia chủ, chúng ta Tôn gia hiện tại hoặc là thần phục Đại Tần Đế triều, hoặc là rút khỏi Thanh Lăng Hải." Tôn gia đại trưởng lão hầu như không chút nghĩ ngợi nói: "Mấy vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy cho chúng ta Tôn gia nên lựa chọn thế nào?" Tôn gia chủ nhìn về phía trong đại điện trưởng lão hỏi. Chương 132, bắt Thanh Lăng Hải. Chương 132, bắt Thanh Lăng Hải. Gia chủ, thuộc hạ cảm thấy cho chúng ta Tôn gia trực tiếp lựa chọn thần phục Đại Tần Đế triều là lựa chọn tốt nhất, Đại Tần Đế triều nếu có thể đem thiên hà phủ thống nhất, như vậy Đại Tần Đế triều thực lực liền phi thường khủng bố. Tuy rằng chúng ta Tôn gia có động thiên cảnh 8 tầng cường giả tọa chấn, thế nhưng chúng ta Tôn gia tuyệt đối không phải Đại Tần Đế triều đối thủ. Hơn nữa Đại Tần Đế triều có thể trong thời gian ngắn như vậy thống nhất thiên hà phủ, như vậy Đại Tần Đế triều thì có người thường không biết gốc gác, chúng ta Tôn gia tuyệt đối không phải Đại Tần Đế triều đối thủ. Còn nữa liền coi như chúng ta Tôn gia lui ra Thanh Lăng Hải, chúng ta Tôn gia có thể đi nơi nào? Chúng ta Tôn gia chỉ có thể lựa chọn đi đến Thiên Yêu phủ, nhưng mà Thiên Yêu phủ phi thường hỗn loạn, dù cho là chúng ta Tôn gia có rất mạnh thực lực, thế nhưng cũng không nhất định có thể ở Thiên Yêu phủ đặt chân. Tôn gia tứ trưởng lão có vẻ phi thường nghiêm nghị. Trong đại điện còn lại trưởng lão tất cả đều gật gù, bọn họ đều nghiêng về nương nhờ vào Đại Tần Đế triều. Bọn họ Tôn gia thần phục Đại Tần Đế triều, mặc dù sẽ chịu đến Đại Tần Đế triều điều khiển, tuy rằng bọn họ Tôn gia gặp mất đi rất lớn tự chủ, thế nhưng bọn họ Tôn gia có khả năng càng thêm cường lên cao. Một khi Đại Tần đế triều bắt Lam Vũ phủ, như vậy ai dám cam đoan Đại Tần đế triều không cách nào thống nhất Tử Dương giới? Đã như vậy tứ trưởng lão ngươi tự mình đi thấy Chu Du, nói cho Chu Du chúng ta Tôn gia đồng ý thần phục Đại Tần đế triều. Tôn gia chủ nhìn tứ trưởng lão nghiêm mặt nói, là gia chủ. Tôn gia tứ trưởng lão lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Tôn gia tứ trưởng lão ngay lập tức đi ra đại điện, đi đến phương tây, chuẩn bị hướng về Chu Du cho thấy bọn họ Tôn gia thần phục tâm ý bốn. Ở Thanh Lăng Hải đông nam, có một tòa đảo lớn, hòn đảo lớn này tên là Dương Kim Đảo. Dương Kim Đảo là Hồng gia chiếm cứ một tòa đảo lớn, Hồng gia thực lực tuy rằng không bằng Tôn gia thực lực, thế nhưng Hồng gia thực lực cũng là khá là mạnh mẽ, nếu không Hồng gia làm sao có thể chiếm cứ Dương Kim Đảo. Một ngày này, Chu Thái xuất lĩnh dưới trướng đại quân đi đến Dương Kim Đảo trước. Hồng gia lập tức liền phát hiện quân Tần hướng đi. Nửa ngày sau, Chu Thái xuất binh đánh vào Dương Kim Đảo hơn 8000 dặm, chủ nhà họ Hồng Hồng đang xuất lĩnh Hồng gia 60 vạn đại quân, cùng Chu Thái xuất lĩnh 30 vạn đại quân gặp gỡ. Chu Thái nguyên bản xuất lĩnh 50 vạn đại quân, thế nhưng bởi vì những ngày qua không ngừng thảo phạt Thanh Lăng Hải, cũng là đem không ít quân đội phái khắp nơi đóng giữ, phối hợp triều đình phái tới quan chức thống trị khống chế cương vực. Ngươi là người nào? Chủ nhà họ Hồng Hồng đang nhìn chằm chằm Chu Thái lớn tiếng chất vấn. Bản tướng là Đại Tần đế triều chính tứ phẩm tướng quân Chu Thái. Hồng Đằng, bản tướng khuyên ngươi tốt nhất xuất lĩnh Hồng gia thần phục chúng ta Đại Tần đế triều. Chu Thái nhìn chằm chằm Hồng Đằng lớn tiếng nói. Hừ, nếu như là ngươi hướng chủ lực quân đoàn đến công Dương Kim Đảo, như vậy chúng ta Hồng gia không nói hai lời trực tiếp thần phục ngươi triều, thế nhưng ngươi hướng nhưng là vẹn vẹn chỉ là phái ra một mình ngươi tứ phẩm tướng quân, liền muốn thu phục chúng ta Hồng gia. Các ngươi Đại Tần đế triều đây là có bao nhiêu xem thường chúng ta Hồng gia? Chúng ta Hồng gia vì sao phải thần phục các ngươi Đại Tần đế triều? Hồng Đăng lạnh lùng nói. Hồng Đăng thành tựu chủ nhà họ Hồng, hắn rõ ràng một vị chính tứ phẩm tướng quân ở một tòa vận triều bên trong địa vị nhất định không cao, cho nên hắn cảm thấy đến Đại Tần đế triều lần này phái binh đánh vào Thanh Lăng Hải, cực có khả năng chỉ là đang thăm dò bọn họ Thanh Lăng Hải bên trong hàng đầu thế lực cùng Lam Vũ phủ thái độ. Nếu như Đại Tần đế triều thật muốn bắt Thanh Lăng Hải, như vậy nhất định sẽ điều động quân chủ lực đoàn thảo phạt Thanh Lăng Hải. Hồng Đăng đối với Đại Tần đế triều mấy chi quân chủ lực đoàn hiểu rõ vô cùng, ở trong ấn tượng của hắn Đại Tần đế triều chủ lực quân đoàn sức chiến đấu đều là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa Hồng Đăng đối với Đại Tần đế triều Lữ Bố Triệu Vân Mông Điểm trở tướng quân danh hiệu nhớ tới phi thường rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói một vị tên là Chu Thái chính tứ phẩm tướng quân. Như vậy Hồng Đăng mới phán đoán Chu Thái là một vị thực lực bình thường, hơn nữa không được trọng dụng tướng quân. Đã như vậy bản tướng liền đem bọn ngươi Hồng gia xóa đi, bắt Dương Kim Đảo. Chu Thái trong nháy mắt giận dữ nói, nếu Hồng gia không cho mình mặt mũi, như vậy chính mình liền đem Hồng gia trực tiếp diệt vong. Hồng Đăng, ngươi có dám cùng bản tướng đánh một trận? Chu Thái sau một khắc trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Hồng Đăng. Chu Thái, bổn gia chủ ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Hồng Đăng lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Hồng Đăng động thiên cảnh 7 tầng khí tức ở toàn bộ chiến trường lan tràn ra. Hồng gia không ít trưởng lao tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ đều cảm thấy đến Chu Thái vị này Đại Tần đế triều tứ phẩm tướng quân nhất định không phải gia chủ đối thủ. Nhưng mà sau một khắc bọn họ đều lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì bọn họ phát hiện Chu Thái khí tức đồng dạng đến khủng bố động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới. Chiến. Chu Thái trường thương trong tay phóng ra một đạo khủng bố công kích đánh út về phía Hồng Đăng. Hồng Đăng lập tức thu hồi lòng khinh thường, chuyên tâm nên chiến Chu Thái. Chạm 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 chạm. Hai người ở giữa không trung không ngừng giao chiến, ra lệnh mới xem trận chiến mọi người hoa cả mắt. Dần dần, Hồng Đăng phát hiện mình không phải là đối thủ của Chu Thái, tuy rằng hắn cùng Chu Thái đều là động thiên cảnh 7 tầng sức chiến đấu, thế nhưng Chu Thái thực lực nhưng là càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa Chu Thái càng đánh càng hăng. Sau một khắc, Hồng Đăng trực tiếp cùng Chu Thái kéo dài khoảng cách. Chu Thái tướng quân, chúng ta Hồng gia đồng ý thần phục các ngươi Đại Tần đế triều. Hồng Đăng đột nhiên có vẻ phi thường cung kính nói. Hồng Đăng lúc này trong lòng phi thường khiếp sợ, Đại Tần đế triều một vị chính tứ phẩm tướng quân đều có động thiên cảnh 7 tầng sức chiến đấu, như vậy Đại Tần đế triều những người quân chủ lực đoàn tướng quân sợ là đều đến động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, thậm chí có thể đến nửa bước pháp tướng cảnh. Nếu như bọn họ Hồng gia còn không thất thời, lựa chọn cùng Đại Tần đế triều đối nghịch, như vậy toàn bộ Dương Kim Đảo thậm chí cũng có thể bị san thành bình địa. Đại Tần đế triều thật là có thực lực này. Hồng Đăng, ngươi sớm thần phục ta triều thì sẽ không bị thương. Chu Thái nhìn thấy đối phương lựa chọn thần phục Đại Tần đế triều, trực tiếp nhận Hồng gia thần phục. Sau đó Hồng Đăng đem Chu Thái Hồng gia đồng thời nộp lên Hồng gia 7/10 tài nguyên tu luyện, đồng thời bảo đảm Hồng gia sau này duy Đại Tần đế triều mệnh lệnh là tử. Chu Thái cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Thái tướng quân, không biết các ngươi Đại Tần đế triều đón lấy có hay không dự định thảo phạt Lam Vũ phủ? Hồng Đăng hỏi. Hồng gia chủ, ngươi không phải đã đoán đã tới chưa? Cần gì phải hỏi nhiều? Chu Thái lạnh nhạt nói. Hồng Đăng lúng túng nở nụ cười. Cùng lúc đó, Tưởng Khâm cũng là bắt một tòa đảo lớn, không tới thời gian nửa tháng, Thanh Lăng Hải có một nửa cương vực rơi vào Đại Tần đế triều trong tay. Cũng là vào lúc này, Tôn gia tứ trưởng lão nhìn thấy Chu Du tướng quân. Chu Du tướng quân, chúng ta Tôn gia đồng ý thần phục quý triều, còn thỉnh tướng quân đáp ứng. Tôn gia tứ trưởng lão quay về Chu Du phi thường cung kính nói: các ngươi đã Tôn gia đồng ý thần phục ta triều, như vậy bản tướng liền tiếp thu các ngươi thần phục. Chu Du hơi suy nghĩ một chút liền tiếp nhận rồi Tôn gia thần phục. Theo Tôn gia thần phục Đại Tần đế triều, toàn bộ Thanh Lăng Hải đã không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản Chu Du dưới trướng thủy quân bắt Thanh Lăng Hải bước chân. Lại là nửa tháng sau, Chu Du xuất lĩnh đại quân bắt toàn bộ Thanh Lăng Hải. Tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Hàm Dương. Chương 133, pháp chính lưu tính. Chương 133, pháp chính lưu tính. Đại Tần đế triều, hoàng cung. Đế quân, Chu Du truyền về tin tức, bọn họ đã hoàn toàn bắt Thanh Lăng Hải. Tuân Úc quay về Tần Hạo cung kính bẩm báo. Hoàng cực điện bên trong sở hữu thần tử tất cả đều lộ ra nụ cười. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đại Tần đế triều bắt toàn bộ Thiên Hà phủ, triều đình chọn lựa mấy trăm ngàn quan chức phái đến Thiên Hà phủ các nơi đảm nhiệm một chức. Đại Tần đế triều phát triển cấp tốc nhanh chóng, Đại Tần đế triều số mệnh mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng. Chu Du không thẹn là một vị nho tướng, thời gian một tháng liền khống chế Thanh Lăng Hải, đây là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Tần Hạo lộ ra nụ cười. Ở Đại Tần đế triều sắp thống nhất Thiên Hà phủ lúc, Đại Tần đế triều quân thần liền định ra rồi sau đó phải bắt Lam Vũ phủ kế hoạch. Lam Vũ phủ tuy rằng thực lực tổng hợp mạnh hơn so với Thiên Hà phủ, thế nhưng theo Đại Tần đế triều thống nhất Thiên Hà phủ, Đại Tần đế triều thực lực nhất định sẽ cấp tốc phát triển. Hơn nữa gần nhất nửa tháng tới nay, Viên Thiên Cương đem 7-8 điều cực phẩm linh mạch bố trí ở Thiên Hà bên trong phủ, đem toàn bộ Thiên Hà phủ tu luyện hoàn cảnh tăng lên tiếp cận 4/10. Điều này làm cho Thiên Hà phủ võ giả đối với Đại Tần đế triều càng thêm ủng hộ. Đế quân, hiện tại ta hướng sở hữu quân đoàn cũng đã nghỉ ngơi xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể mở ra thảo phạt Lam Vũ phủ cuộc chiến. Có điều ta hướng ở thảo phạt Lam Vũ phủ thời gian, nhất định phải phòng bị lửa cháy bừng bừng phủ cùng Thiên Yêu phủ. Gia Cát Lượng đứng ra nghiêm mặt nói. Đế quân, thần tán thành Khổng Minh nói, chúng ta Đại Tần đế triều thống nhất Thiên Hà phủ lúc, lửa cháy bừng bừng phủ cùng Thiên Yêu phủ hàng đầu thế lực sẽ không đưa tay đưa đến Thiên Hà trong phủ. Nhưng mà một khi chúng ta thảo phạt Lam Vũ phủ, như vậy Lam Vũ phủ Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm Tông nhất định sẽ lựa chọn hướng về lửa cháy bừng bừng phủ cùng Thiên Yêu phủ đế triều cấp thế lực cầu viện. Địch Nhân Kiệt nói tiếp. Trong đại điện còn lại nội các thần tử tất cả đều gật gù, một khi Đại Tần đế triều xuất binh thảo phạt Lam Vũ phủ, như vậy liền mang ý nghĩa Đại Tần đế triều đánh vỡ này mấy chục ngàn năm đến Tử Dương giới xưa nay chưa từng xảy ra quá phủ cùng phủ trong lúc đó đại chiến. Cho tới Tử Dương giới tại sao lại bị chia làm ngũ phủ khu vực, đó là bởi vì 3 vạn năm trước, toàn bộ Tử Dương giới bị một tòa hung hăng vô song Hoa Hạ thống trị, tòa kia Hoa Hạ đem toàn bộ Tử Dương giới chia làm ngũ phủ khu vực. Nhưng mà sau khi tòa kia hung hăng Hoa Hạ ở 24.000 năm trước, nhưng là bị diệt vong, từ đây Tử Dương giới rơi vào dài lâu phân tranh bên trong, đồng thời Tử Dương giới thực lực võ giả kém xa trước. Tử Dương giới đã từng mạnh nhất thời điểm nắm giữ hợp đạo cảnh cường giả tọa chấn, nhưng mà bây giờ toàn bộ Tử Dương giới đều không có mấy tôn pháp tướng cảnh cường giả. Các vị ai khanh, các ngươi đều nói không sai, đón lấy các khanh nghị luận phái này khiển mấy vị kia tướng quân xuất chinh Lam Vũ phủ. Tân Hạo sau đó nghiêm mặt nói. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, bọn họ đều hiểu đánh hạ Lam Vũ phủ tuyệt đối là Đại Tần đế triều hiện nay chín chi quân đoàn sở hữu tướng sĩ muốn làm nhất một chuyện. Đế quân, thần cảm thấy đến Nhạc Phi tướng quân nên có một cái tiêu chuẩn. Trương Cư Chính hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Đế quân, thần cảm thấy đến có thể phái Nhạc Phi tướng quân đảm nhiệm chủ soái thống soái dưới trướng Thanh Long quân đoàn, đồng thời phái tướng quân Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu tướng quân, Mông Điểm tướng quân, Quan Vũ tướng quân cùng Triệu Vân tướng quân thảo phạt Lam Vũ phủ. Tiếp nhân quý tướng quân có thể xuất lĩnh dưới trướng cùng kỳ quân đoàn tọa trấn Thiên Hà phủ Bắc Bộ, phòng bị lửa cháy bừng bừng phủ đế triều cấp thế lực. Từ Đạt tướng quân có thể xuất lĩnh dưới trướng Chu Tức quân đoàn tọa trấn Thiên Hà phủ vùng phía tây, phòng bị Thiên Yêu phủ đối với ta hướng động binh. Tuân Lục suy nghĩ một chút đứng ra nói. Hiện tại Đại Tần đế triều xuất thế võ tướng bên trong, Nhạc Phi thống soái năng lực mạnh nhất, dư tướng quân thống soái đại quân tốt nhất có thể phân phối một vị quân sư hiệp trợ chỉ huy đại quân, nhưng mà Nhạc Phi loại này tiền cổ xuất tài, hoàn toàn có thể chân chính một mình chống đỡ một phương. Chúng thần tán thành. Còn lại thần tử đều gật gù. Gia Cát Lượng, Trương Cư Chính, lần này ta hướng thảo phạt Lam Vũ phủ, nhất định có không ít chính vụ phải xử lý, hai người ngươi theo quân đi đến Lam Vũ phủ, đem ta hướng đánh hạ cương vực vững vàng khống chế ở triều đình trong tay. Tân Hạo sau đó quay về Gia Cát Lượng cùng Trương Cư Chính hạ lệnh. Thần tuân chỉ. Gia Cát Lượng cùng Trương Cư Chính hai nhân mã trên lĩnh mệnh nói. Gia Cát Lượng thành tựu Tam Quốc đứng đầu nhất thừa tướng, vì là thuộc Hán quốc cùng tận tụy tới chết mới thôi, mà Trương Cư Chính có thể ở Minh Đại Thành là chân chính thủ phụ, khống chế nhà Minh Vương triều thời gian 10 năm, Trương Cư Chính năng lực cũng là cực cường. Rất nhanh trận này lên triều liền kết thúc, mà Tần Hạo tiếp theo hạ chỉ cho chư vị tướng quân, làm bọn họ bắt đầu hành động. Đồng thời Tần Hạo nhận lệnh pháp chính vì là Nhạc Phi tướng quân quân sư, phụ tá Nhạc Phi thảo phạt Lam Vũ phủ. Nhưng mà Tần Hạo lúc này không biết chính là, pháp chính cùng Hứa Trừ đã ở Lam Vũ phủ làm ra một phen thành tích bốn. Lam Vũ phủ, một tòa hàng đầu hoàng triều bên trong. Quân sư, chúng ta hiện tại đã bắt Ám Kim hoàng triều, đón lấy chúng ta nên làm gì? Hứa Trừ hỏi. Hứa Trừ tướng quân, Ám Kim hoàng triều là Lam Vũ phủ 6 tòa hàng đầu hoàng triều một trong, lần này chúng ta có thể bắt Ám Kim hoàng triều, này bên trong quan trọng nhất đó là Ám Kim hoàng triều vị này động thiên cảnh 9 tầng cường giả bị thương nặng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là lợi dụng Ám Kim hoàng triều sức mạnh, thảo phạt tứ phương, đem Lam Vũ phủ lần này nước quấy đủ. Pháp chính suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Hứa Trừ gật gù, hắn chỉ là một vị tướng quân, để hắn ra trận giết địch có thể, thế nhưng để hắn mưu tính nhưng là tương đương khó khăn. Sau đó Pháp chính cùng Hứa Trừ đi đến hoàng cung, nhìn thấy Ám Kim nhân hoàng. Ám Kim nhân hoàng, nếu ngươi đã lựa chọn thần phục chúng ta Đại Tần đế triều, như vậy hy vọng ngươi đón lấy hoàn toàn phối hợp hành động của chúng ta. Pháp chính nhìn về phía Ám Kim nhân hoàng nghiêm mặt nói. Là quân sư. Ám Kim nhân hoàng suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Hiện tại tính mạng của hắn không chế ở trước mắt vị thanh niên này trong tay, hơn nữa bọn họ Ám Kim hoàng triều vẫn luôn ở Đại Lam đế triều áp chế bên trong, bọn họ Ám Kim hoàng triều có thể tồn đến hiện tại, chỉ là bởi vì Đại Lam đế triều không muốn diệt vong bọn họ Ám Kim hoàng triều thôi. Như vậy hiện tại ngươi liền có thể hạ chỉ, Ám Kim hoàng triều sở hữu đại quân hướng bốn phía tiến quân. Pháp chính sau đó trầm giọng nói. Ám Kim nhân hoàng gật gù. Sau đó Ám Kim nhân hoàng hạ lệnh Ám Kim hoàng triều sở hữu đại quân hướng về tứ phương tiến quân. Mà Pháp chính thì lại bắt đầu lợi dụng Ám Kim nhân hoàng phong hắn thừa tướng vị trí, quay về Ám Kim hoàng triều trọng yếu chức quan làm ra điều chỉnh. Đồng thời đem một ít thanh danh bất hảo quan chức bắt vấn tội. Mà Ám Kim hoàng triều không ít thế gia đều lựa chọn hướng về Pháp chính tạo áp lực, bọn họ thậm chí hướng về Ám Kim nhân hoàng báo cáo Pháp chính, thế nhưng Ám Kim nhân hoàng trực tiếp đem những thế gia này bắt bỏ. Hiện tại Pháp chính là Ám Kim nhân hoàng hậu trường người ủng hộ, Ám Kim nhân hoàng sẽ đem Pháp chính bắt. Hơn nữa Ám Kim nhân hoàng rõ ràng Đại Tần đế triều thực lực vượt xa bọn họ Ám Kim hoàng triều thực lực, thậm chí Đại Tần đế triều thực lực không thua kém Đại Lam đế triều. Ám Kim Nhân Hoàng tuyệt không dám đắc tội pháp chính, hơn nữa hiện tại tính mạng của hắn đều khống chế ở pháp chính trong tay. Ám Kim Nhân Hoàng là bất luận làm sao đều không sẽ chọn cùng pháp chính là địch, Ám Kim Nhân Hoàng đã quyết tâm nương nhờ vào Đại Tần đế triều, như vậy Ám Kim Nhân Hoàng vì sao phải cùng pháp chính không qua được? Theo Ám Kim Hoàng triều 4 triệu đại quân xuất binh thảo phạt bốn phía. Ám Kim Hoàng triều 4 phía hoàng triều cùng tông môn đều choáng váng. Chương 134, Nhạc Phi đến Lam Vũ phủ. Chương 134, Nhạc Phi đến Lam Vũ phủ. Tướng quân, Ám Kim Hoàng triều có phải là điên rồi, trực tiếp tứ phương xuất binh? Một tòa hùng quan trên, một vị phó tướng đối với mình tướng quân dò hỏi. Này ai biết được? Phòng trưng Ám Kim Hoàng triều là thật sự điên rồi sao? Hiện tại Lam Vũ phủ thế cuộc vô cùng rõ ràng, Đại Lam đế triều chiếm cứ Lam Vũ phủ bắc bộ, Huyền Kiếm tông uy hiếp Lam Vũ phủ nam bộ cùng phía đông. Chúng ta Đại Xích Hoàng triều cùng Ám Kim Hoàng triều đều ở vào Lam Vũ phủ mỹ hệ nở tây nam, tuy rằng rời xa Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm tông, thế nhưng Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm tông một khi muốn bắt Lam Vũ phủ tây nam khu vực, chúng ta những này hoàng triều cùng tông môn căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là hiện tại Ám Kim Hoàng triều nhưng là lựa chọn tứ phương xuất binh, chuyện này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ám Kim Hoàng triều cùng ta hướng đều là hàng đầu hoàng triều, thực lực đều xê xích không nhiều, Ám Kim Hoàng triều muốn diệt vong ta hướng đều là phi thường khó khăn, nhưng mà Ám Kim Hoàng triều nhưng là đồng thời hướng về bốn cái không yếu hơn bọn họ Ám Kim Hoàng triều thế lực xuất binh, này bên trong ắt sẽ có âm mưu. Hắc Giáp tướng quân có vẻ phi thường nghiêm nghị. Hắn căn cứ lẽ thường suy đoán, ở trong tình huống bình thường, Ám Kim Hoàng triều sẽ không xuất binh tứ phương. Lập tức đem tin tức nói cho triều đình, chúng ta cần triều đình phái ra cao thủ hàng đầu trợ giúp. Hắc Giáp tướng quân sau đó nghiêm mặt nói, là tướng quân. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói, không tới thời gian nửa ngày, Đại Xích Hoàng triều triều đình phải đến tin tức của tiền tuyến. Nhân Hoàng, mới vừa lấy được Trấn Đông tướng quân tình báo, Ám Kim Hoàng triều xuất binh 140 vạn đại quân thảo phạt ta triều, đồng thời Ám Kim Hoàng triều còn phái đại quân thảo phạt tứ phương. Nhân Hoàng, đồng thời Trấn Đông tướng quân hy vọng triều đình phái cao thủ trợ giúp tiền tuyến. Một vị thần tử quay về Đại Xích Nhân Hoàng bẩm báo, các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào? Đại Xích Nhân Hoàng nhìn về phía trong đại điện thần tử hỏi, Nhân Hoàng, thần cảm thấy thỏa đáng phái cao thủ trợ giúp tiền tuyến, mặc kệ lần này Ám Kim Hoàng triều muốn làm gì, ta hướng đều phải chết chết đem Ám Kim Hoàng triều đại quân nhấn ở biên cảnh. Binh bộ thượng thư cái thứ nhất đứng ra nói, Nhân Hoàng, thần đồng ý trương ý kiến của đại nhân, ta hướng đứng lên kiếm phái khiển cao thủ trợ giúp tiền tuyến, quyết không thể để Ám Kim Hoàng triều đại quân đột phá ta hướng hàng phòng thủ. Đại Xích Hoàng triều một vị khác trọng thần cũng lập tức đứng ra nói, còn lại thần tử cũng đều gật gù, thực sự là bởi vì Ám Kim Hoàng triều lần này xuất binh tứ phương hoàn toàn không có một chút nào dấu hiệu, cũng không ai biết Ám Kim Hoàng triều lần này muốn làm gì. Được, chấm lập tức xin mời cung phụng đường cao thủ đi đến bên cạnh. Đại Xích Nhân Hoàng gật gật đầu nói. Sau đó không lâu, Đại Xích Hoàng triều mười mấy vị cao thủ liền xuất phát bốn. Hồng Nham đảo là Thanh Lăng Hải bên trong khoảng cách Lam Vũ phủ gần nhất một cái hòn đảo cỡ trung, Hồng Nham đảo khoảng cách Lam Vũ phủ đại lục thẳng tắp khoảng cách chỉ có không tới 2000 dặm. Khoảng cách 2000 dặm đối với bất kỳ một nhánh quân đội mà nói, đều là trong chớp mắt khoảng cách. Tướng quân, Nhạc Phi tướng quân thống soái đại quân triều ta tiến vào Thanh Lăng Hải 3 ngày, dựa theo thời gian suy tính sau 5 ngày, đại quân triều ta liền sẽ đến Hồng Nham đảo. Phó tướng Chu Thái nhìn về phía Chu Du hưng phấn nói, đúng đấy. Nhạc Phi tướng quân nhưng là một vị phi thường ghê gớm đại tướng, so với Lữ Bố Quan Vũ Nông Điểm trợ tướng, Nhạc Phi ở thống binh phương diện mạnh hơn quá nhiều rồi. Ta hướng hiện nay xuất thế võ tướng bên trong, Nhạc Phi thống soái năng lực thuộc về số 1, hơn nữa phóng tầm mắt toàn bộ lịch sử, có thể cùng Nhạc Phi đánh đồng với nhau người sợ là đều không đủ giữa trưởng số lượng. Chu Du lộ ra thần sắc hâm mộ. Thế nhưng Chu Du rõ ràng hắn đảm nhiệm thảo phạt Lam Vũ phủ chủ soái, rõ ràng không hiện thực, hắn năng lực mặc dù so với Quan Vũ Triệu Vân chờ đem mạnh hơn một ít, thế nhưng thực lực của hắn không chiếm được Lữ Bố chờ đem tán thành. Mà Nhạc Phi tuyệt đối có thể được Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu chờ đem tán thành. Tướng quân, chúng ta có cơ hội xuất binh gia nhập thảo phạt Lam Vũ phủ quân đoàn bên trong sao? Thường Khâm sau đó hỏi. Đó là đương nhiên. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành rồi đế quân giao cho nhiệm vụ của chúng ta đã quét sạch Thanh Lăng Hải bên trong thế lực tà ác, hoàn toàn khống chế Thanh Lăng Hải, đương nhiên là có cơ hội tiến vào Lam Vũ phủ, vì ta hướng khai cương quét thổ. Chu Du không chút do dự nói, mà Chu Thái cùng Tượng Khâm đều là chờ mong nhìn về phía phương tây. Lúc này ở Thanh Lăng Hải trên, Nhạc Phi xuất lĩnh dưới trướng Thanh Long quân đoàn cùng Thần Võ quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Thần Uy quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn cùng Kỳ Lân quân đoàn cưỡi mấy trăm chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi. Mà lúc này Nhạc Phi nhìn Cẩm Ý vệ cùng Đông Sưởng đưa tới tình báo, tất cả đều là liên quan với Lam Vũ phủ các thế lực lớn giới thiệu. Toàn bộ Lam Vũ phủ lấy Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm tông dẫn đầu, còn lại vận triều cùng tông môn đối mặt Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm tông không có một chút nào cơ hội. Gia Cát Lượng, Trương Cư Chính, hai người ngươi đối với lần này thảo phạt Lam Vũ phủ thấy thế nào? Nhạc Phi đem Gia Cát Lượng cùng Trương Cư Chính trong phòng của chính mình dò hỏi. Nhạc Phi tướng quân, ta cảm thấy cho ta hướng muốn bắt Lam Vũ phủ, phương pháp nhanh nhất là đem Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm tông diệt vong. Mà Đại Lam đế triều ở vào Lam Vũ phủ bắc bộ, mà Huyền Kiếm tông chiếm cứ Lam Vũ phủ đông nam khu vực, cho nên ta hướng làm tận lên đại quân đánh thẳng Huyền Kiếm tông, dọc theo đường đi đem ngăn cản ở ta hướng trước mặt kẻ địch toàn bộ tiêu diệt địch. Chỉ cần chúng ta hỏa tốc diệt vong Huyền Kiếm tông, để Đại Lam đế triều không có thời gian phản ứng, như vậy ta hướng lại lên phía bắc diệt vong Đại Lam đế triều, làm một trận chiến định càn khôn. Trương Cư Chính hầu như không chút nghĩ ngợi nói: "Nhạc Phi tướng quân, ta cảm thấy đến Trương đại nhân kiến nghị vô cùng tốt, có điều ta kiến nghị tướng quân làm phân ra một nhánh quân đoàn đi đến Lam Vũ phủ tây nam phối hợp pháp chính hành động." Gia Cát Lượng sau đó nói: "Các ngươi đều kiến nghị cùng bản tướng nghĩ đến đồng thời, Lông Xanh phủ tây nam thực lực không mạnh, bản soái cảm thấy đến một nhánh quân đoàn đủ để bắt tây nam khu vực." Bản soái sẽ phái Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đi đến Lam Vũ phủ Tây Nam cùng pháp chính hội hợp, đến thời điểm pháp chính Triệu Vân cùng Hứa Trừ ba vị nhất định có thể bắt Lam Vũ phủ Tây Nam, mà chúng ta làm tận lên còn lại đại quân bức hàng Huyền Kiếm tông tấn công trạng thái. Huyền Kiếm tông là một tòa thượng vị tông môn, tục truyền Huyền Kiếm trong tông cường giả như mây, thế nhưng bản soái tin tưởng Huyền Kiếm tông cường giả lại nhiều như vậy, cũng không cách nào đối mặt ta hướng nhiều như vậy tướng quân liên thủ. Nhạc Phi lộ ra nụ cười. Sau đó Nhạc Phi hạ lệnh Triệu Vân, khiến Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đi đến Lam Vũ phủ Tây Nam, mà hắn thì lại xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về Hồng Nham đảo mà đi. Không tới năm ngày, Nhạc Phi xuất lĩnh dưới trướng đại quân liền đi đến Hồng Nham đảo. Tham kiến Nhạc Phi tướng quân. Chu Du xuất lĩnh Chu Thái cùng Tưởng Khâm cung kính bái nói: "Chu Du tướng quân không cần đa lễ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt Thanh Lăng Hải, vô cùng tốt." Nhạc Phi cười nói: "Nhạc Phi tướng quân, mặt tướng thỉnh cầu xuất lĩnh dưới trướng đại quân chinh phạt Lam Vũ phủ." Chu Du sau đó nghiêm mặt nói: "Được, bản soái đáp ứng ngươi." Nhạc Phi không chút do dự liền lựa chọn đáp ứng Chu Du xin chiến. Lần này đế quân phong chính mình vì là chinh phạt Lam Vũ phủ chủ soái, như vậy tất cả điều động quân sự, chính mình cũng làm chủ. Sau đó Nhạc Phi hạ lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, đại tần đế triều 3 triệu đại quân liền thuận lợi bước lên Lam Vũ phủ. Chương 135, Huyền Kiếm tông lửa giận. Chương 135, Huyền Kiếm tông lửa giận. Nhạc Phi xuất binh tiến vào Lam Vũ phủ sau, trực tiếp hạ lệnh quân tần hướng về Huyền Kiếm tông phương hướng lái vào. Quân tần mênh mông quần quật mở hướng về Huyền Kiếm tông, nơi đi qua nơi hoàn toàn thần phục. Mỗi cái quân tần chiến sĩ tất cả đều có vẻ phi thường hưng phấn cùng kích động, lần này lại là bọn họ lập công thời khắc. Đã từng bọn họ đều chưa hề nghĩ tới có một ngày bọn họ tu vi gặp tăng cường nhanh như vậy tốc, hiện tại quân tần quân chủ lực đoàn chiến sĩ tu vi thấp nhất đều ở tiên thiên cảnh 7 tầng, đây là đại tần đế triều tiêu tốn không ít tài nguyên đem các chiến sĩ tu vi tăng lên tới. Đồng thời quân tần bên trong tướng tá thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, quân tần bên trong ngoại trừ Nhạc Phi chờ tướng quân ở ngoài, còn hiện lên không ít tư chất không sai võ giả, bọn họ đều đến thần thông cảnh cùng động thiên cảnh. Hơn nữa quân tần cũng vẫn đang không ngừng bù cường quân chủ lực đoàn, không ít có thực lực và dã tâm võ giả chỉ cần thông qua chọn lựa liền có thể đi vào quân chủ lực đoàn bên trong. Quân tần thảo phạt Lam Vũ phủ tin tức, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về toàn bộ Lam Vũ phủ truyền đi. Không tới thời gian 10 ngày, Huyền Kiếm tông liền thu được tin tức. Tông chủ, đại tần đế triều xuất binh thảo phạt Lam Vũ phủ, hiện tại đã không ít hoàng triều cùng tông môn bị diệt vong. Hơn nữa căn cứ quân tần hành động con đường phân tích, quân tần lần này dự định trực tiếp diệt vong chúng ta Huyền Kiếm tông. Huyền Kiếm tông lục trưởng lão quay về tông chủ Lan Minh Hạo bẩm báo. Lập tức triệu tập sở hữu trưởng lão nghị sự. Huyền Kiếm tông tông chủ Lan Minh Hạo trực tiếp hạ lệnh. Nặng. Huyền Kiếm tông lục trưởng lão lập tức lĩnh mệnh nói. Rất nhanh Huyền Kiếm tông còn lại chính đang tông môn 10 vị trưởng lão tất cả đều đi đến tông chủ đại điện. Bái kiến tông chủ. Các trưởng lão lớn tiếng hành lễ nói. Các vị trưởng lão mời ngồi. Huyền Kiếm tông tông chủ Lan Minh Hạo trầm giọng nói. Huyền Kiếm tông 16 vị trưởng lão, ngoại trừ ở bên ngoài làm việc 5 vị trưởng lão ở ngoài, còn lại trưởng lão tất cả đều đến đông đủ. Thế nhưng bọn họ từ tông chủ Lan Minh Hạo trên nét mặt nhưng là nhìn thấy nghiêm nghị bầu không khí. Tông chủ, nhưng là chuyện gì xảy ra? Huyền Kiếm tông đại trưởng lão hỏi. Các vị trưởng lão, đại tần đế triều phái mấy triệu đại quân hướng về chúng ta Huyền Kiếm tông mà đến. Đây là muốn cùng chúng ta Huyền Kiếm tông khai chiến, đại tần đế triều ý đồ diệt vong chúng ta Huyền Kiếm tông, sau đó bắt toàn bộ Lam Vũ phủ. Huyền Kiếm tông tông chủ Lan Minh Hạo quay về trong đại điện trưởng lão phi thường ngưng trọng nói: "Tông chủ, lão phu cảm thấy đến đại tần đế triều đây là đang tự tìm đường chết, đại tần đế triều mới vừa thống nhất thiên hà phủ liền muốn không thể chờ đợi được nữa thống nhất toàn bộ tử dương giới, đại tần đế triều lẽ nào liền không sợ chết nó sao? Chúng ta Lam Vũ phủ thực lực tổng hợp vượt xa thiên hà phủ, đại tần đế triều coi như là thống nhất thiên hà phủ, trong thời gian ngắn đại tần đế triều thực lực nhất định sẽ không tăng cường quá nhiều." Hơn nữa đại tần đế triều mặc dù có thể đem đại ninh đế triều cùng đại việt đế triều diệt vong, đó là bởi vì đại việt đế triều cùng đại ninh đế triều thực lực vẫn là quá yếu, nếu không thì đại tần đế triều làm sao có thể đem đại việt đế triều cùng đại ninh đế triều diệt vong. Huyền Kiếm tông đại trưởng lão cái thứ nhất đứng ra nói: "Tông chủ, đại trưởng lão nói không sai, chúng ta Huyền Kiếm tông nhưng là một tòa tiếp cận lịch vạn niên sử mạnh mẽ thượng vị tông môn, ta tông có nửa bước pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, đại tần đế triều muốn diệt vong chúng ta Huyền Kiếm tông, tuyệt đối không có một chút nào khả năng. Đại tần đế triều quân đội là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đại tần đế triều cao thủ hàng đầu nhất định không bằng chúng ta Huyền Kiếm tông, cho nên đại tần đế triều muốn diệt vong ta triều tuyệt không một chút khả năng." Huyền Kiếm tông tam trưởng lão lập tức nói tiếp: "Tông chủ, đại tần đế triều nếu lựa chọn đối với chúng ta Huyền Kiếm tông xuất binh, như vậy chúng ta Huyền Kiếm tông lần này nhất định phải làm cho đại tần đế triều trả giá đánh đổi nặng nề, qua nhiều năm như vậy dù cho là đại lam đế triều cũng không dám dễ dàng đối với ta tông động thủ, một cái đại mới lên cấp đại tần đế triều dựa vào cái gì có can đảm hướng về ta tông xuất binh? Tông chủ, thuộc hạ kiến nghị ta tông liền có thể hướng về đại lam đế triều cầu viện, đồng thời phái đi đến quý lửa cháy bừng bừng phủ cùng thiên yêu phủ, xin mời lửa cháy bừng bừng phủ cùng thiên yêu trong phủ đế triều cấp thế lực thảo phạt đại tần đế triều. Nếu đại tần đế triều muốn nhắc lên thống nhất tử dương giới cuộc chiến, như vậy chúng ta Huyền Kiếm tông liền đem đại tần đế triều diệt vong." Huyền Kiếm tông tứ trưởng lao nói tiếp. Trong đại điện sở hữu trưởng lao tất cả đều gật gù, bất kể nói thế nào hiện tại đại tần đế triều đã chuẩn bị diệt vong bọn họ Huyền Kiếm tông, như vậy bọn họ Huyền Kiếm tông làm chuẩn bị phản kích, quyết không thể tùy ý đại tần đế triều đem bọn họ Huyền Kiếm tông diệt vong. Tam trưởng lão ngươi tự mình đi đến đại lam đế triều, hướng về đại lam đế triều cầu viện. Xin mời đại lam đế triều phái cường giả xuôi nam trợ giúp chúng ta Huyền Kiếm tông, sau đó đi đến lửa cháy bừng bừng phủ cầu viện. Huyền Kiếm tông tông chủ Lan Minh Hạo nhìn về phía tam trưởng lão nghiêm mặt nói: "Là tông chủ." Huyền Kiếm tông tam trưởng lão lập tức lĩnh mệnh nói: "Nhị trưởng lão, ngươi tự mình đi đến Thiên Yêu phủ, hướng về Thiên Yêu điện cầu viện, hy vọng Thiên Yêu điện xuất binh thảo phạt đại tần đế triều." Lan Minh Hạo sau đó nhìn về phía Huyền Kiếm tông nhị trưởng lão ngưng trọng nói: "Là tông chủ." Huyền Kiếm tông nhị trưởng lão cũng lập tức nói: "Các vị dựa theo thời gian suy tính, 10 ngày khoảng chừng thời gian, quân tần hội công vào chúng ta Huyền Kiếm tông cảnh nội. Các ngươi cảm thấy cho chúng ta Huyền Kiếm tông bước kế tiếp nên làm gì?" Huyền Kiếm tông tông chủ Lan Minh Hạo sau đó hỏi: "Tông chủ, thuộc hạ cảm thấy cho chúng ta làm mời ra Thái thượng trưởng lão, đồng thời triệu tập cao thủ xuôi nam, ở Trạch An thành chờ đợi quân Tần đến. Trạch An thành là một tòa đại thành, trong thành càng có trận pháp bảo vệ, thuộc hạ cảm thấy đến quân Tần muốn đánh hạ Trạch An thành khả năng rất thấp. Huyền Kiếm Tông ngũ trưởng lão cái thứ nhất nói. Trưởng lão khác cũng đều dồn dập gật đầu. Bọn họ Huyền Kiếm Tông là một tòa thượng vị tông môn, so với trung vị tông môn cùng hoàng triều mạnh hơn quá nhiều rồi. Bọn họ Huyền Kiếm Tông tuy rằng không có phong thủy sư tòa trấn, thế nhưng bọn họ Huyền Kiếm Tông nhưng là có 3 vị trận pháp mạnh mẽ sư tòa trấn. Được, bản tông lập tức đi xin mời thái thượng trưởng lão. Lan Minh Hạo suy nghĩ một chút nói, bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nhưng là một vị nửa bước pháp tướng cảnh, hơn nữa đột phá đến nửa bước pháp tướng cảnh đã có hơn 400 năm lịch sử, tuy rằng hiện tại vẫn không có đột phá đến chân chính pháp tướng cảnh, thế nhưng bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão sức chiến đấu cũng là phi thường mạnh mẽ. Sau đó không lâu, Lan Minh Hạo liền đi đến một tung lũng bên trong. Lan Minh Hạo bái kiến thái thượng trưởng lão. Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo cung kính bái nói, tuy rằng hắn là Huyền Kiếm Tông tông chủ, thế nhưng đối mặt bọn họ Huyền Kiếm Tông định hải thần châm, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Vào đi. Một đạo thương long âm thanh ở Lan Minh Hạo bên tai vang lên. Là thái thượng trưởng lão. Lan Minh Hạo lập tức lĩnh mệnh nói. Sau một khắc, Lan Minh Hạo liền xuất hiện ở một tòa bên trong cung điện. Thái thượng trưởng lão, Đại Tần đế triều xuất binh thảo phạt chúng ta Lam Vũ phủ, hơn nữa Đại Tần đế triều mục tiêu của lần này là chúng ta Huyền Kiếm Tông, xin mời thái thượng trưởng lão đi đến Trạch An thành tọa trấn, chúng ta Huyền Kiếm Tông khi cùng quân Tần ở Trạch An thành triển khai đại chiến, đem quân Tần đánh bại. Lan Minh Hạo quay về thái thượng trưởng lão Trương Kiếm cung kính bẩm báo. Bản tôn biết rồi, bản tôn sau 3 ngày khởi hành xuôi nam, ngươi an bài trước tông môn cao thủ đi đầu đi đến Trạch An thành. Trương Kiếm hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói, là thái thượng trưởng lão. Lan Minh Hạo lập tức cung kính nói, mà Trương Kiếm nhìn Lan Minh Hạo vị này Huyền Kiếm Tông tông chủ lui ra đại điện, cả người sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Đại Tần đế triều, lần này bản tôn nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Chương 136, Triệu Vân thảo phạt đại xích hoàng triều. Chương 136, Triệu Vân thảo phạt đại xích hoàng triều. Rất nhanh Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo trở về đến bên trong cung điện. Các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đã đáp ứng đi đến Trạch Can thành, thái thượng trưởng lão sau 3 ngày liền sẽ chọn xuôi nam đi đến Trạch Can thành. Đại trưởng lão, lần này là chúng ta Huyền Kiếm Tông cực kỳ trọng yếu một trận chiến, cho nên bản tông sẽ đích thân dẫn dắt ta tông cao thủ xuôi nam. Đại trưởng lão, Huyền Kiếm Tông liền giao cho ngươi tọa trấn. Lan Minh Hạo quay về đại trưởng lão nghiêm mặt nói, tông chủ yên tâm, lão phu tọa trấn Huyền Kiếm Tông, nhất định không có sơ hở nào. Huyền Kiếm Tông đại trưởng lão rất là tự tin đạo. Hắn là một tôn động thiên cảnh 9 tầng cường giả, hắn thật sự có cái này tự tin, ở toàn bộ Lam Vũ phủ, cũng vẹn vẹn chỉ có Đại Lam đế triều điều động cao thủ hàng đầu có thể diệt vong bọn họ Huyền Kiếm Tông. Vậy mà lúc này Đại Lam đế triều sẽ xuất động cao thủ hàng đầu xuôi nam diệt vong bọn họ Huyền Kiếm Tông sao? Rõ ràng là một chuyện không thể nào. Sau đó Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo điều khiển 9 vị trưởng lão, xuất lĩnh hơn 4000 Huyền Kiếm Tông đệ tử tinh anh xuôi nam đi đến Trạch An thành 4. Ám Kim hoàng triều, phụ thừa tướng. Quân sư, cẩm y vệ truyền đến tin tức, Nhạc Phi tướng quân phái Triệu Vân tướng quân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đến đây trợ giúp chúng ta bắt Lam Vũ phủ Tây Nam. Hứa Trừ quay về pháp chính hương phân nói, Nhạc Phi tướng quân quả nhiên không thẹn là thiên cổ danh tướng, hắn rõ ràng chỉ dựa vào hai người chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt Lam Vũ phủ Tây Nam, nhưng mà chúng ta cùng Triệu Vân tướng quân liên hợp, như vậy liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt Lam Vũ phủ Tây Nam. Pháp chính lộ ra nụ cười. Quân sư, như vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Hứa Trừ sau đó hỏi. Nói cho cẩm y vệ, để bọn họ cho Triệu Vân tướng quân truyền tin, để Triệu Vân tướng quân trực tiếp xuất binh thảo phạt Đại Xích hoàng triều. Pháp chính không chút nghĩ ngợi nói, Đại Xích hoàng triều giống như Ám Kim hoàng triều, là Lam Vũ phủ Tây Nam một tòa hàng đầu hoàng triều, Đại Xích hoàng triều thực lực và Ám Kim hoàng triều không kém nhiều. Chỉ có điều bởi vì Lam Vũ phủ tu luyện hoàn cảnh mạnh hơn nhiều Thiên Hà phủ, cho nên Lam Vũ phủ hàng đầu hoàng triều mạnh hơn so với Thiên Hà phủ hàng đầu hoàng triều. Có điều dù cho là Đại Xích hoàng triều cùng Ám Kim hoàng triều đều có động thiên cảnh 8, 9 trùng cường giả tọa trấn, bọn họ cũng không dám cùng Đại Lam đế triều Huyền Kiếm Tông là địch. Bởi vì Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm Tông đều có nửa bước pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn. Một vị nửa bước pháp tướng cảnh cường giả hoàn toàn có thể quét ngang mười mấy tôn, thậm chí 20, 30 tôn động thiên cảnh 9 tầng cao thủ. Là quân sư. Hứa Trừ lập tức lĩnh mệnh nói. Không tới 3 ngày, cẩm y vệ liền đem pháp chính kiến nghị đưa đến Triệu Vân trong tay. Triệu Vân tướng quân, quân sư pháp chính hy vọng tướng quân có thể nhanh chóng đánh hạ Đại Xích hoàng triều, đem Đại Xích hoàng triều khống chế ở ta hướng trong tay. Một cái cẩm y vệ bách hộ quay về Triệu Vân cung kính nói. Bản tướng biết rồi, ngươi nói cho quân sư, bản tướng trong vòng 7 ngày nhất định đem Đại Xích hoàng triều diệt vong. Triệu Vân hơi hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Triệu Vân thực lực đã tới khủng bố động thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, tuy rằng Triệu Vân khoảng cách động thiên cảnh 9 tầng đỉnh cao còn cách một đoạn, thế nhưng Triệu Vân tin tưởng lấy thực lực của chính mình tuyệt đối có thể đem Đại Xích hoàng triều diệt vong. Hơn nữa Đại Xích hoàng triều hiện tại đã bị Ám Kim hoàng triều kiềm chế không ít binh lực cùng cao thủ, Triệu Vân nếu như lại không cách nào đem Đại Xích hoàng triều diệt vong, như vậy Triệu Vân chính mình cũng cảm thấy đến có chút không còn gì để nói. Sau đó Triệu Vân xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn nhanh chóng lên phía bắc, lao thẳng tới Đại Xích hoàng triều. Sau một ngày, Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về Đại Xích hoàng triều khởi xướng tấn công. Làm Đại Xích hoàng triều trấn Nam quan quân coi giữ nhìn thấy Đại Tần đế triều cờ hiệu sau, bọn họ tất cả đều choáng váng, vì sao Đại Tần đế triều gặp tấn công bọn họ Đại Xích hoàng triều? Tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái giáo úy hỏi. Lập tức đem tin tức truyền về triều đình, chúng ta khi cùng trấn Nam quan cùng chết sống. Đại Xích hoàng triều trấn Nam tướng quân giống to. Mặc kệ Đại Tần đế triều xuất phát từ mục đích thế nào thảo phạt bọn họ Đại Xích hoàng triều, cũng đã không phải hắn có thể quyết định. Là tướng quân. Cái kia giáo úy lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Đại Xích hoàng triều trấn Nam tướng quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân chuẩn bị tử thủ trấn Nam quan. Thành trên quân coi giữ nghe, bản tướng là Đại Tần đế triều Định Quốc tướng quân Triệu Vân là vậy, chỉ cần các ngươi lập tức mở cửa thành ra, thần phục chúng ta Đại Tần đế triều, bản tướng bảo đảm sẽ không ra tay với các ngươi. Triệu Vân âm thanh ở toàn bộ trấn Nam Quan vang lên. Triệu Vân tướng quân, An Lộc vua trung quân việc, xin thứ cho bản tướng không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Đại Sích Hoàng triều trấn Nam tướng quân không chút nghĩ ngợi liền từ chối Triệu Vân. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bản tướng vô tình. Triệu Vân âm thanh có vẻ phi thường băng lạnh. Tướng quân, mặt tướng xin chiến. Phó tướng Vương Bình sau một khắc lớn tiếng xin chiến nói. Được. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi nói. Đối với Vương Bình vị này phó tướng, Triệu Vân cũng là phi thường yêu thích. Vương Bình là một vị sức chiến đấu đến động thiên cảnh 7 tầng cảnh giới cao thủ, mà trên thành lầu vị này Đại Sích Hoàng triều trấn Nam tướng quân cũng vẹn vẹn chỉ là một vị động thiên cảnh 5 tầng võ giả thôi, làm sao có thể là Vương Bình đối thủ? Chiến! Vương Bình quát to một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trấn Nam quan. Hừ, bản tướng ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Trấn Nam đóng lại mặt đen tướng quân hừ lạnh nói. Ầm ầm ầm. Hai người công kích chạm vào nhau, Đại Sích Hoàng triều trấn Nam tướng quân trực tiếp bị Vương Bình một chiêu đánh bay. Sau một khắc Vương Bình nhất thương trực tiếp xuyên thủng đối phương huyết hầu. Đầu hàng người miễn cho khỏi chết. Vương Bình giống to chạm. Rất nhanh trong thành quân địch tất cả đều ném xuống binh khí trong tay, bởi vì bọn họ đều hiểu bọn họ không phải quân Tần đối thủ, bọn họ liều mạng cùng quân Tần chiến đấu không có một chút nào ý nghĩa. Triệu Vân nở một nụ cười. Sau đó Triệu Vân mệnh lệnh một vị giáo úy thống soái những này hàng quân, sau đó xuất lĩnh dưới trướng đại quân tiếp tục tiến lên, chuẩn bị nhanh chóng bắt toàn bộ Đại Sích Hoàng cung. Mà không tới một ngày, Triệu Vân xuất binh thảo phạt Đại Sích Hoàng triều tin tức truyền tới Đại Sích Hoàng triều triều đình. Nhân hoàng, mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần đế triều Định Quốc tướng quân Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn hướng về ta hướng tiến quân. Đại Sích Hoàng triều binh bộ thượng thư quay về Đại Sích Nhân Hoàng trầm giọng nói. Trong đại điện tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, đoạn thời gian gần đây bọn họ Đại Sích Hoàng triều cũng là được Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phủ tin tức. Nhưng mà Đại Tần đế triều thống nhất thiên hà phủ không đến bao lâu, liền lựa chọn thảo phạt bọn họ Lam Vũ phủ, đây là một cái phi thường ý vị sâu xa sự tình. Nhân Hoàng, thần cảm thấy đến Ám Kim Hoàng triều sở dĩ thảo phạt ta triều, cực có khả năng Ám Kim Hoàng triều đã thần phục Đại Tần đế triều, Ám Kim Hoàng triều muốn đem Lam Vũ phủ Tây Nam khu vực nước quấy đục. Đại Sích Hoàng triều thừa tướng sau một khắc sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh, bọn họ đều cảm thấy đến thừa tướng nói có đạo lý riêng của nó, Ám Kim Hoàng triều thật là có thể thần phục Đại Tần đế triều, nếu không thì Ám Kim Hoàng triều dựa vào cái gì dám tứ phương xuất binh? Các vị ai khanh, các ngươi cảm thấy cho chúng ta Đại Sích Hoàng triều bây giờ nên làm gì? Đại Sích Nhân Hoàng nhìn về phía trong đại điện thần tử hỏi. Chương 137, Đại Lam đế triều thái độ. Chương 137, Đại Lam đế triều thái độ. Nhân Hoàng, thần cảm thấy cho ta hướng đứng lên khác hướng về Đại Lam đế triều cầu viện, hiện tại toàn bộ Lam Vũ phủ chỉ có Đại Lam đế triều có thể cứu chúng ta Đại Sích Hoàng triều. Một vị thần tử không chút nghĩ ngợi đứng ra nói. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều gật gù, dù sao Đại Tần đế triều là một tòa thống nhất thiên hà phủ cường đại đế triều, bọn họ Đại Sích Hoàng triều mặc dù là một tòa hàng đầu hoàng triều, nhưng là cùng Đại Tần đế triều lẫn nhau so sánh, thật không có chút nào cơ hội. Như vậy vị nào ái khanh đồng ý lập tức đi đến Đại Lam đế triều cầu viện? Đại Sích Nhân Hoàng lớn tiếng hỏi. Nhân Hoàng, thần đồng ý đi sứ Đại Lam đế triều, thỉnh cầu Đại Lam đế triều xuất binh xuôi nam trợ giúp ta triều. Đại Sích Hoàng triều thượng thư bộ lễ lập tức đứng ra nói. Nhân Hoàng, thần cảm thấy cho ta hướng ngoại trừ hướng về Đại Lam đế triều cầu viện ở ngoài, còn muốn hướng về Huyền Kiếm Tông cầu viện, dù sao Huyền Kiếm Tông là một tòa mạnh mẽ trung vị tông môn. Đại Sích Hoàng triều thừa tướng sau đó nghiêm mặt nói. Trong đại điện thần tử cũng đều sáng mắt lên, đúng đấy, bọn họ Đại Sích Hoàng triều cũng có thể hướng về Huyền Kiếm Tông cầu viện. Sau đó Đại Sích Hoàng triều một vị nhị phẩm thần tử đứng ra đồng ý đi đến Huyền Kiếm Tông cầu viện. Cùng lúc đó, Ám Kim Nhân Hoàng ở hoàng cung một tòa trong đại điện triệu kiến mấy trăm thần tử. Các vị ái khanh, chấm quyết định nương nhờ vào Đại Tần đế triều, sau này các khanh toàn lực phối hợp pháp chính đại nhân, không thể thất lễ. Ám Kim Nhân Hoàng nói lời kinh người nói. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Sở hữu thần tử tất cả đều sửng sốt. Thế nhưng bọn họ hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng, dù sao Đại Tần đế triều thực lực mạnh ra bọn họ Ám Kim Hoàng triều quá nhiều rồi. Tựa hồ thần phục Đại Tần đế triều cũng là một cái không sai quyết định. Sau đó Ám Kim Nhân Hoàng đem Ám Kim Hoàng triều ngọc tỷ giao cho pháp chính trong nháy mắt luyện hóa, toàn bộ Ám Kim Hoàng triều số mệnh trong nháy mắt hướng về Đại Tần đế triều phương hướng chạy tới. Mà pháp chính cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Pháp chính phát hiện vị này Ám Kim Nhân Hoàng tuy rằng bản lãnh khác không có, thế nhưng rất biết xem xét thời thế. Chúng vị đại nhân, chúng ta Đại Tần đế triều là có công tất thưởng, có tội tất phạt, bản quan hy vọng bọn ngươi sau này đều có thể trung tâm vì ta hướng làm việc. Pháp chính âm thanh ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Xin nghe đại nhân mệnh lệnh. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lớn tiếng nói. Bọn họ đều hiểu hiện tại bọn họ Ám Kim Hoàng triều đã thần phục Đại Tần đế triều, bọn họ sau này đều xem như là Đại Tần đế triều thần tử, còn bọn họ tương lai có thể đi bao xa, vậy thì xem bản lãnh của bọn họ. Mà Ám Kim Nhân Hoàng cũng là nở một nụ cười. Ám Kim Nhân Hoàng vì sao như thế tình nguyện thần phục Đại Tần đế triều? Đó là bởi vì pháp chính hướng về hắn bảo đảm quá. Đại Tần đế triều gặp lấy ra một bộ hàng đầu pháp tướng bí tịch ban thưởng cho hắn, đồng thời cho phép bọn hắn Ám Kim Hoàng thất tu luyện. Đây đối với Ám Kim Nhân Hoàng mà nói là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Một bộ hàng đầu pháp tướng cấp bí tịch, hắn ở sinh thời tuyệt đối có thể tu luyện đến pháp tướng cảnh, trở thành một tôn chân chính cường giả bốn. Đại Lam đế triều, hoàng cung, đế quân, Huyền Kiếm Tông tam trưởng lão cầu kiến. Một vị thị vệ đi vào nghị sự đại điện cung kính nói. Nếu như bình thường thần tử cầu kiến, thị vệ tuyệt đối sẽ không thông báo, thế nhưng người đến dù sao cũng là Huyền Kiếm Tông tam trưởng lão. Mời hắn vào. Đại Lam đế quân hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Bọn họ Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm Tông luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ Đại Lam đế triều ở vào Lam Vũ phủ Bắc Bộ, khống chế Lam Vũ phủ hầu như 1/3 cương vực. Mà Huyền Kiếm Tông ở vào Lam Vũ phủ nam bộ, càng là đối với Huyền Kiếm Tông đối với Lam Vũ phủ đông nam khống chế càng phi thường vững chắc. Mà trong đại điện mười mấy vị thần tử đều lộ ra vẻ không hiểu, bọn họ đều không hiểu Huyền Kiếm Tông vì sao phải phái Tam trưởng lão đến đây bọn họ Đại Lam đế triều. Bất quá bọn hắn đều hiểu rất nhanh bọn họ thì sẽ biết Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão đến đây bọn họ Đại Lam đế triều nguyên nhân. Không lâu sau đó, Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão liền đi đến bên trong cung điện. Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham bái kiến Đại Lam đế quân. Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham cung kính bái nói, tuy rằng hắn là Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão, thế nhưng hắn cùng Đại Lam đế quân thân phận lẫn nhau so sánh vẫn là kém ra không ít. Kỳ Nham trưởng lão, không cần đa lễ. Đại Lam đế quân âm thanh có vẻ phi thường ôn hòa. Đại Lam đế quân, Đại Tần đế triều xuất binh thảo phạt Lam Vũ phủ, hiện nay đã hướng về chúng ta Huyền Kiếm Tông khởi xướng toàn diện tấn công. Đại Lam đế quân, ta phụng ta tông tông chủ mệnh lệnh lên phía bắc hướng về Quý Hướng cầu viện, hy vọng Quý Hướng có thể không phái ra cao thủ hàng đầu trợ giúp chúng ta Huyền Kiếm Tông. Chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng các ngươi Đại Lam đế triều liên hợp đem quân Tần đuổi ra Lam Vũ phủ. Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham nghiêm túc nói. Mà trong đại điện sở hữu thần tử đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham đến đây bọn họ Đại Lam đế triều chính là hướng về bọn họ Đại Lam đế triều cầu viện. Các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại Lam đế quân nhìn về phía trong đại điện thần tử hỏi. Đế quân, thần cảm thấy cho ta hướng làm phái cường giả xuôi nam trợ giúp Huyền Kiếm Tông, một khi Đại Tần đế triều đem Huyền Kiếm Tông diệt vong, như vậy Đại Tần đế triều chí ít gặp bắt 1/3 Lam Vũ phủ, vào lúc ấy đối với ta hướng sẽ tương đương bất lợi. Một vị thần tử lập tức nói. Đế quân, thần cảm thấy đến Đại Tần đế triều nếu lựa chọn xuất binh thảo phạt Lam Vũ phủ, như vậy Đại Tần đế triều liền nhất định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho nên ta hướng cường giả tuyệt đối không thể khinh động. Một vị khác thần tử lập tức phản bác. Rất nhanh trong đại điện mấy vị thần tử liền bắt đầu cãi vã, mà Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham nhưng là không chút hoang mang, bởi vì hắn rõ ràng mặc kệ những này thần tử làm sao cãi vã, quyết định sau cùng quyền đều ở Đại Lam đế quân trong tay. Hơn nữa Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham tin tưởng Đại Lam đế quân nhất định sẽ lựa chọn phái cao thủ xuôi nam trợ giúp bọn họ Huyền Kiếm Tông. Bằng không một khi để Đại Tần đế triều đem bọn họ Huyền Kiếm Tông diệt vong, như vậy Đại Tần đế triều đón lấy nhất định sẽ toàn lực cùng Đại Lam đế triều khai chiến, mà đến vào lúc ấy, Đại Lam đế triều làm sao có thể cùng Đại Tần đế triều chống lại. Đế quân, thần cảm thấy cho ta hướng làm trợ giúp Huyền Kiếm Tông, chúng ta Đại Lam đế triều cùng Huyền Kiếm Tông này mấy ngàn năm năm vẫn luôn toàn khá là hòa thuận, bây giờ Đại Tần đế triều đánh vào Lam Vũ phủ, như vậy chúng ta Đại Lam đế triều quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Đế quân, chúng vị đại nhân, môi hở răng lạnh là thiên cổ bất biến đạo lý, Đại Tần đế triều nếu lựa chọn xuất binh thảo phạt Lam Vũ phủ, như vậy Đại Tần đế triều liền có lòng tin bắt Lam Vũ phủ, cho nên ta hướng nhất định phải trợ giúp Huyền Kiếm Tông. Đồng thời, ta hướng cũng phải hướng về lửa cháy bừng bừng phủ cầu viện. Đại Lam đế triều thừa tướng có vẻ phi thường ngưng trọng nói. Trong đại điện không ít thần tử tất cả đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến thừa tướng nói vô cùng tốt, Đại Tần đế triều nếu lựa chọn thảo phạt Lam Vũ phủ, như vậy Đại Tần đế triều có ít nhất bắt Lam Vũ phủ thực lực, nếu không, Đại Tần đế triều vì sao có can đảm thảo phạt Lam Vũ phủ? Thừa tướng, ngươi nói không sai, chúng ta Đại Lam đế triều tuyệt không thể ngồi coi Đại Tần đế triều thảo phạt Huyền Kiếm Tông, chúng ta Đại Lam đế triều làm trợ giúp Huyền Kiếm Tông. Đại Lam đế quân âm thanh ở trong đại điện vang lên. Đế quân anh minh. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lớn tiếng nói. Sau đó Đại Lam đế triều càng là phái ra một vị trọng thần cùng Huyền Kiếm Tông Tam trưởng lão Kỳ Nham đồng thời đi đến lửa cháy bừng bừng phụ cầu viện. Chương 138, Lý Tồn Hiếu chiến nửa bước pháp tướng cảnh. Chương 138, Lý Tồn Hiếu chiến nửa bước pháp tướng cảnh. Trạch An thành, phủ thành chủ. Tông chủ, quân Tần khoảng cách Trạch An thành đã không tới 2000 dặm. Một vị trưởng lão quay về Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo bẩm báo. Rốt cục đợi được quân Tần, lần này chúng ta nhất định phải làm cho quân Tần trả giá đánh đổi nặng nề, bọn họ dĩ nhiên không biết lợi hại muốn diệt vong chúng ta Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo có vẻ tức giận phi thường. Đối với Đại Tần đế triều thảo phạt Lam Vũ phủ lần hành động này, bọn họ Huyền Kiếm Tông xông lên đầu, Đại Tần đế triều muốn diệt vong bọn họ Huyền Kiếm Tông, như vậy bọn họ Huyền Kiếm Tông làm phấn khởi phản kích, đem quân Tần đẩy lùi. Tông chủ, Thái thượng trưởng lão đến tới sao? Huyền Kiếm Tông nhị trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão, Thái thượng trưởng lão ngày hôm qua liền đến. Lan Minh Hạo gật gù. Bọn họ Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão nhưng là một vị nửa bước pháp tướng cảnh cường giả, chỉ cần bọn họ Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão ở, như vậy bọn họ Huyền Kiếm Tông thì sẽ không bị Đại Tần đế triều diệt vong. Trong đại điện sở hữu trưởng lão đều lộ ra nụ cười, bọn họ đoạn thời gian gần đây đối với Đại Tần đế triều càng hiểu. Bọn họ càng là hiểu rõ Đại Tần đế triều, bọn họ liền càng là phi thường khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Đại Tần đế triều phát triển tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy tốc. Đại Tần đế triều thăng cấp hoàng triều vẫn chưa tới 3 năm, liền thăng cấp đế triều, hơn nữa còn là một tòa phi thường hung hăng đế triều. Hiện tại Đại Tần đế triều bày ra thực lực không kém gì một tòa trung đẳng đế triều thực lực. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đến Đại Tần đế triều khả năng còn có ẩn giấu thực lực, nếu không Đại Tần đế triều chắc chắn sẽ không lựa chọn thảo phạt Lam Vũ phủ. Các vị trưởng lão, hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ đợi quân Tần đến, hiện tại chúng ta Huyền Kiếm Tông ở Trạch An trong thành có 4000 đệ tử tinh anh. Hơn nữa chúng ta Huyền Kiếm Tông mười mấy vị cao thủ tất cả đều đi đến Trạch An thành, lần này bằng vào chúng ta Huyền Kiếm Tông tất thắng. Huyền Kiếm Tông Lan Minh Hạo có vẻ phi thường tự tin. Cùng lúc đó, Nhạc Phi chờ tướng quân xuất lĩnh dưới trướng đại quân không ngừng tiếp cận Trạch An thành. Đối với Huyền Kiếm Tông động tác, Nhạc Phi chờ đem cũng là được tin tức. Đối với Huyền Kiếm Tông lựa chọn đem chiến trường đặt ở Trạch An trong thành, Nhạc Phi chờ đem tuy rằng cảm giác được có chút bất ngờ, thế nhưng Nhạc Phi chờ đem cũng là không có chút nào sợ. Đại soái, Hắc thủy đài truyền đến tin tức, Huyền Kiếm Tông phái ra Tam trưởng lão đi đến Đại Lam đế triều cùng lửa cháy bừng bừng phủ cùng với Thiên Yêu phủ cầu viện. Dương Tái Hưng quay về Nhạc Phi cung kính nói. Dương Tái Hưng là Nhạc Phi dưới trướng đệ nhất phó tướng, càng là một vị đến nửa bước tuyệt thế nhân kiệt, Dương Tái Hưng sức chiến đấu cũng là phi thường cao, đến động thiên cảnh 8 tầng cảnh giới. Không sao, Huyền Kiếm Tông hướng về Đại Lam Đế triều cầu viện, đợi được Đại Lam Đế triều viện binh xuôi nam, chúng ta đã đem Huyền Kiếm Tông cao thủ hàng đầu toàn bộ diệt vong. Cho tới Huyền Kiếm Tông phái ra hướng về Lửa Cháy Bừng Bừng phủ cùng Thiên Yêu phủ cầu viện, bản soái suy đoán Thiên Yêu phủ cùng Lửa Cháy Bừng Bừng trong phủ hàng đầu thế lực cực có thể sẽ không để ý tới. Hiện tại ai dám dễ dàng đắc tội chúng ta Đại Tần Đế triều? Còn nữa, lùi một vạn bộ nói, hiện tại từ Đạt tướng quân cùng Thiết Nhân Quý hai vị tướng quân phân biệt phòng bị Thiên Yêu phủ cùng Lửa Cháy Bừng Bừng phủ, Thiên Yêu phủ cùng Lửa Cháy Bừng Bừng phủ muốn đối với ta hướng động binh cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhạc Phi lạnh nhạt nói. Dương Tái Hưng gật gù, hắn tin tưởng Nhạc Phi tướng quân phán đoán. Không tới ba cái canh giờ, mấy triệu quân tần liền đi đến Trạch An bên dưới thành. Đại soái, mặt tướng xin chiến. Lý Tồn Hiếu cái thứ nhất đối với Nhạc Phi nói. Chuẩn. Nhạc Phi không chút nghĩ ngợi nói. Sau một khắc, Lý Tồn Hiếu âm thanh liền truyền khắp toàn bộ Trạch An thành. Bản tướng là Đại Tần Đế triều phụ quốc tướng quân Lý Tồn Hiếu, ai dám đánh một trận? Đồng thời Lý Tồn Hiếu nửa bước pháp tướng cảnh khí tức cũng là không hề bảo lưu hiện ra. Thời khắc này, Trạch An trong thành sở hữu Huyền Kiếm Tông cao thủ tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới Đại Tần Đế triều dĩ nhiên phát động rồi một vị nửa bước pháp tướng cảnh cường giả. Một vị nửa bước pháp tướng cảnh cường giả đủ để khiến vô số cao thủ nhìn bóng lưng, là vô số võ giả chung một đời đều không thể đến cảnh giới. Trong chớp mắt một đạo đồng dạng đến nửa bước pháp tướng cảnh khí tức từ Trạch An trong thành bay lên, cùng Lý Tồn Hiếu khí tức đang không ngừng va chạm. Chỉ thấy một vị ông lão tóc trắng đạp bước đi đến giữa không trung, cùng Lý Tồn Hiếu xa xa đối lập lên. Lý Tồn Hiếu, bản tôn xem ngươi chỉ có hơn 20 tuổi, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến nửa bước pháp tướng cảnh, thực tại không dễ, bản tôn khuyên các ngươi Đại Tần Đế triều tốt nhất lui ra Lam Vũ phủ, bản tôn có thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Có thể các ngươi Đại Tần Đế triều nếu như có can đảm đối với ta hướng động thủ, như vậy bản tôn không ngại đem bọn ngươi Đại Tần Đế triều trực tiếp xóa đi. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lý Tồn Hiếu nhàn nhạt hỏi. Bản tôn là Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, còn tên, bản tôn chính mình cũng quên. Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu nói, lão tam bao, thiên mệnh ở chúng ta Đại Tần Đế triều, Tử Dương giới phân tranh nhiều năm như vậy, cũng nên thống nhất. Các ngươi Huyền Kiếm Tông nếu như thất thời, liền lập tức đầu hàng ta triều, bằng không bản tướng ngày hôm nay nhất định phải đưa người chém giết. Lý Tồn Hiếu cả người có vẻ phi thường tự tin đạo. Ha 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 ha, bản tôn đột phá đến nửa bước pháp tướng cảnh đã mấy trăm năm thời gian, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu liền vọng tưởng chém giết bản tôn. Ngươi đây là đang nói chuyện viển vông, nếu ngươi lựa chọn một con đường chết, như vậy bản tôn sẽ giúp đỡ ngươi. Ông lão tóc trắng đại cười nói. Tuy rằng Lý Tồn Hiếu ở cái tuổi này đến nửa bước pháp tướng cảnh làm hắn cảm giác được phi thường bất ngờ cùng khiếp sợ, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn là có thể chiến thắng Lý Tồn Hiếu. Dù sao hắn là một vị sống hơn 3000 năm lão quái vật, những năm này chết ở trong tay hắn cao thủ không tính toán, hắn có thể tu luyện đến nửa bước pháp tướng cảnh, đồng thời trở thành Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Thiên tư của hắn cũng là phi thường khủng bố, nếu không thì hắn những năm này cũng không biết tu luyện đến nửa bước pháp tướng cảnh. Mà Lan Minh Hạo chờ Huyền Kiếm Tông cao thủ nhìn giữa không trung xa xa đối lập hai người, tất cả đều nắm chặt song quyền, trong lòng bọn họ đều hiểu một khi ngày hôm nay bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao thất bại, như vậy bọn họ Huyền Kiếm Tông thời đại liền muốn chung kết. Chết. Ông lão tóc trắng rít lên một tiếng trực tiếp một kiếm hướng về Lý Tồn Hiếu chém tới. Một đạo gần vạn trượng ánh kiếm đánh út về phía Lý Tồn Hiếu, rất nhiều đem Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt thôn vệ khí thế. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc nhưng là phóng ra một đạo càng xinh đẹp công kích, trực tiếp đánh út về phía ông lão tóc trắng. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người công kích chạm vào nhau. Từng đạo khủng bố dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng mà đều không thể ảnh hưởng đến chu vi võ giả. Mặc kệ là quân tần, vẫn là Trạch An trong thành Huyền Kiếm Tông cao thủ đỡ những này dư âm đều là không có vấn đề chút nào. Đại soái, Lý Tồn Hiếu tướng quân sức chiến đấu quả nhiên phi thường mạnh mẽ, hắn lại áp chế Huyền Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão. Mông Điểm quay về Nhạc Phi nói, đó là đương nhiên, hiện tại Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu là chúng ta Đại Tần Đế triều rất nhiều tướng quân bên trong mạnh nhất một vị. Nhạc Phi gật gù. Đại soái, mặt tướng cảm thấy không lấy ra được 200 chiêu, đối phương thất bại. Chương 139, bước hàng Huyền Kiếm Tông. Chương 139, bước hàng Huyền Kiếm Tông. Tướng quân Lữ Bố, ngươi nói không sai, Lý Tồn Hiếu tướng quân ở 200 chiêu bên trong, nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Tuy rằng vị kia Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao ở nửa bước pháp tướng cảnh bên trong đi ra cực xa, thế nhưng hắn muốn đột phá đến pháp tướng cảnh hầu như không có bao nhiêu khả năng. Mà Lý Tồn Hiếu tướng quân tư chất chắc việt, sức chiến đấu phi phàm, bắt đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc Phi gật gật đầu nói, đối với Lý Tồn Hiếu vị này Đại Tần Đế triều phụ quốc tướng quân, Nhạc Phi cũng là có mấy phần hiểu rõ, đây là một vị sức chiến đấu siêu quần võ tướng, tuy rằng Lý Tồn Hiếu tướng quân thống soái năng lực khả năng không bằng chính mình. Thế nhưng Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu nhưng là mạnh hơn chính mình một đường. Quan Vũ, Mông Điểm cùng Chu Du ba vị tướng quân tất cả đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến Nhạc Phi phân tích vô cùng có lý. Ngày hôm nay Lý Tồn Hiếu tướng quân nhất định sẽ đạt được thắng lợi, coi như Lý Tồn Hiếu tướng quân không cách nào đem Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao chém giết, như vậy Lữ Bố cùng Nhạc Phi hai người ra tay, cùng Lý Tồn Hiếu đồng thời nhất định có thể đem vị này Huyền Kiếm Tông nửa bước pháp tướng cảnh cường giả chém giết. So với Nhạc Phi chờ đem hờ hững, mà Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo cùng mười mấy vị trưởng lão sắc mặt có vẻ phi thường khó coi. Bọn họ cũng đều biết bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão là một vị mạnh mẽ nửa bước pháp tướng cảnh cường giả, nhưng mà hiện tại bọn họ Huyền Kiếm Tông nửa bước pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão nhưng là rơi vào rồi hạ phong, này để bọn họ những này Huyền Kiếm Tông cao thủ căn bản là không thể nào tiếp thu được. Tông chủ, ngươi nói chúng ta Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão ngày hôm nay hội chiến bại sao? Một trưởng lão hỏi. Làm càn, ngươi đang bận ni sao có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo lạnh giọng khiển trách. Tông chủ, là thuộc hạ thất lễ. Vị trưởng lão kia lập tức cúi đầu. Chu Vi trưởng lão thực đều hiểu, cái nào sợ trong lòng bọn họ đã có suy đoán, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không thể đem sự nghi ngờ này nói ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Tồn Hiếu cùng Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão hai người công kích không ngừng chạm vào nhau. Dần dần, Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vạn lần không ngờ Lý Tồn Hiếu sức chiến đấu dĩ nhiên ở không ngừng tăng lên, chính mình dĩ nhiên trở thành Lý Tồn Hiếu tôi luyện sức chiến đấu đá mài dao. Lý Tồn Hiếu, ngươi đáng chết. Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão gầm thét lên nói. Thời khắc này Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão vô cùng nổi giận, hắn có vẻ tức giận phi thường, lúc này nội tâm hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là nhất định phải đem Lý Tồn Hiếu vị này đại tần đế triều phụ quốc tướng quân chém giết. Bởi vì hắn rõ ràng một khi hắn lần này buông tha Lý Tồn Hiếu, như vậy chỉ cần cho Lý Tồn Hiếu thời gian nhất định, như vậy lấy Lý Tồn Hiếu thiên tư, muốn diệt vong bọn họ Huyền Kiếm Tông, hầu như là một cái nắm chắc sự tình. A. Nhưng mà 10 chiêu sau khi, Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra. Lý Tồn Hiếu rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Sau một khắc, Lý Tồn Hiếu Vũ Vương Sóc trực tiếp xuyên thủng Huyền Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão trái tim. Thời khắc này, Lan Minh Hạo chờ Huyền Kiếm Tông cao tầng toàn bộ choáng váng, bọn họ Huyền Kiếm Tông cường giả số 1 dĩ nhiên chết trận, này để bọn họ Huyền Kiếm Tông nên làm gì? Tông chủ, một vị trưởng lão lập tức đỡ lấy sắp sửa té xuống đi tông chủ Lan Minh Hạo. Bản tông không có chuyện gì. Lan Minh Hạo nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Lan Minh Hạo, bản soái là Đại Tần đế triều hộ quốc tướng quân Nhạc Phi, phụ đế quân mệnh lệnh thống soái ta hướng mấy triệu đại quân thảo phạt Lam Vũ phủ, xin ngươi ra gặp một lần. Nhạc Phi âm thanh vang dội khắp toàn bộ Trạch Can thành. Lan Minh Hạo chờ Huyền Kiếm Tông cao tầng tất cả đều trong nháy mắt choáng váng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Đại Tần đế triều ngoại trừ một vị phụ quốc tướng quân Lý Tồn Hiếu ở ngoài, vẫn còn có một vị khác nửa bước pháp tướng cảnh. Các vị trưởng lão, theo bản tông đi gặp Đại Tần đế triều chủ soái đi. Lan Minh Hạo suy nghĩ một chút nói. Lúc này Lan Minh Hạo rõ ràng chính mình không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đi gặp mặt Đại Tần đế triều chủ soái Nhạc Phi. Không tới 20 hô hấp, Lan Minh Hạo cùng Huyền Kiếm Tông 11 vị trưởng lão liền xuất hiện ở Nhạc Phi chờ đem trước mặt. Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo nhìn thấy Nhạc Phi nguyên soái. Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo quay về Nhạc Phi nghiêm mặt nói: "Lan tông chủ, hiện tại các ngươi Huyền Kiếm Tông đã không có sức chống cự ta hướng công kích, bản soái khuyên ngươi xuất lĩnh Huyền Kiếm Tông thượng hạ thần phục ta triều, bản soái có thể bảo đảm các ngươi Huyền Kiếm Tông truyền thừa không ngừng." Nhạc Phi nhìn chằm chằm Lan Minh Hạo nghiêm mặt nói: "Nhạc Phi tướng quân, có thể hay không cho bản tông 3 ngày cân nhắc?" Lan Minh Hạo suy nghĩ một chút nói: "Lan tông chủ, ngươi sẽ không còn chờ mong Đại Lam đế triều có thể cứu các ngươi Huyền Kiếm Tông đi, coi như là Đại Lam đế triều đem đại quân triều ta đuổi ra Lam Vũ phủ, ngươi cảm thấy đến Đại Lam đế triều sẽ bỏ qua cho các ngươi Huyền Kiếm Tông?" "Lan tông chủ, bản soái hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, làm tiếp trả lời, bản soái sẽ không hỏi lại lần thứ 3." Nhạc Phi âm thanh trở nên băng lạnh lên: "Tông chủ, đầu hàng đi." "Tông chủ, chúng ta Huyền Kiếm Tông mất đi thái thượng trưởng lão che chở, ngoại trừ thần phục Đại Tần đế triều ở ngoài, đã không có còn lại lựa chọn." "Tông chủ, ngươi không vì mình cân nhắc, ngươi cũng phải vì các ngươi Lan gia cân nhắc, cũng phải vì ta hướng mấy trăm ngàn đệ tử cân nhắc nha." Chu Vi trưởng lão lập tức tất cả đều khuyên nhủ, bởi vì bọn họ toàn đều hiểu nếu như tông chủ không muốn thần phục Đại Tần đế triều, như vậy Đại Tần đế triều những tướng quân này tuyệt đối sẽ đem bọn họ toàn bộ chém giết. Tuy rằng Đại Tần đế triều đem bọn họ những này Huyền Kiếm Tông cao tầng toàn bộ chém giết sau, Đại Tần đế triều muốn bắt Huyền Kiếm Tông cương vực gặp tiêu tốn nhiều thời gian hơn, thế nhưng đối với Đại Tần đế triều mà nói sẽ không có bao nhiêu tổn thất lớn. Nhưng mà đối với bọn họ những người này cùng phía sau bọn họ gia tộc mà nói, sẽ là hủy thiên diệt địa đả kích. Nhạc Phi nguyên soái, ta đồng ý xuất lĩnh Huyền Kiếm Tông thượng hạ thần phục quý triều. Huyền Kiếm Tông tông chủ Lan Minh Hạo suy nghĩ một chút quay về Nhạc Phi nghiêm mặt nói: "Lan Minh Hạo, ngươi làm ra lựa chọn chính xác." Nhạc Phi nở một nụ cười. Nhạc Phi trong lòng phi thường rõ ràng, theo Lan Minh Hạo vị này Huyền Kiếm Tông tông chủ thần phục Đại Tần đế triều, như vậy Đại Tần đế triều bắt Lam Vũ phủ tốc độ đem gặp giảm mạnh. Dù sao Huyền Kiếm Tông là Lam Vũ trong phủ một tòa thượng vị tông môn, cùng đế triều nằm ở ngang nhau, đế triều tông môn đều có rất cao hy vọng. Hiện tại Huyền Kiếm Tông đều lựa chọn thần phục Đại Tần đế triều, như vậy Lam Vũ phủ cảnh nội ngoại trừ Đại Lam đế triều ở ngoài, còn lại hoàng triều cùng tông môn nghe được Đại Tần đế triều chi danh, sợ là đều sẽ có vẻ phi thường kinh hoàng. Mặc dù là Đại Lam đế triều, đều sẽ rơi vào trong khủng hoảng. Lan Minh Hạo, các ngươi Huyền Kiếm Tông có phải là phái người hướng về Đại Lam đế triều cầu viện? Nhạc Phi sau đó hỏi. Nhạc Phi nguyên soái, ta phái ta tông tam trưởng lão Kỳ Nham hướng về Đại Lam đế triều cầu viện, đồng thời để hắn hướng về lửa cháy bừng bừng phủ cầu viện. Lan Minh Hạo rõ ràng chính mình căn bản là không che giấu nổi Nhạc Phi, cho nên lựa chọn khác đem sự tình nói cho Nhạc Phi. Lan Minh Hạo, các ngươi Huyền Kiếm Tông công đức chí bảo ở nơi nào? Nhạc Phi sau đó nhìn chằm chằm Lan Minh Hạo nghiêm nghị hỏi. Chương 140, Triệu Hoán Thưởng Nội Xuân. Chương 140, Triệu Hoán Thưởng Nội Xuân. Nhạc Phi nguyên soái, chúng ta Huyền Kiếm Tông công đức chí bảo ở trong tông môn. Lan Minh Hạo không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tông môn công đức chí bảo cùng vận triều ngọc tỷ như thế, đều là một khi một trong tông quan trọng nhất bảo vật, là có thể trấn áp cả triều số mệnh hoặc là mãn tông công đức bảo vật. Huyền Kiếm Tông thần phục Đại Tần đế triều sau, ngay lập tức liền nên dâng lên bọn họ công đức chí bảo, chỉ có Đại Tần đế triều quân vương hoặc là trọng thần đem Huyền Kiếm Tông công đức chí bảo luyện hóa, để Huyền Kiếm Tông công đức toàn bộ chuyển hóa thành số mệnh tụ hợp vào đến Đại Tần đế triều số mệnh bên trong, mới coi như Huyền Kiếm Tông chân chính về mặt ý nghĩa thần phục Đại Tần đế triều. Chu Du tướng quân Lữ Bố, Quan Vũ tướng quân, các ngươi ba vị tướng quân thống soái đại quân triều ta cấp tốc lên phía bắc. Lý Tồn Hiếu tướng quân, Mông Điểm tướng quân, các ngươi cùng bản soái đồng thời hỏa tốc lên phía bắc, đi đến Huyền Kiếm Tông. Nhạc Phi sau đó quay về chúng tướng lớn tiếng nói: "Là đại soái." Chúng tướng lập tức lĩnh mệnh nói: "Lan Minh Hạo, chúng ta tức khắc đi đến Huyền Kiếm Tông." Nhạc Phi cuối cùng quay về Lan Minh Hạo nghiêm mặt nói: "Là đại soái." Lan Minh Hạo lập tức lĩnh mệnh nói. Sau một khắc, Nhạc Phi, Lý Tôn Hiếu, Ngông Điểm cùng Lan Minh Hạo bốn người trực tiếp phóng lên trời, hướng về phương bắc nhanh chóng hướng về đi. Không tới thời gian nửa ngày, Nhạc Phi mọi người liền đi đến Huyền Kiếm Tông. Lan Minh Hạo phi thường không muốn đem Huyền Kiếm Tông công đức chí bảo giao cho Nhạc Phi trong tay. Nhạc Phi trong nháy mắt đem Huyền Kiếm Tông công đức chí bảo luyện hóa. Sau một khắc, Huyền Kiếm Tông đẩy trời công đức trực tiếp hướng về Đại Tần Đế Triều phương hướng phóng đi. Đồng thời một thanh âm ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ Huyền Kiếm Tông thần phục Đại Tần Đế Triều, hiện tại phân phát khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 5 bộ thần cấp công pháp, 10 bộ hợp đạo công pháp. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 viên thất giai đan dược, 100 viên lục giai đan dược. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 cái pháp tướng bí bảo, 100 kiện động thiên bí bảo. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 10 cái cực phẩm linh mạch. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1 tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Hệ thống âm thanh ở Tần Hạo trong đầu không ngừng vang lên, Tần Hạo nở một nụ cười. Nhạc Phi Nhạc Bằng cử quả nhiên bắt Lam Vũ phủ Huyền Kiếm Tông. Lam Vũ phủ Huyền Kiếm Tông không phải là một tòa bình thường tông môn, đó là một tòa thượng vị tông môn, hơn nữa là một tòa đến thượng vị trong tông môn giai thượng vị tông môn, cùng trung đẳng đế triều nằm ở cùng một đẳng cấp. Lần này Đại Tần Đế Triều đem Huyền Kiếm Tông bức hàng, hệ thống khen thưởng cũng là vô cùng tốt. Sử dụng 1 tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Tần Hạo ở trong lòng đọc thầm nói: "Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Minh Đại Võ Tướng Thường Ngộ Xuân." Hệ thống âm thanh sau một khắc ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Sau một khắc, một vị tướng quân liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Thân Thường Ngộ Xuân bái kiến đế quân. Thường Ngộ Xuân cung kính bái nói: "Tướng quân, mau mời bình thân." Tần Hạo cười nâng dậy Thường Ngộ Xuân. Tần Hạo phi thường rõ ràng Thường Ngộ Xuân là nhà Minh Vương triều sức chiến đấu mạnh nhất một vị tướng quân, tuy rằng Từ Đạt là nhà Minh Vương triều đệ nhất chiến thần. Thế nhưng luận chiến lực, Thường Ngộ Xuân sức chiến đấu tuyệt đối muốn ở Từ Đạt bên trên, Thường Ngụy Vạn không chỉ có riêng chỉ nói là nói. Sau một khắc Tần Hạo kiểm tra Thường Ngộ Xuân thuộc tính. Họ tên: Thường Ngộ Xuân. Tuổi tác: 24 tuổi. Cảnh giới: Thần thông cảnh 9 tầng, sức chiến đấu: Động thiên cảnh 9 tầng. Tư chất: Nửa bước tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Vạn đạo tiên thể. Binh chủng: 10 vạn thường gia quân. Trung thành độ: 100%. Thường Ngộ Xuân, chấm phong ngươi vì là trấn quân tướng quân, bắt tay thành lập Long Uy quân đoàn. Tần Hạo suy nghĩ một chút quyết định phong Thường Ngộ Xuân vì là trấn quân tướng quân. Thần tạ đế quân long ân. Thường Ngộ Xuân lập tức tạ ơn nói. Sau đó Thường Ngộ Xuân liền lui ra đại điện. Tần Hạo lập tức làm người đem thượng thư lệnh tuốt lúc, thượng thư bộ hình địch nhân kiệt cùng binh bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ ba người hoàng cung. Chúng thần bái kiến đế quân. Tuốt lúc ba người cung kính bái nói: "Ba vị ái khanh bình thân." Tần Hạo âm thanh ở hoàng cực điện bên trong vang lên: "Tạ đế quân." Tuốt lúc ba nhân mã trên cung kính đứng lên đến: "Ba vị ái khanh, nói vậy các ngươi vừa nãy đều cảm ứng được ta hướng số mệnh kim long trong nháy mắt gia tăng rồi không ít, điều này là bởi vì Lam Vũ phủ Huyền Kiếm Tông thần phục ta triều, Nhạc Phi tướng quân, Lý Tồn Hiếu tướng quân cùng tướng quân Lữ Bố mọi người, bọn họ nhất định ở Lam Vũ trong phủ đạt được lớn vô cùng thành công. Chấm đem bọn ngươi ba vị mời đến, là muốn nói cho các ngươi đón lấy các ngươi sắp sửa toàn lực phối hợp ra cắt lượng cùng Trường Cư chính hai vị ái khanh, đem toàn bộ Lam Vũ phủ nhanh chóng khống chế ở ta hướng trong tay." Tần Hạo quay về tuân lúc ba người nghiêm mặt nói: "Xin mời đế quân yên tâm, chúng thần nhất định toàn lực phối hợp ra cắt lượng cùng Trường Cư chính hai người." Tuân lúc ba người không chút nghĩ ngợi nói: "Hiện tại Đại Tần Đế Triều triều thần, bọn họ đều hiểu một chuyện, Đại Tần Đế Triều là đế quân Đại Tần Đế Triều, là bọn họ những nhân kiệt này phải đem hết toàn lực giữ gìn một tòa vật triều, giữa bọn họ làm hào không có tạm niệm phối hợp, tuyệt đối không thể lẫn nhau ngáng chân, kiếp trước liền để hắn tới. Đời này, bọn họ đều sẽ vì là Đại Tần Đế Triều bày mưu tính kế, chinh chiến thiên hạ, thống trị non sông, mà không sẽ chọn tranh đấu. Bởi vì bọn họ trong lòng đều hiểu một khi bọn họ lựa chọn lẫn nhau tranh quyền, như vậy bọn họ khẳng định cái gì cũng không chiếm được, Đại Tần Đế Triều hiện nay xuất thế trọng thần bên trong, không có ai tuyệt đối yếu hơn người bên ngoài. Ba vị ái khanh, đây là ba cái pháp tướng bí bảo, các ngươi ba người mỗi người một cái." Tần Hạo sau đó lấy ra ba cái pháp tướng bí bảo ban thưởng với Tuân Lục ba người. "Tạ đế quân." Tuân Lục ba nhân mã trên hưng phấn tiếp nhận ban thưởng. Pháp tướng bí bảo đối với bọn hắn mà nói đều là phi thường trọng yếu tài nguyên tu luyện, bọn họ muốn tiến thêm một bước, không riêng cần đại lượng linh thạch, càng cần phải hàng đầu tu luyện bảo vật. Tần Hạo tiếp theo lại cùng Tuân Lục ba người thảo luận một chút chính vụ, Tuân Lục ba người liền rời đi hoàng cung. Mà toàn bộ thành Hàm Dương thần dân đều lộ ra vẻ hưng phấn, Đại Tần Đế Triều hoàng cung bầu trời số mệnh kim long gia tăng rồi không ít, bọn họ có thể tất cả đều nhìn thấy. Bọn họ đều hiểu nhất định là triều đình đại quân ở Lam Vũ trong phủ đạt được lớn vô cùng chiến công, bằng không số mệnh kim long sẽ không lập tức tăng cường nhiều như vậy. Bốn. Đại Lam Đế Triều, hoàng cung. Đế quân, thần mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần Đế Triều phái định quốc tướng quân Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đối với Đại Xích hoàng triều xuất binh, hiện nay Đại Xích hoàng triều hướng về ta hướng cầu viện. Một vị thần tử quay về Đại Lam Đế quân cung kính nói. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu, Đại Tần Đế Triều cũng thật là muốn bắt toàn bộ Lam Vũ phủ nha, dĩ nhiên lựa chọn hai bên đồng thời tiến binh. Đế quân, thần cảm thấy cho ta hướng làm không cần để ý tới Đại Xích hoàng triều cầu viện, ta hướng hiện tại phải đem có tâm sự đặt ở Huyền Kiếm tông thượng, hơn nữa ta hướng nửa bước pháp tướng cảnh lão tổ đã xuất lĩnh 10 tôn hàng đầu động thiên cảnh cao thủ xuôi nam trợ giúp Huyền Kiếm tông, ta hướng hiện tại đã rất khó phái cường giả trợ giúp Đại Xích hoàng triều. Một vị trọng thần cái thứ nhất đứng ra nói. Còn lại thần tử cũng đều dồn dập tán thành, bây giờ đối với bọn họ Đại Lam Đế triều mà nói quan trọng nhất chính là quan tâm Huyền Kiếm tông an nguy. Lưu Ái Khanh, ngươi nói cho Đại Xích hoàng triều sứ giả, chúng ta Đại Lam Đế triều phi thường đồng tình bọn họ tao ngộ, thế nhưng ta hướng nhưng là thương mà không giúp được gì. Chương 141, Nưu Tính Đại Lam Đế Triều. Chương 141, Nưu Tính Đại Lam Đế Triều. Đại Lam Đế quân như vậy lựa chọn, nhưng là một cái lựa chọn tốt, Đại Xích hoàng triều sinh tử cùng bọn họ Đại Lam Đế Triều cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa bọn họ Đại Lam Đế Triều hiện tại muốn cứu Đại Xích hoàng triều sẽ phi thường gian nan, trừ phi bọn họ Đại Lam Đế triều phái mấy tôn động thiên cảnh cường giả đỉnh cao, nhưng mà bọn họ Đại Lam Đế triều hiện tại động thiên cảnh cao thủ hàng đầu hầu như có 7 phần 10 đã xuôi nam trợ giúp Huyền Kiếm Tông. Bọn họ Đại Lam Đế triều nơi nào còn có cao thủ trợ giúp Đại Xích Hoàng triều? Đế quân, thần cảm thấy đến Liệt Hỏa phủ đế triều cùng tông môn thu được chúng ta Đại Lam Đế triều cùng Huyền Kiếm Tông cầu cứu sau, có rất lớn có thể sẽ phái cao thủ xuôi nam trợ giúp chúng ta Đại Lam Đế triều cùng Huyền Kiếm Tông. Lần này Đại Tần Đế triều thảo phạt Lam Vũ phủ, nhất định sẽ gây nên chúng nộ, dù sao bất kể nói thế nào Lam Vũ phủ đô vẫn khống chế ở chúng ta Đại Lam Đế triều cùng Huyền Kiếm Tông, dù cho là những người độc lập hoàng triều cùng tông môn, bọn họ hầu như mỗi cách trăm năm đều sẽ hướng về ta hướng hoặc là Huyền Kiếm công lên. Một vị trọng thần suy nghĩ một chút đứng ra nói. Trong đại điện còn lại thần tử cũng đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến vị này thần tử nói không sai, Liệt Hỏa phủ cho tới nay đều cảm thấy cho bọn họ Liệt Hỏa phủ là Tử Dương giới đệ nhất phủ. Liệt Hỏa phủ càng là toàn bộ Tử Dương giới to lớn nhất một phủ khu vực, càng là Tử Dương giới võ học cường thịnh nhất một phủ. Bọn họ tin tưởng lấy Liệt Hỏa phủ những người đế triều cấp thế lực kiêu ngạo, có rất lớn cơ hội dưới trướng thính trợ giúp bọn họ Lam Vũ phủ. Các vị ai khanh, chỉ là không biết lần này lão tổ xuôi nam trợ giúp Huyền Kiếm Tông có thuận lợi hay không. Đại Lam Đế quân xem hướng phía nam, lộ ra vẻ nghiêm túc bốn. Mười mấy đạo khí tức kinh khủng đi đến Huyền Kiếm Tông.